Chương 55, Đông Hải nguy cơ, toàn viên đại di rời kế hoạch. 1/2, chương 55, Đông Hải nguy cơ, toàn viên đại di rời kế hoạch. 1/2, nấc, nấc. Tô Nghiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thân thể theo ở hơi co lại rung động, hỏi, Trần Trạch. Nấc, ta muốn hỏi ngươi một việc.
Cái gì chuyện?
Trần Trạch lúc này ngồi liệt tại đối diện trên ghế salon, theo bản năng nhìn qua Tô Nghiên. Có câu nói rất hay, cơm no nghĩ cái kia. Hắn biết rõ Tô Nghiên không phải như vậy tốt cầm xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng hiện tại nhìn nhiều hai mắt. Tô Nghiên cũng là phát giác được hai người bầu không khí có chút mờ, vội vàng ngắt lời nói, ngươi đem Hầu Hướng Nam thế nào xử lý? Trước đó ở đại sảnh, Trần Trạch phân phó Triệu Cường đánh gãy Hầu Hướng Nam chân sau, Trần Trạch lại đi qua cùng hắn nói vài câu. Tô Nghiên cũng không nghe thấy giữa bọn hắn nói chuyện, nhưng từ Hầu Hướng Nam nghe được nói sau bộ kia hoảng sợ bộ dáng, nàng cũng đoán được Trần Trạch nói không phải cái gì lời hữu ích. Cái gì thế nào xử lý, ta ngay cả động cũng không hề động hắn. Trần Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến tại Tô Nghiên trước mặt thừa nhận hắn xử lý Hầu Hướng Nam. Lại thế nào nói, Hầu Hướng Nam cũng là Đông Hải trong căn cứ một phần tử. Đánh cho tàn phế hắn có thể, nhưng đánh chết hắn, kia tính chất liền thay đổi. Tô Nghiên mặc dù ghét trong lòng Hầu Hướng Nam, nhưng Hầu Hướng Nam thật muốn bị đánh chết, kia chẳng phải thành kẻ yếu một phương. Mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Trần Trạch ngược lại thành ỷ lại mạnh lăng yếu nhân vật phản diện nhân vật. Đối với điểm ấy tiểu tâm tư, Trần Trạch tự nhiên biết rõ nên thế nào trả lời. Hiện tại Tô Nghiên trong lòng mặc dù có chút suy đoán, nhưng còn không thể xác định. Chỉ là có điểm ấy là đủ rồi. Trần Trạch cho nàng một cái lừa gạt bản thân lý do. Kia phía sau ngươi dẫn ta lên lầu đạo sau, lại rời đi một phút, là làm cái gì? Tô Nghiên con mắt trừng lớn, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trạch, phản phất muốn nhìn ra Trần Trạch nói không có nói láo. Ta không phải dùng phi đao giết một cái cùng chuyện lao sao, ta đi đem phi đao tu hồi lại. Trần Trạch giống như là làm ảo thuật, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, một thanh ngân sắc đao nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay. Ê, cái này thanh đao nhỏ vẫn rất quý, có chút không nỡ. Nói, Trần Trạch đem đao nhỏ đưa cho Tô Nghiên, ra hiệu nàng cầm nhìn xem. Kia một phút thời gian, Trần Trạch cũng không hề nói dối. Hắn đúng là đi lấy trở về đao nhỏ. Chỉ bất quá, đó là vì đi cùng bị hắn giết lao đại đoàn hỏa tiểu đệ nói chuyện tâm tình, thuận tay làm. Vốn còn muốn chẳng thảo trừ căn, nhưng Trần Trạch đánh giá cao giữa bọn hắn nghĩa khí. Đợi đến Trần Trạch đi qua lúc, phát hiện các tiểu đệ đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Sau đó Trần Trạch lại móc ra một cây sô cô la đồng, giao cho muốn lưng Hầu Hướng Nam trở về Trương Đông. Đồng thời, Trần Trạch còn làm một cái cắt cổ thủ thế. Còn lại cái gì đều không nói. Nhưng Trương Đông người không đốc, một nháy mắt liền lĩnh ngộ Trần Trạch ý tứ. Hoặc là tiếp nhận hảo ý, hoặc là chết chung. Không có do dự chốc lát, Trương Đông hai tay buông lỏng, đem còn tại lẩm bẩm Hầu Hướng Nam từ trên thân đánh xuống đi. Tiếp theo tại trước mắt bao người, Trương Đông một đao đâm vào Hầu Hướng Nam bụng. Một đao không chết, lại đâm một đao. Đợi đến Hầu Hướng Nam triệt để tắt thở sau, Trương Đông lúc này mới rất cung kính hai tay tiếp nhận, Trần Trạch đưa tới sô cô la đồng. Tô Nghiên tiếp nhận ngân sắc đao nhỏ, không tiếp tục hỏi tình huống khác, phản phất chấp nhận Trần Trạch nói tới, lại nói, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, ngươi phải bảo đảm tuyệt không để lộ ra đi. Tô Nghiên thân thể hơi nghiêng về phía trước, ở hơi cũng bị nàng cương ép xuống. Cái gì chuyện? Ta Trần Đại Thiện nhân tốt nhất phẩm chất chính là thủ khẩu như bình. Trần Trạch cũng chú ý tới Tô Nghiên nghiêm túc, đem ngồi liệt tại ghế salon thân thể có chút bày ngay ngắn, ứng tiếng nói, là liên quan với Đông Hải thị, thậm chí toàn bộ vùng duyên hải cơ mật. Tô Nghiên theo bản năng đem thanh âm giảm thấp xuống một chút. Chờ một chút, nếu là cơ mật, vậy ngươi thế nào không tuân thủ giữ bí mật điều lệ? Trần Trạch nhìn xem Tô Nghiên như thế lại nhại, nhịn không được đùa một chút. Đông Hải điều lệ, tạm thời còn không quản được ta. Tô Nghiên thuận miệng nói một câu, tiếp lấy niết miệng, nói ra, mà lại tin tức này ở cấp trên vòng tròn bên trong, căn bản không tính cái gì bí mật. Úc, vậy ngươi nói một chút đến cùng là cái gì bí mật? Đối với thượng tầng ý nghĩ, Trần Trạch cũng không để ý hắn hiện tại mục tiêu liền một cái, cố gắng thu thập dòng, tăng cường thực lực, sau đó tận khả năng sống sót. Đương nhiên, nếu như có thể sống được tốt một chút, vậy thì càng tốt hơn. Căn cứ hiện tại lượng mưa, chuyên gia dự đoán, không ra 3 tháng, mặt biển sẽ lên cao 7 đến 10 m. Đến lúc đó, không chỉ có Đông Hải thị, toàn thế giới vùng duyên hải đều sẽ gặp nạn. Tô Nghiên nói đến đây, sắc mặt có chút đỏ lên, tiếp tục cắn răng nói, nhưng tin tức này, toàn thế giới đều đang cố gắng che lấp. Bọn hắn căn bản không đem vùng duyên hải đám người tính mệnh để vào mắt. Trần Trạch nghe được Đông Hải thị sẽ ở trong vòng 3 tháng bị dìm ngập, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Tin tức này có thể nói là bí mật, cũng có thể nói là thưởng thức. Dù sao toàn thế giới xuống như thế lâu mưa to, chứng điểm mặt biển cũng coi như bình thường. Liền ngay cả chính hắn trước đó đều cân nhắc qua, thời điểm nào hướng phía đất liền chuyển đi. Còn như Tô Nghiên nói tất cả mọi người tại che lấp, Trần Trạch cũng là hiểu được bọn hắn ý đồ. Liền lấy Đông Hải thị nêu ví dụ, hiện tại mọi người cái gì cũng không có chuẩn bị, tùy tiện đem tin tức này khuyết tán ra, đây không phải là vì đám người tốt, mà là đem mọi người hướng vực sâu tử vong bên trong đẩy. Một khi tuyên bố dự cảnh, Đông Hải người sẽ chỉ có hai loại phản ứng, hoặc là mạo hiểm đi ra ngoài, chính diễn thoát đi Đông Hải hành động, hoặc là triệt để vui hết mình, cướp bóc đốt giết càng hơn một bậc. Mạo hiểm đi ra ngoài, vốn là cựu tử nhất sinh, nếu như tăng thêm đám người càng điên cuồng lên, kia toàn bộ Đông Hải thị trong nháy mắt sẽ thành nhân gian luyện ngục. Ngươi thế nào nghe không có chút nào kinh ngạc? Tô Nghiên chú ý tới Trần Trạch sắc mặt, kia là bình tĩnh giống là một vũng đầm nước. Có cái gì kinh ngạc? Ngươi đứng tại bên cửa sổ nhìn xem, hiện tại đường phố nước động đã tràn qua bắp chân. Tiếp qua 3 tháng, cái gì kết quả tưởng tượng liền biết. Trần Trạch ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cấp bách cảm giác vẫn là thăng lên. Cầm xuống kim sắc dòng cơ giới chi tâm chế tạo một cỗ có thể chở tất cả mọi người rời đi nhà xe, đây là trước mắt hắn hàng đầu nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Trần Trạch lại đem ánh mắt nhìn phía Tô Nghiên tấm kia hoàn mỹ nữ học bá mặt. Thời khắc tất yếu, Trần Trạch không ngại áp dụng thủ đoạn cực đoan. Ngươi đang nhìn cái gì? Trên mặt ta không có lau sạch sẽ sao? Tô Nghiên gặp Trần Trạch nhìn mình chằm chằm mặt nhìn, coi là cơm nước xong xuôi không có lau sạch sẽ, dùng tay che che nói. Không đợi Trần Trạch trả lời, một đường tiếng thét chói tai từ phòng bếp vang lên. A, không tốt, là Nhã Cẩm. Trần Trạch một cái lý ngư đã định đứng lên, trực tiếp hướng phía phòng bếp phóng đi. Luận mấy nữ nhân tại Trần Trạch trong lòng địa vị, Hứa Nhã Cẩm thuộc về thứ nhất. Không chỉ có bên trên đến phòng, xuống dưới đến phòng bếp, còn trước giường, rất có vợ cả phong phạm. Không đến một giây, Trần Trạch vọt tới cửa phòng bếp, trong tay còn cầm mấy cái ngân sắc phi đao. Thế nào rồi? Chương 56, dịch chuột đột kích. Thương vong nhân số lại lần nữa tiêu thăng. 1/2, chương 56, dịch chuột đột kích. Thương vong nhân số lại lần nữa tiêu thăng. 1/2, a. Chuột, thật nhiều chuột. Hứa Nhã Cẩm nửa viện chủ đài, một tay che lấy ngực, một tay chỉ vào ban công cửa sổ, thở không ra hơi nói. Trần Trạch đầu tiên là quét mắt một vòng phòng bếp, gặp không có cái gì vết tích, lúc này mới tiến lên kiểm tra phòng bếp ban công. Trần Trạch nhà có hai cái phòng bếp, một cái là trong phòng khách nửa mở thả thức phòng bếp, hiện tại đã bị hắn trở thành quán bar. Mỗi đêm gánh hát nghe hát đã thành Trần Trạch cố định tiêu khiển giải trí tiết mục. Một cái khác là bảo mẫu cải cách nhà ở tạo phòng bếp một bên có cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ còn có ban công. Từ khi mưa màu giáng lâm sau, Trần Trạch liền đối phòng ở tiến hành bịt kín tính cải tạo. Đem từng cái cửa sổ thậm chí đại môn đều tiến hành chống nước xử lý, còn tại một chút chỗ bạc được tiến hành gia cố cải tạo. Còn có từng cái đường ống, Trần Trạch cũng đã đóng chặt hoàn toàn. Chỉ cần không phải cái gì bom đến nổ, lại hoặc là nói là giống trước đó cái chủng loại kia máy bay trực thăng cùng biến dị chim khổng lồ đến đụng, toàn bộ phòng ở có thể nói là bị Trần Trạch cải tạo đến giọt nước không lọt. Vừa mới, một đám biến dị chuột đột nhiên từ ngoài cửa sổ rớt xuống. Hứa Nhã Cầm nhìn thấy Trần Trạch, trong lòng bối rối trong nháy mắt lại giảm, đối cửa sổ khoa tay nói: "Tối thiểu có mười mấy con, từng cái đều có." Hứa Nhã Cầm nhắm mắt suy nghĩ một chút, tiếp lấy cầm lấy đồ ăn tấm, cảm thán nói: "Từng cái đều có đồ ăn tấm như thế lớn." Trần Trạch không nói gì, chỉ là đi đến Hứa Nhã Cầm trước mặt, đem nó ôm vào trong ngực. Hắn nhìn ra được, vừa mới đúng là đem trước mắt cái này đại tỷ tỷ dọa sợ. Hiện tại lại không có cái gì nguy hiểm, Trần Trạch cũng không để ý phát huy một chút phong độ thân sĩ. "Tốt, sau này vẫn là ở phòng khách nấu cơm, dạng này ta còn có thể nhiều theo ngươi học học chủ nghệ." Trước mắt tại Trần Trạch trong nhà, chúng nữ đều có tác dụng. Hứa Nhã Cầm chủ yếu là phụ trách nấu cơm, Hạ Tiểu Du là hắn chuyên dụng ca múa cơ, Giang Nhược Lâm xem như bồi luyện, Thẩm Nghiễn Băng liền phụ trách cho hắn chuyện sau xóa bóp. Nghe được Trần Trạch đáp đuổi, Hứa Nhã Cầm trong lòng lúc này mới triệt để yên lòng. Nàng trước đó không phải không gặp qua biến dị chuột, chỉ là lần này tới quá đột nhiên, quá quỷ dị. Liên tiếp chuột từ phía trên rơi xuống, có chuột còn cần móng vuốt đào ở cửa sổ. Móng tay cùng thủy tinh lẫn nhau tiếng ma sát, tăng thêm chuột chi chi bén nhọn gọi tiếng, để cho người ta nghe liền trong lòng run lên. Gặp Hứa Nhã Cầm triệt để ổn định lại, Trần Trạch lúc này mới đi đến bệ cửa sổ trước, quan sát tỉ mỉ một phen. Thủy tinh cường lực trên có khắc mấy đạo vặn và vặn bẹo vết chảo, còn có vài tia đỏ màu nâu lông tóc, lây dính mưa máu dính tại trên bệ cửa sổ. Trần Trạch nhìn xem có chút nhíu mày, cái này móng vuốt uy lực cũng không tính nhỏ. Có thể tại pha lê bên trên cầm ra dấu vết móng vuốt, đi bắt ra người già, cùng bắt một trang giấy không có cái gì khác nhau. Trần Trạch đưa qua đầu, nhìn lên. Một mảnh máu mênh mông bầu trời, cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Cứu mạng a, nhà ta tiến con chuột, so mèo còn lớn hơn chuột. Tin tức tốt, nhà ta mèo biến dị, nó bắt biến dị chuột. Tin tức xấu, nó không chỉ bắt chuột, nó còn muốn bắt ta. Mọi người trong phòng đều tiến con chuột sao? Ta vừa đi hành lang giao dịch, phát hiện trong hành lang tất cả đều là chuột. Ta nhớ được không phải có huynh đệ nắm qua chuột ăn sao? Hiện tại thế nào? Ta hiện tại đói đến hoa mắt, mười mấy cân chuột, trong mắt ta chính là một đầu nhỏ lợn sữa. Ăn chuột huynh đệ vẫn còn chứ? Ta ăn một con, hiện tại cảm giác thật là khó chịu, toàn thân phát nhiệt. Không phải đâu, ta cũng ăn, thế nào cảm giác hiện tại tinh thần tràn đầy, ngay cả phương diện kia đều mạnh không ít. Trên lầu mơ tưởng gạt ta ăn. Trần Trạch nhà phòng khách. Trần Trạch cùng chúng nữ đều ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn trà đặt vào vừa mới rửa sạch các loại hoa quả, dưa hấu, nho, quả táo, lê, mỗi cái đều có lục sắc hữu cơ chứng nhận. Trần Trạch không sợ lãng phí, dù sao mỗi ngày có ăn hay không đều sẽ đổi mới vật tư. Ngoại trừ Tô Nghiên một mặt quái dị chọn lấy một khối dưa hấu, những người khác không nhúc nhích. Chúng nữ là chẳng ăn. Tận thế bên trong, ăn chút trái cây có thể cực lớn làm dịu lo nghi thần sắc, nhưng không chịu nổi chúng nữ mỗi ngày ăn, dẫn đến hiện tại đã có chút miễn dịch. Mà bình thường thích ăn nhất nhập khẩu nho Trần Trạch thì là không có tâm tình ăn. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong số lượng không nhiều phát biểu, trong lòng đột nhiên tung ra một cái tử, dịch chuột. Tại thời cổ châu Âu, liền đã từng buộc phát qua một trận lấy chuột làm gốc nguyên tai nạn. Nghe nói vụ tai nạn kia, trọn vẹn tiêu diệt 1/3 trở lên có người sống miệng. Có thể so với phiên bản cổ đại sinh hóa nguy cơ. Bây giờ lại xuất hiện tình huống tương tự. Chuột số lượng bạo tăng, còn có người xuất hiện cùng loại tật bệnh thức lây nhiễm. Mưa máu thiên thai thêm bệnh truyền nhiễm, đơn giản chính là địa ngục hình thức. Trần Trạch lại nhìn mấy thiên nơi khác tin tức, dù sao bảy bên trong những người kia còn có thể là ví dụ. Thậm chí không chừng vẫn là đang nói láo. Tận thế bên trong, mỗi người nói đều không thể dễ tin. Hiện tại một chút xa xôi địa khu tín hiệu cơ trạm đã hủy hoại, cơ bản chuyển không ra cái gì tín hiệu. Nhưng Đông Hải thị địa khu phát đạt, mật độ nhân khẩu lớn, cho nên cơ trạm xây đến cũng nhiều. Trước mắt ngoại trừ tín hiệu có chút không ổn định bên ngoài, Trần Trạch bọn hắn còn có thể bình thường lên mạng. Cái này cũng cho hắn càng nhiều hiểu rõ ngoại giới hoàn cảnh thủ đoạn. Biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Hồi lâu, Trần Trạch thở phào nhẹ nhõm, nói ra, may mắn, còn chưa phát hiện những cái kia biến dị chuột mang theo virus. Một người có thể giấu giếm dịch chuột bệnh tình, nhưng một đám người liền không nhất định có thể giấu giếm được. Trong tin tức biến dị lão thử triều, mặc dù cũng tạo thành thương vong nhân số tiêu thăng, nhưng chúng nó vẫn là lấy vật lý tổn thương cùng mưa máu lây nhiễm làm chủ. Trước mắt cũng không có phát hiện ngoại trừ mưa máu lây nhiễm bên ngoài lưu hành tận bệnh truyền bá. Ghế salon bên kia, nhìn xem Trần Trạch cùng cái khác chúng nữ đang cày điện thoại, Tâu Nghiên có chút muốn nói lại thôi. Nàng muốn mượn Trần Trạch điện thoại cho căn cứ phát cái tin tức, nhưng là lại sợ Trần Trạch hiểu lầm mình, cho là nàng biết báo cáo Hầu Hướng Nam chuyện cho căn cứ. Trần Trạch phát hiện không có dịch chuột nguy cơ sau, trong lòng vung lòng không ít, đồng thời cũng chú ý tới Tâu Nghiên dị dạng. Từ máy bay trực thăng rơi vỡ đến Trần Trạch xử lý Hầu Hướng Nam, đi lên nữa ăn cơm, Tâu Nghiên vẫn luôn đi theo hắn tiết tấu tại đi. Hiện tại vung lòng xuống, tự nhiên nhớ lại trụ sở của nàng thân phận. Ngươi muốn gọi điện thoại cho căn cứ sao? Trần Trạch chủ động hỏi. Đồng thời hắn cũng nghĩ thăm dò một chút căn cứ ý, xem bọn hắn còn có năng lực lại phái người đến Đông Hải nội thành sao. Ừ vân, yên tâm, ta chỉ nói ta bị ngươi cứu được, tạm thời ở tại ngươi nơi này. Tâu Nghiên không phải loại kia chết đầu óc, sẽ không mình ở tại Trần Trạch nhà, còn đồng thời đi nói Trần Trạch nói xấu. Lại nói, Trần Trạch cũng không có làm cái gì chuyện xấu. A, tốt, ta một lần nữa cầm bộ điện thoại cho ngươi. Trần Trạch từ tùy thân siêu thị chữ số khu cầm một bộ điện thoại mới, đồng thời đâm một tấm mới thẻ. Để cho an toàn, Trần Trạch vẫn là không hy vọng căn cứ bên kia có thể tra được hắn bất kỳ tin tức gì. Tâu Nghiên tiếp nhận điện thoại mới, không hề nghĩ ngợi, bấm một cái mã số, "Trình bà bá, ta là Tâu Nghiên." "Ừ vân, ta không sao, ta được người cứu." Máy bay trực thăng bị một con biến dị màu đen chim khổng lồ đâm cháy rơi xuống. "Hầu Hướng Nam, Hầu Hướng Nam." Tâu Nghiên nhìn thoáng qua Trần Trạch, gặp Trần Trạch hai tay một đám, không quan trọng bộ dáng, tiếp tục nói ra, "Hầu Hướng Nam bị một cái khắc hỏa người cứu được, hắn nói ra mình là phó thị trưởng Hầu Trấn Nhi tử, có người liền đem hắn mang đi." "Tốt, ta sẽ ở bên này chú ý an toàn." Nói xong, Tâu Nghiên một bộ đã cô đơn lại may mắn dáng vẻ, đem điện thoại cúp. Đối Trần Trạch nói ra, căn cứ tạm thời đặng không xuất thủ tới cứu viện ta. Trần Trạch nghe nói nhẹ gật đầu, trong lòng đã có đáp án, căn cứ còn thừa lực lượng có hạn, lần này nhảy dù có thể là lần thứ nhất, cũng là cuối cùng nhất một lần. Chương 57, chuột thai tràn lan, đến từ Ngô Tú chân uy hiếp. 1/3, chương 57, chuột thai tràn lan, đến từ Ngô Tú chân uy hiếp. 1/3, đinh đinh đinh. Cư xá bảy chủ nhóm phát tới một trận nói chuyện riêng tin tức. Trần Trạch nhìn xem trong điện thoại di động tin tức, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Tin tức là cư ủy chủ nhiệm Ngô Tú chân gửi tới. Trần Trạch, cháu của ta lỗ tai thụ thương, nhanh để bác sĩ Thẩm đến nhà ta, giúp ta cháu trai xử lý một chút vết thương. Nô Tú chân cháu trai, Vương Tiểu Xuyên. Trần Trạch trí nhớ lúc trước bên trong có cái này khỏe mạnh kháo khỉnh Tiểu Nam Hải, thậm chí nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Có đoạn thời gian, hắn phe ra di dừng ở bãi đậu xe dưới đất, vô duyên vô cớ bị người vẽ. Trần Trạch đi điều tra giám sát, lại phát hiện ngày đó giám sát vừa lúc biến mất không thấy gì nữa, đành phải tự nhận không may. Xây xong xe sau, hắn không nghĩ tới không có cách mấy ngày, xe lại bị người vẽ. Lần này Trần Trạch tại sửa xe thời điểm, trên xe lắp đặt phe thứ 3 giám sát. Giám sát báo cảnh, chỉ gặp một đứa bé trai cầm một khối đá vụn, chính tiện tay tại trên xe của hắn vẽ xấu. Lúc này Trần Trạch liền đến người tăng đều lấy được. Chỉ là đối mặt Tiểu Nam Hải, Trần Trạch cũng không tốt cưỡng ép tạm giam, đành phải tìm hắn phụ mẫu. Thật không nghĩ đến cha mẹ của hắn không đến, tới là Ngô Tú chân lao thái bà này, há miệng câu đầu tiên chính là, "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi như thế có tiền, nhiều bao dung một chút." Khi đó Trần Trạch liền hiểu rõ, trước đó video theo dõi đoán chừng cũng là Ngô Tú chân tìm người xóa bỏ. Vì chính là giấu giếm cháu trai phạm tội sự thật. Nhưng đối mặt lao nhân cùng trẻ nhỏ lưu manh chơi xấu, tăng thêm lúc ấy trong khu cư xá đám người thuyết phục nên hòa hợp nguyên thân, Trần Trạch bất ức lựa chọn tha thứ đối phương. Trần Trạch hồi tưởng lại đoạn này ký ức, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại cũng không có như thế rộng lượng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lúc này Trần Trạch liền trả lời một câu, "Tiểu hài tử khôi phục được nhanh, nhịn một chút liền không sao. Nhanh lên, cháu của ta sắp không chịu được nữa. Còn chưa tới. Đừng trách ta đem họ Thẩm tại ngươi tin tức này tiết lộ ra ngoài. Hiện tại bác sĩ ngoại khoa tin tức có bao nhiêu quý giá, ngươi cũng biết." "Ta biết, ngươi đem nàng mang về nhà không phải là vì điểm này chuyện sao? Nếu như ngươi còn muốn an ổn, lập tức để nàng tới." Cuối cùng nhất, gặp Trần Trạch còn không có hồi phục, Ngô Tú chân trực tiếp vô sự tự thông học lên Trần Trạch uy hiếp thủ đoạn, "Trần Trạch, ngươi cũng không muốn tiểu tình nhân của ngươi thân phận bị lộ ra à? Biết rõ Thẩm Nghiễn Băng là bác sĩ, lại còn biết nàng tại Trần Trạch nơi này, chỉ có lần kia hội giúp nhau người." Ngô Tú chân chính là trong đó một cái. Chỉ là Trần Trạch nghĩ mãi mà không rõ, ai cho Ngô Tú chân như thế lớn dũng khí đến mệnh lệnh hắn. Mệnh lệnh không tính, thế mà còn dùng tới uy hiếp. Phải biết, chưa hề chỉ có Trần Trạch uy hiếp người khác phần, còn không có ai dám đến uy hiếp hắn đâu. Bởi vì cái trước uy hiếp hắn người đã thành người chết. Một giờ trước, một tòa 501, cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú chân trô ở Ngô Tú chân nửa ngồi phịch ở trên giường, bên cạnh còn có một cái mê man đi qua Tiểu Nam Hải. Chính là nàng cháu trai, khỏe mạnh kháo khỉnh Vương Tiểu Xuyên, đang tại bên trên nhà trẻ. Mưa máu ngày ấy, Ngô Tú chân giữa chưa đem cháu trai tiếp về nhà ăn cơm. Trong vườn trẻ là có phòng ăn, nhưng Ngô Tú chân cảm thấy nhà trẻ bữa ăn phí quá đắt, liền tự mình ngày thiền tương cháu trai tiếp trở về ăn cơm trưa. Kết quả không nghĩ tới, ngày đó cơm còn không có ăn được, bên ngoài liền xuống lên mưa to. Huyết sát mưa to, dị tượng mọc thành bụi. Nô Tú chân trước tiên liền phát giác được không đúng, không tiếp tục đem cháu trai đưa về trường học. Hai người bởi vậy tránh thoát một kiếp. Ban đầu Nô Tú chân bằng vào mình cư ủy hội chủ nhiệm thân phận, đông mượn tây mượn, vẫn còn vượt qua hai ngày ngày tốt lành. Hai ngày sau, Tất cả mọi người đã nhận ra tình huống không đúng, liền nhao nhao cự tuyệt Ngô Tú Chân mượn lương tình cầu. Tức giận đến Ngô Tú Chân tại bảy bên trong một hồi âm dương quái khí ai 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 hỏi, một hồi chửi ầm lên đám người không hiểu được tính già yêu trẻ. Một chút da mặt mỏng tiểu tức phụ còn bị Ngô Tú Chân mắng khóc đi qua. Lại qua hai ngày, Ngô Tú Chân nhận Trần Thái dẫn dắt, động lên lệch ra đầu óc. Làm giả thông chi, phát động cư xá đoàn kết hội giúp nhau. Nàng vốn cho rằng dạng này có thể tới cái người người giúp ta đến lúc đó đem đoạt lại đi lên vật tư toàn bộ nuốt vào mình trong bụng. Thật không nghĩ đến nửa đường giết ra cái chân trạch, hắn đem vật tư thật phát xuống dưới. Mặc dù mình được một phần cấp cho thù lao, nhưng này sao đủ a? Nhà mình tiểu tôn tử nhưng so sánh những cái kia giả yếu tàn tật quý giá nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia vật tư vốn hẳn nên đều là mình, là Trần Trạch đoạt nàng vật tư đi làm người tốt. Ngại với Trần Trạch vũ lực, nàng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cũng chính là từ đây cắt ra bắt đầu, Nô Tú Chân âm thầm thể, nhất định phải tìm thời cơ trả thù trở về. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Chi chi, chi chi. Từng đạo lanh lảnh sắc bén gọi tiếng đem nửa ngủ Nô Tú Chân đánh thức. Ai? Nô Tú Chân chợt đứng dậy, nhưng không ngờ huyết dịch không thông, đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ôi bi. Mắt nhắm lại, Nô Tú Chân lại ngã xoay xuống. Lần này động tình đánh thức ngủ cháu trai, Vương Tiểu Xuyên gặp nhà mình mãi mãi trùng điệp đổ vào bên người, nhịn không được khóc thút thít nói, mãi mãi, mãi mãi, ngươi đừng chết à. Mẹ ta nói ngươi là lao bất tử, ngươi thế nào liền chết đâu. Nói xong, Vương Tiểu Xuyên cái khó lo cái khôn, chiếu vào trên tivi cấp cứu bộ dáng, làm lên tim phổi khôi phục động tác. Chỉ là hắn cũng không có học cái hiểu rõ. Vương Tiểu Xuyên dựa theo trong tưởng tượng động tác, một bên dùng tay bấm ở Ngô Tú Chân cổ, một bên đại lực lắc lư mấy lần. Lòng. Buông tay. Cảm giác được mình sắp ngạt thở, Ngô Tú Chân thân thể bản năng phát động ứng kích hình thức, trong nháy mắt liền thành tỉnh lại. Ai muốn ám hại lão nương cùng người bức. Ngô Tú Chân dùng sức vung tay lên, đem một bóng người từ trên giường đẩy xuống dưới, lúc này mới từng ngụm thở nổi. A. Vương Tiểu Xuyên ngã sắp xuống dưới giường, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới giường sáng lên một đường như tiểu hồng đèn lồng hồng quang. Vốn là chưa tỉnh hồn Vương Tiểu Xuyên lúc này sợ hãi tới cực điểm. Mãi mãi, mãi mãi. Mau đến xem, dưới giường có. Vương Tiểu Xuyên vội vàng hô. Chỉ là không đợi hắn nói xong, cái kia đạo hồng quang bắn ra, thẳng đến đầu hắn mà tới. Chi chi, chi chi chi. Một con so mèo còn lớn hơn biến dị chuột nhào vào Vương Tiểu Xuyên trên đầu. Nghe được dưới giường cháu trai tiếng gào, Nô Tú Chân trong nháy mắt ngồi dậy. Đảo mắt nàng liền thấy một con chuột bự đang tại gặm cắn nhà mình cháu trai. A a. Biến dị chuột đem Vương Tiểu Xuyên đặt ở trên mặt đất, một ngụm răng nanh trực tiếp hướng phía lỗ tai của hắn tát tới. Trong lúc tình thế cấp bách, Nô Tú Chân từ đầu giường lấy ra phòng thân dao phay, một đao hướng phía chuột sau lưng chém tới. Từ tận thế giáng lâm ngày ấy, Nô Tú Chân ngay tại đầu giường ẩn giấu đem dao phay, để phòng bất chắc. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Tại đối cháu trai yêu ra chỉ dưới, Nô Tú Chân chém vào vừa chuẩn lại đại lực. Lộng xoạt, tựa như đổ tể chặt xương sườn, một đường thịt xương đều nát thanh âm truyền đến. Toàn bộ chuột bự bị Nô Tú Chân từ sau lưng bổ ra, huyết nục vung đầy đất. Dao phay lực đạo truyền đến dưới đáy Vương Tiểu Xuyên trên thân, một ngụm máu tươi từ đen nhánh miệng bên trong phun ra. Gặp này bộ dáng, Nô Tú Chân lập tức buông tay ra bên trong dao phay, hướng phía Vương Tiểu Xuyên ôm đi. Cháu trai, đừng dọa nãi nãi a. Nãi nãi, lỗ thai ta có đau một chút. Nói, Vương Tiểu Xuyên nghĩ đưa tay đi bắt lỗ thai. Nô Tú Chân nhìn xem Vương Tiểu Xuyên đã bị táp tới hơn phân nửa lỗ thai, vội vàng ngăn trở động tác của hắn. Nãi nãi giúp ngươi nhìn xem, ngươi đừng núp đích. Nô Tú Chân nắm chặt cháu trai tay đột nhiên treo giữa không trung, vẻ mặt hốt hoảng, tự nhủ, xong. Ta có phải hay không cũng tiếp xúc đến mưa máu rồi. Xong, ta phải chết. Hoát con a, ngươi nhưng hại khổ nãi nãi. Qua một hồi lâu, Vương Tiểu Xuyên đã đau ngất đi. Nô Tú Chân lúc này mới trở lại nhìn xem. Không có lây nhiễm, ta còn sống. Ha ha ha. Ta không sao, ta không sao. Nô Tú Chân dùng đao kéo qua một bên biến dị chuột thi thể, đem da lông lật lên. Ngoại trừ vừa mới đổ máu bên ngoài, chuột còn lại da lông đều là lông sủ. Làm, là làm. Nô Tú Chân vui đến phát khóc, lúc này mới nhớ tới cháu trai còn nằm trên mặt đất. Nhìn xem khối lớn lỗ tai đều đã bị chuột tắc tới, máu vết thương rơi đáng sợ. Làm sao đây? Vết thương này xử lý không tốt, cháu của ta mệnh sợ là giữ không được nha. Nô Tú Chân đột nhiên nhớ tới hội giúp nhau cứu viện thì nhận biết Thẩm Nghiễn Băng, bác sĩ Thẩm. Nàng nhớ kỹ Thẩm Nghiễn Băng giống như là bác sĩ ngoại khoa, còn hiểu phải làm giải phẫu, khẳng định có thể cứu mình cháu trai. Nàng biết rõ Thẩm Nghiễn Băng tại Trần Trạch nhà, mà nàng vừa lúc lại có Trần Trạch phương thức liên lạc. Nghĩ tới đây, Nô Tú Chân tư phát một đầu tin tức đi qua. Chương 58, ba đường đội ngũ tập kết, mục tiêu trực chỉ Trần Trạch. 1/2 Chương 58, ba đường đội ngũ tập kết, mục tiêu trực chỉ Trần Trạch. 1/2, màu đỏ dấu chấm than, Trần Trạch, tiểu tình nhân của ngươi tới rồi sao? Một tòa 501 Ngô Tú Chân, nhìn trước mắt chướng mắt màu đỏ dấu chấm than, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Nhưng cỗ này lửa giận vô hình không chỗ phóng thích. Nàng nghĩ nhảy qua Trần Trạch, trực tiếp liên hệ Thẩm Nghiễn Băng. Nhưng Thẩm Nghiễn Băng tại bị Lang Ca quấy rối sau, trực tiếp liền lui bẩy, một điểm phương thức liên lạc đều không có lưu lại. Chẳng lẽ muốn tự mình đi qua tìm Trần Trạch sao? Ngô Tú Chân nhìn xem mình ngất đi cháu trai, trong lòng có chút do dự. Phía ngoài cũng không chỉ là cuồng bạo người nguy hại, tương đối tiểu xảo biến dị chuột mới thật sự là khó lòng phòng bị. Mãi mãi, ta đau. Nô Tú Chân túi đầu xem xét, chỉ gặp Vương Tiểu Xuyên tại trong hôn mê, còn tại nhíu mày lẩm bẩm nói: "Đừng sợ, đừng sợ, mãi mãi lập tức dẫn ngươi đi tìm bác sĩ." Nô Tú Chân cuối cùng quyết định, vẫn là mang theo cháu trai đi tìm Trần Trạch. Dù sao Trần Trạch ngay tại nhà nàng trên lầu, lộ trình ngắn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Đem Vương Tiểu Xuyên vác tại sau lưng, Nô Tú Chân đứng dậy mắng, đều là đáng chết Trần Trạch, làm hại ta cháu ngoan vô ích chịu tội. Lần này Trần Trạch nếu không trả một chút tổn thất tinh thần phí, nhất định phải huyên náo hắn gà chó không yên. Bốn tòa nhà số 404, trước Trương Kiêu đại bản doanh. Trong phòng Chu Khiết cùng hai nữ nhân mệt mỏi ngồi liệt tại nguyên chỗ. Vừa mới các nàng mới đưa bảy con tiến vào trong phòng biến dị chuột thanh trừ ra ngoài. Hai người các ngươi lại đi kiểm tra xuống dưới trong phòng lỗ thủng cùng góc chết. Chu Khiết rút ra một cây đốt qua đầu mẫu thuốc lá, bỏ vào trong miệng ngay lấy, phân phó nói: "Vâng, Chu tỷ." Hai nữ nhân ngoan ngoãn đứng dậy, hướng phía phòng biên giới đi đến. Không phục một nữ nhân khác, đã bị mang lên dưới lầu cho ăn cùng bạo người. Trương Tiêu sau khi chết, Chu Khiết dùng chân giường đập ra cửa phòng. Đi ra biết, Trương Tiêu bọn người đi phong nhà siêu thị. Ngay tại Chu Khiết lòng tràn đầy hâm mộ thời điểm, Trần Trạch đem Trương Tiêu đoàn diệt video phát ra. Lúc kia, Chu Khiết chỉ cảm thấy toàn thân phát run, một cỗ hơi lạnh từ ngón chân bay thẳng đỉnh đầu. Nếu như Trương Tiêu mang nàng đi, nàng hẳn phải chết. Nếu như Trần Trạch không có diệt trừ Trương Tiêu trở về khẳng định cũng biết giận chó đánh mèo với nàng, kết quả của nàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ bằng điểm ấy, nàng đều có chút cảm tạ Trần Trạch tàn nhẫn. Nhưng thu được tự do còn chưa đủ, còn phải mạng sống. Trương Tiêu tại lúc gần đi, liền đem toàn bộ vật tư mang đi, không cho Chu Khiết bọn người lưu lại một điểm. Đối mặt không có vật liệu cục diện, Chu Khiết cùng hai nữ lần nữa làm lên ra thị sinh ý chú thị, kiểm tra xong, buồn cầu, cửa sổ những này đều chặn lại. Hai nữ dạo qua một vòng, đi vào Chu Khiết trước người, xoay người báo cáo. "Ngồi, ta thương lượng với các ngươi một sự kiện." Chu Khiết đưa tay ra hiệu hai nữ ngồi xuống. "Chu tỷ ngươi nói, chúng ta đang nghe là được." "Đúng vậy a, Chu tỷ, ngươi trực tiếp phân phó. Nếu không phải ngươi dẫn ta làm ăn, khả năng ta đã sớm chết đói." "Tốt, vậy ta liền nói thẳng." Chu Khiết đem ghế sofa dưới đáy một điểm tồn lương đem ra, tiếp tục nói ra, "Hiện tại chúng ta liền chỉ còn lại điểm ấy bánh mì đen cùng một túi mì ăn liền, nhiều nhất còn có thể chống đỡ cái ba ngày. Trong ba ngày, chúng ta lại tìm không đến sinh ý, liền thế sẽ chết đói. Cho nên, chúng ta không thể một mực tại cái này đợi, muốn chủ động xuất kích. Xung quanh một chút có thể làm sinh ý, Chu Khiết các nàng đều làm. Chỉ là cái đồ chơi này cũng không thể coi như ăn cơm, mọi người nói gấp, vẫn là chọn giữ lại vật tư. Cũng chính là quan phương tuyên bố nhảy dù vật tư sau, Chu Khiết ba người sinh ý mới tốt nữa một điểm. Hiện tại Chu Khiết quyết định chủ động xuất kích, đi tìm vật tư nhiều người, đến cái tự để cử mình. Mà nàng chọn chúng mục tiêu thứ nhất, chính là Trần Trạch. Trước đó tại mọi người đoạt nhảy dù vật liệu thời điểm, nàng liền trốn ở đại sảnh phía sau sàng chọn người ứng cử. Lúc đầu nàng đã nhìn chúng Trương Đông cùng một cái ngoại lai đoàn hỏa. Nhưng bất đắc dĩ là, Trần Trạch vừa ra trận cũng quá mức lóa mắt. Trần Trạch đi lên chính là làm cho Trương Đông tự mình đánh mình mặt. Phía sau càng là nhẹ nhõm xuất ra ba túi mì tôm, chỉ vì đánh gãy một cái quan nhị đại chân. Tiếp lấy lại một con phi đao cường thế xử lý một đoàn hỏa lão đại, đối phương tiểu đệ cái dám cũng không dám thả một cái. Có vật tư, có thực lực, nhan giá trị càng là kéo những người khác một mảng lớn. Chu Khiết nghĩ tới đây, không hiểu có chút tức ác. Cứ việc nàng cùng Trần Trạch có chút không mắc, nhưng nàng không để trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, ngay cả cái nữ phi công đều mạnh hơn kéo về nhà Trần Trạch, không thể nghi ngờ chính là cái siêu cấp sát lang. Hiện tại các nàng ba cái nhan giá trị đều không kém, cùng tiến lên cửa vẫn là khoái hoạt siêu cấp gấp bội. Nàng không tin Trần Trạch có thể nhịn được. "Chúng ta nghe Chu tỷ, ngươi nói thế nào xuất kích?" "Đúng, Chu tỷ nói muốn thế nào làm, chúng ta liền thế nào làm." Hai nữ vẫn là không có do dự, cùng nhau đáp. "Tốt, chúng ta đi một tòa 1801 tìm Trần Trạch." Chu Khiết đem đầu mẫu thuốc lá phun một cái, quát lớn. Một tòa 14 lâu hành lang. Chỗ góc cua có 4 người, tập hợp một chỗ. Bốn trong tay người đều cầm có chút cuốn lưỡi dao khảm đao, sau lưng có vật tư. Một người trong đó vắt trên lưng lấy vật tư nhiều nhất, đám người cũng là ẩn ẩn lấy hắn làm mệ tâm. "Hồ ca, yêu ca thủ liền như thế tính toán sao?" Một cái hoàng mao tiểu đệ vừa đi vừa tức giận nói. "Đúng vậy à, Hồ ca, ta xem kia video, thuần túy chính là tiểu tử kia không nói võ đức, đánh lén. Bằng không tiêu ca thế nào khả năng bị giết?" Một cái khác tiểu đệ đem nửa bộ vỡ vụn trang phục phòng hộ coi như áo choàng giật một chút. Đây là từ Trương Tiêu bọn người thi thể bên trên giật xuống tới. Trần Trạch vì không ô nhiễm phong nhã siêu thị, tại xử lý Trương Tiêu bọn người sau, trực tiếp đem bọn hắn thi thể toàn bộ vứt xuống cao ốc bên ngoài. Cùng bạo người, còn có một số biến dị ăn thịt động vật, rất mau đem hắn gặm ăn trống không. Chỉ để lại một đống bạch cốt cùng một chút cuồng bạo người không ăn quần áo. Đương nhiên không thể liền như thế được rồi. Nhưng chúng ta trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới một cái thích hợp nơi ở nút. Tầng dưới phòng ở các ngươi cũng nhìn thấy, chuột thanh hoa. Chúng ta muốn tìm cái cao tầng phòng ở xem như căn cứ. Được xưng hổ ca nam tử trầm giọng đáp. Hắn là Trương Tiêu đệ đệ, Trương Hổ, cũng là Trương Tiêu thủ hạ bốn đại kim cương bên trong hổ ca. Tại tận thế phủ xuống thời giờ, hắn cùng mấy cái tiểu đệ đang tại dạ mị quán ba trực ban. Bởi vì trong quán ba có ăn có uống, thêm nữa chuyển di phong hiểm lớn, bọn hắn cũng không muốn lấy chuyển rời đến Trương Tiêu bên này. Chỉ là phía sau tới một chút ngoại lai kẻ lưu lạc, đến đây tranh đoạt quán ba vật tư. Tăng thêm mưa máu không ngừng tích lũy, trên đường hồng thủy bộc phát, quán ba bị chìm hơn phân nửa. Cuối cùng nhất Trương Hổ phát hiện ca ca Trương Tiêu bị giết, lúc này mới quyết định rút khỏi quán ba, tiến về Vân Hoa cư xá báo thủ cho Trương Tiêu. Trên đường, đám người Trương Hổ lại trông thấy máy bay trực thăng bay hướng Vân Hoa cư xá nhảy dù vật tư. Mấy người lúc này quyết định bước nhanh, đến đây tham dự tranh đoạt nhảy dù vật tư. Trước đó Trần Trạch từ cửa sổ sắt đất nhìn thấy mấy cái bước chân đội vã ngoại lai kẻ lưu lạc, chính là đám người Trương Hổ. Thực lực bọn hắn so trong khu cư xá đại đa số người sống sót mạnh hơn, cho nên giành được vật tư cũng tương đối nhiều. Làm lão đại, Trương Hổ phía sau vật tư túi tự nhiên cũng là nhiều nhất. một tòa 1701, một cái gọi Quan Hy ca phòng ở, liền tuyển cái này làm chúng ta nơi ở nút. Trương Hổ đưa tay hướng lên chỉ nói, có phải hay không tuyệt vọng đến nhảy lầu ra hoặc kia? Ha ha ha, người này cũng quá nhu nhược. Vị trí này không tệ, có thể tùy thời giám thị Trần Trạch. Chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta liền có thể vì lao đại báo thủ. Ba tiểu đệ cũng nghe nói Quan Hy ca cố sự, nhao nhao cười nhạo nói. Chương 59, các ngươi tất cả hành động đều tại trong lòng bàn tay của ta. 1/2, chương 59, các ngươi tất cả hành động đều tại trong lòng bàn tay của ta. 1/2, một tòa 1801, Trần Trạch nhà. Kiện thân khu. Một cái người giả bia ngắm dọc tại dựa vào tường chỗ. 5 mét bên ngoài, một đôi tuấn nam tịnh nữ đang tại ấp ấp ôm một cái. Không đúng, là mỹ nhân chính ôm tuấn nam. Cổ tay buông lỏng, cánh tay dùng sức. Tâu Nghiên đem Trần Trạch cánh tay ôm lấy, một bên chỉ đạo một bên uốn nắn Trần Trạch động tác. Con mắt, đầu ngắm cùng chỗ mục tiêu với một đường thẳng. Hô hấp buông lỏng, tiết tấu theo bộ pháp chập trùng. Tâu Nghiên đem súng lục xạ kích yếu điểm từng cái nói ra, sau đó giống nhìn xem vái vật nhìn xem Trần Trạch. Ngươi xác định ngươi chưa hề không có sở qua thương? Ngươi nói cái gì thương? Trần Trạch ra vẻ nghi ngờ nhìn một cái Tâu Nghiên. Đương nhiên là. Tâu Nghiên lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt hiểu rõ Trần Trạch ý tứ, tức giận nói ra, ta không dạy, chính ngươi suy nghĩ đi. Nói xong, Tâu Nghiên quay người liền muốn rời khỏi. Ai chờ một chút, ta đây thật là lần thứ nhất sở thương, trước kia đều là ở trong game sơ qua. Trần Trạch đội vàng kéo qua Tâu Nghiên, đưa nàng đặt tại chỗ. Như thế tốt ở chung cơ hội, Trần Trạch đương nhiên sẽ không đưa nó buông tha. Lại nói, thương này hay là hắn từ trên thân Trường Tiêu vơ vét xuống tới, trước kia căn bản cũng không có học qua như thế nào sử dụng. Mặc dù hắn có phi đao, nhưng thương dù sao cũng là vũ khí nóng, cả hai từ đầu đến cuối không phải một thời đại sản phẩm. Lần thứ nhất nghịch súng, Trần Trạch cũng có thể lựa chọn mình suy nghĩ. Nhưng đặt vào như thế một cái trong quân hào thủ không cần, đây chẳng phải là phung phí của trời. Ta có thể dạy đều đã dạy, còn lại đều là cần nhờ chính ngươi luyện tập. Tâu Nghiên bị giữ chặt cũng không giận, lập tức quay người nói. Nàng phát hiện Trần Trạch tố chất thân thể tốt đến không hợp thói thường. Không chỉ có là lực lượng, tốc độ những này, liền ngay cả mỗi một cái động tác, Trần Trạch đều phảng phất có thể làm được giống như máy móc chuẩn xác. Nếu như tại trong quân đội, không cần đến nửa năm, tuyệt đối có thể trở thành binh vương đồng dạng mục đích chính. A, như thế đơn giản sao? Trần Trạch đem trên tay ngân sắc nhỏ thương quăng một cái thương hoa, thuận miệng nói. Súng ống sử dụng nguyên lý đều không khác mấy, chỉ cần ngươi đem ta nói làm xong, đại bộ phận súng ống ngươi cũng có thể sử dụng. Còn như bắn không bắn ra chuẩn, cái kia còn cần chính ngươi đi suy nghĩ. Tâu Nghiên không hỏi Trần Trạch chỗ nào đạt được thanh này ngân sắc nhỏ thương, bởi vì cái này rõ ràng cũng không phải là chính quy đường tắt có được. Ta người này vẫn luôn bắn ra rất chuẩn. Ngươi. Ầm. Một tiếng súng vang, nhược đó là tịt người già đầu nở hoa. Trần Trạch nhìn thoáng qua nòng súng, không có biến hình, nói rõ thương này chất lượng cũng không tệ lắm. Còn như đạn, Trần Trạch cũng không có tính toán tiết kiệm. Chỉ cần cầm xuống Tâu Nghiên, kim sắc dòng cơ giới chi tâm đến lúc đó muốn bao nhiêu đạn đều có thể. Thậm chí chỉ cần có đầy đủ vật liệu, đều có thể mình tạo thương. Xảy ra cái gì chuyện? Trong phòng khách nhìn xem tình yêu lãng mạn phim, khóc bù lu bù loa chủ nữ, nghe được tiếng súng, nhao nhao chạy tới. Không có việc gì, bắn một phát súng. Trần Trạch đem ngân sắc nhỏ thương giao cho Hứa Nhã Cẩm, nói ra, ngươi cũng tới học. Phía sau chúng ta có thể sẽ rời đi cư xá, đi ra bên ngoài, các ngươi đều muốn có một ít bản thân phòng hộ thủ đoạn. Trần Trạch thời khắc nhớ kỹ Tâu Nghiên nói tới 3 tháng trong vòng, Đông Hải thị các loại, chờ, vùng duyên hải sẽ bị dìm ngập. Cho nên, ít nhất phải tại bị thủy triều bao phủ đến không cách nào rút lui trước đó, làm tốt rút lui chuẩn bị. Ra tới đường cũng tốt, hoặc là tìm đến cái khác nơi ở cũng tốt, Trần Trạch đều khó tránh khỏi sẽ ra ngoài làm vài việc. Mà lúc này đây, liền cần Hứa Nhã Cẩm chúng nữ mình bảo vệ mình. Thân thể của các nàng tố chất cùng kỹ năng đều thuộc về thường nhân phạm vi, chỉ có thể dùng một chút ngoại bộ thủ đoạn đến phụ trợ mạnh lên. Cho, ngươi đi thử một chút. Trần Trạch dựa theo Tâu Nghiên dạy hắn phương pháp, nắm chặt Hứa Nhã Cẩm tay, đến tiến hành một đối một dạy học. Sở dĩ tuyển Hứa Nhã Cẩm cái thứ nhất, đó cũng là bởi vì nàng độ thiện cảm tối cao đấy nhất. Ở những người khác độ thiện cảm không có đạt tới mát cấp trước đó, Trần Trạch cũng sẽ không đi để các nàng sở đến thương. Không biết tại sao, nhìn xem Trần Trạch giống vừa mới mình dạy hắn như thế dạy Hứa Nhã Cẩm, Tâu Nghiên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nàng chưa hề nói cái gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Trạch trong phòng chúng nữ đều quan hệ với hắn không tầm thường. Đích, đích, đích. Một đường tiếng cảnh báo vang lên. Chính là Trần Trạch lắp đặt tại tầng 15 đến 21 lâu ở giữa cảnh giới giám sát. Mặc dù Trần Trạch có thể tùy thời dùng tính lực trưởng khống hoàn cảnh chung quanh an toàn, nhưng thời khắc đều đem tính lực phát huy đến lớn nhất, vậy sẽ để Trần Trạch cảm giác thế giới vô cùng ồn ào. Còn lại là bên ngoài trời mưa âm thanh, to lớn trắng tiếng ồn biết bao phủ đầu của hắn. Cho nên, Trần Trạch vẫn là lựa chọn mượn nhờ khoa học kỹ thuật lực lượng, đem hắn tính lực phạm vi co vào tại một cái khu vực hải tâm. Có người đến. Hứa Nhã Cầm làm Trần Trạch đại quản gia, cũng là biết rõ Trần Trạch những này cảnh giới thiết trí. Ừm, tới cũng không ít, chọn vẹn 4 người đầu. Trần Trạch buông xuống Hứa Nhã Cầm lưu gì, đồng thời đem ngân sắc nhỏ thường thu hồi lại. Ta đi trước nhìn xem, chính các ngươi cẩn thận một chút liền tốt. Đối mặt 4 cái không có hảo ý địch nhân, Trần Trạch còn không có đem nó để vào mắt. Thính lực, khứu giác cảm giác phóng tới lớn nhất, Trần Trạch đã đại khái đối 4 người có một cái cụ thể hiểu rõ. Bước chân trầm ổn hữu lực, hô hấp kéo dài, nói rõ là nam nhân. Có nồng đậm mưa máu mùi tanh, nói rõ thời gian dài tại mưa máu bên trong đợi qua, 89/10 không phải trong khu cư xá dân bản địa. 4 người cũng còn tản ra đủ loại rượu lên men mùi thối, nói rõ mấy người lúc trước uống qua đại lượng cồn. Tổng hợp phân tích, 4 người nơi phát ra đại khái có thể xác định. đó chính là cách Vân Hoa cư xá không xa Mị Dạ quán ba. Trần Trạch nhớ kỹ, Trương Tiêu thủ hạ có 4 đại kim cương, sói hạc báo hổ, phân biệt phân công quản lý quẩy rượu tứ đại nghiệp vụ. Lang Ca, Vân Trung Hạc, Hỏa Báo đều bị hắn đánh chết, vậy cái này thì người tới, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là cuối cùng nhất Trương Hổ, Hổ Ca. Trần Trạch nhìn xem hành lang giám sát, đồng thời đem cảm quan năng lực phát huy đến lớn nhất. 4 người tựa như là tại Trần Trạch trong đầu xây mô hình, mọi cử động thấy rõ ràng. Á Lực đợi lát nữa ngươi đến nảy ra cửa. Phần chính cùng bị chết đói, các ngươi đi cảnh giới, nhìn thấy cuồng bạo người cùng con chuột lập tức báo cáo. Chờ chúng ta cầm xuống 1701, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi tìm Trần Trạch phiền phức. Được rồi, Hồ Ca. Không có vấn đề, mở khóa là ta sợ trường cho hay. Trần Trạch nghe mấy người từng câu từng chữ hướng phía trên lầu đi tới, trong lòng đã hiểu kế hoạch của bọn hắn. Nếu như đổi lại một cái khác người bình thường, kế hoạch của bọn hắn không thể nghi ngờ là thận trọng từng bước, thiên y vô phùng. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là chính mình cái này cho bức. Trương Tiêu người ca ca này đều bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, chớ nói chi là Trương Hổ cái này đệ bên trong đệ. Chương 60, đại nhân, thời đại thay đổi. 1/2, chương 60, đại nhân, thời đại thay đổi. 1/2, ổ khóa này thế nào như thế khó mở. Được gọi là A Lực tiểu đệ, dùng tay lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi, thấp giọng nói thầm. Hắc hắc. Trần Trạch tại 1701 đại môn phía sau, che miệng cười trộm một tiếng. Môn này là hắn vì phòng ngừa một số người từ bên ngoài phá môn đặc biệt cải tiến. Đã phòng ngừa bạo lực lực phá môn, lại phòng thợ khóa mở khóa, mục đích dĩ nhiên chính là kéo thêm một chút thời gian, đừng bị bắt tại trận. Trần Trạch mở ra tầng 17 giám sát, đem 4 người vị trí hành động thấy chính. Trương Hổ cũng đứng tại đại môn phía sau, quan sát tiểu đệ mở khóa. Mặt khác hai cái tiểu đệ thì lúc lên lúc xuống trông coi hành lang, làm lấy cảnh giới. 17 lầu có tốt, nếu là 4-5 lầu, thỉnh thoảng liền sẽ vọt qua một đám biến dị chuột. Nếu như bị chuột phát hiện có 4 người ở chỗ này, nói không chính xác liền sẽ đến cái thử chiều phun trào. Lộng soạn, khóa tâm bật lên một tiếng, đại môn mở. 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 A Lực đem trong tay dây kém nửa nâng tại không trung, nghi ngờ trong lòng nói, mình là đổi dễ dây kém, nhưng còn không có đi vào à, thế nào liền mở ra. Ngay tại A Lực nghi ngờ thời điểm, một thanh bộ sáng dưa hấu đao từ cửa sau đưa ra ngoài. A Lực, thất thần làm cái gì, cửa không phải mở sao? Đứng tại cửa sau cách đó không xa Trương Hồ gặp cửa đều mở ra, A Lực còn ngồi xổm trên mặt đất, có chút không hiểu hỏi. A Lực, A Lực. Vài tiếng kêu gọi cũng không để cho A Lực đứng dậy. Theo sau, đại môn mở ra biên độ càng lúc càng lớn, một đường bóng người cao lớn ánh vào Trương Hồ tầm mắt. Lại cạnh. Ngồi xổm trên mặt đất A Lực hướng sau ngã xuống, trên ngực thẳng tắp cắm một thanh dưa hấu đao. Máu tươi thuận dưa hấu lưỡi đao cùng nhau toát ra, chảy lan đầy đất. Ngươi, ngươi là ai? Trương Hổ trước tiên bị trước mắt xuất hiện người giật nảy mình. Theo hắn biết, một tòa 1701 không phải một cái gọi Quan Hy Ca phòng ở sao? Quan Hy Ca không phải tuyệt vọng đến nhảy lầu tự sát sao? Kia trước mắt xuất hiện người là ai? Trương Hổ cũng chưa từng nhìn thấy Trần Trạch ảnh chụp, coi như tại Mị Dạ quán ba, vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên tính làm khách người gặp mặt. Cho nên, hắn căn bản cũng không biết rõ Trần Trạch gương mặt này cùng Trần Trạch tên ở giữa liên hệ. Không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần nhận ra cái này liền tốt. Nói, Trần Trạch từ trong túi móc ra một thanh ngân sắc súng lục nhỏ, cũng đem họng súng nhắm ngay Trương Hổ. Cầm Trương Hổ đến cho thanh thương này mở ra, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Ngươi là Trần Trạch. Trương Hổ con ngươi co rụt lại, nhận ra Trần Trạch trong tay cây thương kia chính là nhà mình lão ca vũ khí bí mật. Đây là hắn từ nước ngoài cho Trương Tiêu định chế mang về. Cho nên, tại Trần Trạch móc ra thương trước tiên, Trương Hổ liền khẳng định người trước mắt chính là sát hại hắn ca hung thủ. Trần Trạch, ngươi cùng Trương Tiêu không hổ là huynh đệ, trước khi chết hỏi vấn đề đều như thế nhất trí. Trần Trạch một tay mở ra bảo hiểm súng lục. Ngươi không phải có một tay phi đao tuyệt kỹ sao? Ta vừa bạn cũng am hiểu dùng đao, chúng ta tới một trận công bằng đỏ sức ra sao? Trương Hổ sắc mặt bất động, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trần Trạch vô luận cầm thương tư thế, vẫn là mở an toàn tư thế, đều quá tờ mở tiêu chuẩn. Tại Trương Hổ trong nhận thức biết, chỉ có nước Mỹ cái kia tự do quốc gia hắc bang sát thủ bên trong, mới có giống Trần Trạch như thế tiêu chuẩn cầm súng tư thế. Hắn căn bản không dám động, lại không dám đi cực cái gì bảy bước trong vòng thương nhanh người nhanh. Đao, ta cũng biết. Trần Trạch hướng phía ngã xuống mở khóa tiểu đệ gật đầu nói, ngươi xem một chút, thanh này không mũi đao dưa hấu đao, ngươi có thể như thế chỉnh chỉnh tề tề cắm đi vào sao? Không đợi Trương Hổ trả lời, Trần Trạch khẽ cười một tiếng, hỏi lần nữa, ngươi biết một câu sao? Cái gì nói? Trương Hổ vô ý thức hỏi. Phanh, đại nhân, án bảo vệ. Một tiếng súng vang, một sợi khói xanh từ ngân sắc nòng súng toát ra, một bộ thi thể ngã xuống. Trần Trạch không nói hai lời, phi tốc hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Hắn cũng không có quên, Trương Hổ còn có hai cái tiểu đệ tại hành lang cảnh giới đâu. Một tiểu đệ nghe được súng vang lên, lập tức chạy tới. Không đợi tiểu đệ thấy rõ, một thanh phi đao liền cắm vào mi tâm của hắn bên trong. Một cái khác tiểu đệ ngược lại là cơ linh một chút, hướng phía tiếng súng tương phản phương hướng, hướng dưới lầu chạy tới. Đáng tiếc, Trần Trạch mấy bước bay vọt liền đuổi theo. Lại là một đường ngân quang hiện lên. Tiểu đệ hướng phía trước quán tính bổ nhào về phía trước, ngã xuống đất bất động. Thật cơ trí, biết rõ cho ta tiết kiệm một chút khí lực. Trần Trạch cảm khái một câu, đem tiểu đệ nắm lên, thuận tay từ hành lang cửa sổ hướng xuống ném đi. Không thể để cho thi thể tại trong hành lang, chí ít Trần Trạch phụ cận không thể có. Một là dễ dàng dẫn tới cuồng bạo người cùng biến dị chuột, thứ hai coi như không có những này sinh vật biến dị, nhìn xem cũng là buồn nôn. Trần Trạch trở về, lại đem mặt khác hai cái tiểu đệ thi thể ném ra ngoài. Đợi đến ném Trương Hổ thời điểm, Trần Trạch chú ý tới Trương Hổ phía sau thế mà còn đeo nhảy dù giành được vật tư. Đáng tiếc, Hảo Hảo còn sống không tốt sao? Nhìn xem Trương Hổ phía sau một bao lớn, đây cũng là đã chứng minh Trương Hổ tại cái này một mảnh năng lực. Vẫn là câu nói kia, đáng tiếc gặp phải là hắn Trần Trạch. Nếu như biến thành người khác, Trương Hổ dạng này nhân vật hung ác, chí ít còn có thể chống đến Đông Hải bị dìm ngập vào cái ngày đó, mà lại trôi qua hẳn là còn rất tươi nhuận. Trần Trạch đem Trương Hổ phía sau vật tư bao tháo xuống tới, sau đó mới đưa Trương Hổ ném ra ngoài. Theo sau từ tùy thân trong siêu thị móc ra hai thùng nước khoáng, đem trên mặt đất vết máu cọ rửa một phen. Đối với người khác gọi chất lỏng hoàng kim nước lọc, Trần Trạch không chút nào cảm thấy lấy ra sông có cái gì không đúng. Một lượng thùng nước mà thôi. Dạng này nước khoáng, Trần Trạch tùy thân siêu thị đột lấy một cái núi nhỏ đống, mà lại dùng sẽ còn mỗi ngày đổi mới, quả thực là vô cùng vô tận. Thanh lý xong sàn nhà sau, Trần Trạch mang theo Trương Hổ vật tư bọc về đến 1801. Trần Trạch cũng không phải thiếu điểm ấy vật tư, chỉ là có chút tò mò, Đông Hải căn cứ nhảy dù chính là cái gì vật tư. Trước đó Tâu Nghiên nói qua, bọn hắn căn cứ ăn đến cũng không phải đặc biệt tốt. Kia căn cứ nhảy dù vật tư lại là nào? Ầm. Thời gian trở lại Trần Trạch nổ súng thời khắc. Vừa mới có cháu trai đi ra ngoài, Ngô Tú Chân bị giật nảy mình. Đây là cái gì thanh âm? Bởi vì khoảng cách không tính quá gần, Ngô Tú Chân cũng chỉ là nghe giống như là một tiếng tiếng nổ. Nhưng thanh âm này để trong nội tâm nàng có chút bất an, có phải hay không là cái gì quái vật? Còn có muốn đi lên hay không? Ngay tại Ngô Tú Chân do dự thời điểm, một thân ảnh từ hành lang bên ngoài rơi xuống. Mạn Mạn thôn thôn Ngô Tú Chân run rẩy bước chân, từng bước một rời đến bệ cửa sổ miệng, hướng phía dưới nhìn lại. A, dưới lầu một đám tinh hồng thịt nát hết sức dễ thấy. Không đợi Ngô Tú Chân kịp phản ứng, lại là hai thân ảnh rơi xuống. Ba ba, dưới lầu lại thêm 27 tinh hồng thịt nát. Mẹ. Ngô Tú Chân nửa ngồi, dạ dày vô ý thức phản mẹ ra một cố vị toan, kích thích thực quản đau rát. Cháu trai, nếu không ngươi vẫn là nhịn thêm a. Ngô Tú Chân trong lòng đánh lên chống nuôi quân. Vô luận phía trên xảy ra chuyện gì, đều không phải là nàng lao thái bà này có thể ứng đối. Còn có một hai con chuột bóng xám chợt lóe lên, càng la dọa đến Ngô Tú Chân bước bất động bước chân. Ngô Tú Chân vô lực bị bệ cửa sổ, đem vẫn còn đang hôn mê cháu trai để xuống, thầm nghĩ trong lòng, không được. Ta một cái lao thái bà coi như đi lên, thì phải làm thế nào đây, có thể đem Trần Trạch đẩy ra ngoài sao? Ta ưu thế lớn nhất là thân phận của ta. Ta là cư ủy hội chủ nhiệm, ta có thể hiệu triệu quần chúng. Chỉ cần quần chúng đứng tại ta bên này, ta cũng không tin Trần Trạch còn dám cùng ta đối nghịch. Nghĩ tới đây, Ngô Tú Chân yên lặng thu hồi leo lên phía trên bước chân. Chương 61, ta liền nói đức đều không có, ngươi còn thế nào bắt cóc? 1/2, chương 61, ta liền nói đức đều không có, ngươi còn thế nào bắt cóc? 1/2, cứu mạng a, tay ta chỉ bị chuột cắn. Trên lầu còn không có bị mưa máu lây nhiễm sao? Không có, ta đem chuột giết, hiện tại qua 5 phút, ta còn sống. Trên lầu thời điểm nào biến dị, nhớ kỹ phát cái tin tức, ta tốt ghi chép một chút. Ta cũng bị chuột bắt một đường vết rách, đều đi qua 2 giờ, hiện tại còn sống. Không cần nghĩ hoặc, một chút biến dị chuột ở trong phòng ở lâu, mang theo mưa máu sớm làm đi. Gần nhất chuột đều học xong đào hạt sao? Các ngươi thế nào tất cả đều bị cắn? Đừng nói nữa, ta tổ một cái chuột cắn bị thương 7, tầng 6 trở xuống phòng phần lớn đều bị chuột cắn thủng. May mắn ta ở tầng 7. Có hay không người có nước khử trùng à, ta không có bị lây nhiễm, nhưng là vết thương chảy máu sinh mủ. Ta có, ngươi cầm cái gì trao đổi? Hai khối bánh mì khô ra sao? Ít, lại thêm một túi mì ăn liền, hơn nữa còn muốn chính ngươi tới lấy. Tốt, ngươi ở đâu? Nói chuyện riêng ngươi. Huynh đệ huynh đệ, ta ở tại tầng 7 cũng cảm giác có chút không an toàn, có thể hay không cũng trao đổi điểm nước khử trùng? Nói chuyện riêng. Cái này tờ mờ rõ ràng câu cá đâu, sẽ không thực sự có người mắc câu a. Yên tâm, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Trần Trạch phòng khách. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong lại lần nữa sinh động tin tức, trong lòng đã hiểu rõ lúc này tình trạng. Biến dị chuột mang tới tổn thương bắt đầu hiện hiện. Một khi bị chuột từ ngoại bộ đột phá phòng đạo này vật lý phòng tuyến, người ở bên trong coi như nguy hiểm. Còn như tại sao giống như bảy bên trong người nói, biến dị chuột đều là một bữa ăn sáng. Bọn hắn tới đối dây, đều chỉ là vết thương nhẹ. Trần Trạch chỉ có thể nói, còn sống mới có tư cách phát tin tức. Bị lây nhiễm còn có gặp gỡ thử chiều người, bọn hắn thi cốt đoán chừng cũng không tìm tới. Bị chuột cắn bị thương hoặc là chảo thương đồng dạng sẽ có cái gì hạ tràng? Trần Trạch đối đang tại cho mình xoa bóp Thẩm Nghiễn Băng hỏi. Nếu là trị liệu kịp thời bình thường không có cái gì vấn đề. Thẩm Nghiễn Băng cũng nhìn thấy Trần Trạch trong điện thoại di động tin tức, một bên nắn vai một bên đáp. Nếu như xử lý trễ, kia hậu quả khả năng liền tương đối nghiêm trọng. Thì như đâu? Chuột đồng dạng biết mang theo lượng lớn bệnh quẩn, một khi tạo thành sâu hơn vết thương, bệnh quẩn liền có thể thông qua chuột lây nhiễm đến người bị thương. Không dùng đến 3 ngày, vết thương liền sẽ mục nát nát giữa. Sau đó tạo thành toàn thân gợi cảm nhiễm tử vong. Thẩm Nghiễn Băng nói, ấn mở một tấm bảy bên trong bị chuột cắn bị thương hình ảnh, chỉ vào nói ra, giống như vậy vết thương, nếu như xử lý đến trễ, không cần 3 ngày, hắn khả năng liền sẽ bởi vì lây nhiễm mà chết. 3 ngày? Đúng, 3 ngày, hiện tại lại thêm thu hút dinh dưỡng không đủ, thân thể sức miễn dịch cũng so với thấp, hắn khả năng 2 ngày liền không có. Trần Trạch nghe Thẩm Nghiễn Băng miêu tả, nhịn không được cảm khái nói, may mắn hắn đem phòng mình từ vừa mới bắt đầu liền ra cố phong kín. Liền ngay cả lầu dưới 1701 hắn cũng làm sung túc an toàn phòng hộ. Vì chính là phòng ngừa một chút con rắn chuột cái này tiểu động vật đem mưa máu mang vào trong phòng đến. Chỉ là coi như hắn thụ thương cũng không sợ, hắn còn có kim sắc dòng thần thánh tịnh hóa, tiêu trừ tất cả mặt trái trạng thái. Dẫu gì, trước mắt còn có một vị thiên tài mỹ nữ bác sĩ, Thẩm Nghiễn Băng. Lấy Thẩm Nghiễn Băng y thuật, đủ để ứng đối tận thế bên trong gặp phải tuyệt đại đa số tổn thương. Nghĩ tới đây, Trần Trạch đột nhiên phát hiện mình y dược dự trữ tựa hồ còn chưa đủ. Hắn theo âm thanh trong siêu thị có cũng chỉ là một chút thường quy chữa bệnh vật tư. Mặc dù vết thương nhỏ cảm vật không sợ, nhưng từ đầu đến cuối cách bệnh viện cấp chữa bệnh vật tư còn kém một đoạn. Là một nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hai chứng người bệnh, Trần Trạch đối mặt chữa bệnh vật tư cũng giống như nhau tâm tính. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn đi bệnh viện làm điểm chuyên nghiệp dự trữ. Ngay tại Trần Trạch cảm khái lúc, bầy bên trong đột nhiên nhảy ra một người quen, một câu liền để tất cả mọi người nổ tung. Vân Hoa Cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Trần: "Ta biết một vị cực kỳ xuất chúng bác sĩ, nàng khả năng giúp đỡ mọi người xử lý tốt vết thương." "Ai vậy?" "Quỳ cầu y sinh tính danh, địa chỉ." "Đừng nóng đội, các ngươi còn muốn nước khử trùng sao? Cút mẹ mày đi, ta mới vừa tới nhìn thoáng qua, ba cái tráng hán trốn ở phụ cận, các ngươi muốn làm cái gì, ta cũng không cần nhiều lời a." "Ngô chủ nhiệm, ngươi nói bác sĩ là ai a?" Vậy bên trong thảo luận đến khí thế ngất trời, hai người nhìn thấy trong lòng đã có đáp án. Một cái là trốn ở mình trong phòng Trương Đông. Chính hắn cho mình đánh mấy bàn tay sau, trên mặt còn không có tiêu sừng, chính cầm khối băng toa. Từ bầy bên trong thảo luận thụ thương thời điểm, hắn liền nghĩ đến đã từng Trần Trạch cứu mỹ nữ kia bác sĩ. Hắn không dám lộ ra mảy may, sợ Trần Trạch bởi vì cái này tìm hắn để gây sự. Nhưng bây giờ Ngô Tú Chân cái này lão yêu bà muốn đem tin tức chọc ra, hắn cũng không để ý nhìn cái náo nhiệt. Một cái khác còn có mới từ Trần Trạch trong tay cầm tới ba túi mì tôm tiểu bạch kiểm Triệu Cường. Hiện tại hắn có thể nói là hăng hái. Lặng lẽ sờ sờ lại góp nhặt một điểm nguyên liệu nấu ăn, còn có ba túi mì tôm làm khẩn cấp lương khô, sinh tồn áp lực giảm mạnh. "Đấu đi, các ngươi liền đấu đi, hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương." Triệu Cường hy vọng cư xá càng loạn càng tốt, tốt nhất không có một cái nào cực mạnh người tồn tại. Như thế mới có hắn loại này đơn đả độc đấu tiểu nhân vật không gian sinh tồn. Hắn thấy, Trần Trạch quá mạnh, một tay khảm đao cùng phi đao, hoàn toàn chính là một người thành một quân trạng thái. Dạng này biết ép tới toàn bộ cư xá cũng không dám huyên náo quá mức điên cuồng. Tít tít tít. Một đường tới chuông điện tiếng vang lên. Triệu Cường nhìn xem xa lạ điện báo biểu hiện, vẫn là lựa chọn nghe. "Uy, ngươi thế nào biết rõ ta biết Trần Thái? Là có một khung máy bay trực thăng tại tiểu khu chúng ta nhảy dù qua." "Phi công, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nữ được người cứu đi, nam chết rồi." Triệu Cường trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu, hắn đã đoán được là ai gọi điện thoại tới. Có thể là Đông Hải căn cứ bên kia gọi điện thoại tới, mà lại đi lên liền hỏi hắn Trần Thái. Trần Thái tại Đông Hải giới chính trị rất có quan hệ, hắn là biết đến. Kia gọi điện thoại đến hỏi người thân phận, đã vô cùng sống động. "Đông Hải thị phó thị trưởng, Hầu Hướng Nam lão cha, Hầu Trấn. Hiện tại thế nào trả lời Hầu Trấn vấn đề, khả năng liền ảnh hưởng đến hắn về sau sinh tồn con đường." Suy nghĩ liên tục, Triệu Cường quyết định đánh cược một lần lớn. Nữ nhân bị một cái gọi Trần Trạch người cứu đi, nam cũng chính là bị Trần Trạch đánh chết. Nói thật dấu giả, Triệu Cường đem mình từ trận này sự cố bên trong hái được ra ngoài. Ầm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng điện thoại tiếng vỡ vụn. Triệu Cường xoa xoa mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết rõ đối phương đã mắc câu, hiện tại chỉ cần chờ lấy đối phương lần nữa liên hệ. Nếu như có thể làm cái dẫn đường đảng, vậy hắn Triệu Cường chẳng phải có thể đi căn cứ qua qua hạnh phúc thời gian sao? "Trạch ca, có người đang hỏi tung tích của ta đâu, ngươi dự định làm sao đây?" Thẩm Nghiễn Băng nhìn xem bảy bên trong tin tức, đã đoán được Ngô Tú Chân nói tới ai. "Làm sao đây?" "Giao trộn. Cái này lao yêu bà nghĩ làm dư luận công kích, ngươi nhìn ta có sợ hay không?" Trần Trạch đã nhìn ra Ngô Tú Chân thủ đoạn. Không ở ngoài chính là kích động một đám người đến thỉnh cầu Thẩm Nghiễn Băng ra tay trị liệu đám người, lại tiện thể trị liệu tốt nàng cháu trai. Nếu như hắn ngăn cản, liền thế đến trận tập thể đạo đức bắt góc. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong càng ngày càng kích phấn đám người, trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Ta liền nói đức đều không có, ngươi còn thế nào bắt góc?" Chương 62, "Ta, cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Chân, thay các ngươi làm chủ." 1/2, chương 62, "Ta, cư ủy hội chủ nhiệm Ngô Tú Chân, thay các ngươi làm chủ." 1/2, đinh. Một thì tin nhắn từ Trần Trạch điện thoại trên đỉnh nhảy ra ngoài. "Trần Trạch, ta cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần, ngươi có để hay không cho bác sĩ Thẩm tới giúp ta cháu trai chữa bệnh?" Người đến vẫn là Ngô Tú Chân. Trần Trạch đem cái này lão yêu bà xã bảy thân phận kéo đen sau, nàng lợi dụng cư ủy hội chủ nhiệm quyền lực, điều ra Trần Trạch số điện thoại di động. Lúc này mới phát một đầu cuối cùng nhất thông cáo. "Thế nào? Không cho nói ngươi muốn ăn ta? Ta rất sợ đó a." Trần Trạch hiện tại không có việc gì, không ngại lại trêu chọc cái này lao yêu bà. "Ta cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội. Bằng không đợi ta đem họ Thẩm tại ngươi tin tức này để lộ ra đi, nàng muốn chữa trị người coi như có nhiều lắm. Đến lúc đó mọi người không chừng sẽ còn làm ra cái gì chuyện không tốt, tổn thương đến ngươi vị này tiểu tình nhân. Là lựa chọn trị liệu cháu của ta một người, vẫn là lựa chọn trị liệu một đám người. Nếu như ngươi lựa chọn trị liệu cháu của ta, ta lấy cư ủy hội chủ nhiệm danh nghĩa thể, không còn đem bác sĩ Thẩm tin tức lộ ra nửa phần." Trần Trạch đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Nghiễm Băng, "Trêu bữa, ngươi nhìn, ngươi bây giờ như thế được hoan nên, cái này cư ủy hội chủ nhiệm đều muốn tự mình mời ngươi đi chữa bệnh, ngươi có đi hay không?" "Hử, ngươi liền giễu cợt ta đi." Thẩm Nghiễm Băng có được làm ra ngạo kiểu bộ dáng. Từ bị Lang Ca uy hiếp thời khắc bắt đầu kia, Thẩm Nghiễm Băng trong lòng đã đem bác sĩ thân phận chăm sóc người bị thương nguyên tắc thu vào. Nếu như ngày đó nàng thật mềm lòng, hoặc là vô chi bị lừa đi, loại kia đãi nàng thời gian có thể nghĩ, nhất định là vô tận lăng nhục cùng tối tăm không mặt trời cậu thả. Cũng chính là khi đó, Trần Trạch đem Thẩm Nghiễm Băng cứu ra, vừa vặn ở vào trong nội tâm nàng yếu ớt nhất thời khắc. Nếu không Trần Trạch thật đúng là không tốt cầm xuống cái này lãnh diễm lý tính mỹ nữ bác sĩ. "Trần Trạch, cuối cùng nhất cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc." Trần Trạch thật lâu không có về tin tức, để Ngô Tú Chân bên kia mà bắt đầu lo lắng. Cút. Trần Trạch phát cuối cùng nhất một chữ sau, đưa điện thoại di động tin nhắn cũng cho nàng kéo đen. Một bên khác, Nô Tú Chân nhìn xem tin tức không ngừng gửi đi thất bại lời chữ mắt, kém chút tức giận đến ngất đi. Cái này Trần Trạch, thế nào dám a? Đây là ngươi bức ta. Nô Tú Chân mở ra cư xá 7, nhanh chóng biên tập một đầu tin tức, không chút do dự, trực tiếp nhấn xuống gửi đi. Đông Hải thị Tam Giác bệnh viện ngoại khoa y sĩ trưởng Thẩm Nghiên Băng, liền ở tại tiểu khu chúng ta Trần Trạch trong nhà. Là cái kia Đông Hải đẹp nhất bác sĩ Thẩm Nghiên Băng sao? Đúng, chính là nàng. Thẩm Nghiên Băng cũng tại tiểu khu chúng ta. Lần này thương thế của ta được cứu rồi a. Nàng ở tại vậy nhân gia bên trong, đây là thế nào chuyện? Tựa như là hội giúp nhau lúc, hai người nhìn vừa mắt, ta nghe ta chết đi tàng cô mẹ nói qua. Ta muốn đi tìm nàng, tay ta chỉ đều biến thành màu đen nhánh. Có hay không cùng đường, ta ở 7 tòa nhà 401. Chờ ta cũng đi, ta liền ở ngươi dưới lầu. Ai có phòng chống tử a, ta nghĩ dọn nhà, ta hôm nay đã bắt 3 đợt con chuột. Trên lầu mệnh thật to lớn. Các ngươi không có người hỏi một chút bác sĩ Thẩm có nguyện ý hay không thay các ngươi trị liệu sao? Chăm sóc người bị thương là thiên chức của thầy thuốc, nàng dám không trị liệu chính là nàng chịu tội. Không sai, cùng lắm thì ta cho nàng tiền chính là. Đi, cùng đi cầu y y. Cư xá trong lúc nhất thời nhân khí tụ tập bắt đầu. Có là thật chuẩn bị đi tìm Thẩm Nghiễn Băng xử lý vết thương, nhưng có thì là để mắt tới người qua đường. Vậy bên trong tin tức là công khai, mỗi người đều thấy được cơ hội. Chỉ bất quá có người trở thành trong mắt người khác cơ hội mà thôi. Tỷ như, ba cái đoàn nhỏ hỏa liền ăn ý để mắt tới 7 tòa nhà kia hai người. Nô Tú Chân nhà. Nô Tú Chân nhìn xem nhà mình cháu trai lỗ thai đã bắt đầu nát giữa, sợ hai trong lòng chậm rãi chuyển hóa thành đối Trần Trạch nộ khí, đối điện thoại quá mắng, uy tôn tử, thật sự là có nương sinh không có mẹ nuôi tạp chủng. Không có chút nào biết rõ cảm ơn, không có lao nương thông trì, ngươi nơi nào có cơ hội cầm tới như vậy nhiều vật tư. Họ Thẩm cũng là lòng dạ hiểm độc bác sĩ, bầy bên trong đều hô như thế lâu, sửng sốt giả bộ như kẻ điếc mù lòa chẳng quan tâm. Hai người thật sự là gian phu dâm phụ, đều không phải là cái gì đồ tốt. Chọn vẹn mắng nửa cái đồng hồ. Nô Tú Chân tức giận trong lòng lúc này mới hơi bình ổn lại. Đi, mãi mãi dẫn ngươi đi đòi cái công đạo. Nói, Nô Tú Chân xem chừng mọi người hầu như đều muốn tới Trần Trạch nhà, lúc này mới ôm lấy cháu trai, hướng phía đi lên lầu. Nô Tú Chân đoán chừng phải không thể, có thể tới người bị thương đều đã tới. Không thể tới, hoặc là bị người giết người đoạt vật, hoặc là bị cuồng bạo người hoặc là biến dị chuột quấn lên mà chết. Nô Tú Chân cũng coi là may mắn cái này một nhóm. Một tòa hành lang bị rất nhiều người đi qua. Người xấu cũng tốt, cuồng bạo người hoặc là biến dị chuột cũng được, nguy hiểm đều bị người phía trước lội qua một lần. Nô Tú Chân lần này rất thuận lợi đi tới 18 lâu. Chỉ gặp 10 cái nam tử top 5 top 3 tản mát tại các ngóc ngách. Mọi người tốt ta là cư ủy hội chủ nhiệm Nô Tú Chân. Nô Tú Chân nhìn xem các tráng hán ánh mắt đồng loạt nhìn mình, trong lòng cũng không sợ, giống như là thượng cấp tham hỏi nói, các ngươi thế nào không gõ cửa à? Chờ chủ nhiệm ngươi đến đâu? Đúng, không phải chủ nhiệm nhắc nhở chúng ta bác sĩ Thẩm địa chỉ sao, cho nên chúng ta nghĩ đến ngươi cũng có thể sẽ tới. Nô chủ nhiệm, ngươi muốn thay chúng ta những người này làm chủ à? Đám người nhao nhao đối mới tới Nô Tú Chân xu định nói. Kỳ thật bọn hắn đã sớm tới. Nhưng bọn hắn tất cả đều trực tiếp hoặc là gián tiếp được chứng kiến Trần Trạch lợi hại. Có thể từ từng cái trụ sở xông đến Trần Trạch cái này người, đều không đốc. Ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất gõ cửa chim đầu đàn. Vạn nhất Trần Trạch bạo khởi giết người, vậy bọn hắn tuyệt đối không có lòng tin tránh thoát được. Cho nên, mười mấy người liền như thế tại Trần Trạch ngoài cửa cầm cự được. Hiện tại Ngô Tú Chân tới, vậy bọn hắn vừa vặn để lao thái bà này đi làm chim đầu đàn. Ngô Tú Chân đem cháu trai để xuống, theo thói quen vừa đi vừa khua tay nói, yên tâm, ta sẽ thay mọi người làm chủ. Hiện tại ta liền dùng cư ủy hội danh nghĩa, mời bác sĩ Thẩm ra cho các vị trị liệu vết thương. Ngô Tú Chân gặp 10 cái nam tử cung kính đứng tại mình phía sau, trong lòng đối Trần Trạch sợ hãi lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nàng biết rõ Trần Trạch có thể đánh, nhưng nàng không tin Trần Trạch dám xuống tay với nàng. Không chỉ có là bởi vì phía sau có như thế nhiều người nguyên nhân, càng nhiều tự tin vẫn là nguồn gốc từ thân phận của nàng. Nàng cũng không phải những cái kia du côn lưu manh những này mà cả bông nhân vật. Nàng, Nô Tú Chân, là đường đường chính chính cư ủy hội chủ nhiệm, là mang biên chế. Mà lại lần này cũng không phải muốn tới cầm Trần Trạch làm sao, không phải liền là mời Thẩm Nghiễn Băng ra cho bọn hắn trị chữa bệnh sao. Cái này có cái gì khó khăn? Bọn hắn cũng không phải không trả tiền. Nghĩ tới đây, Nô Tú Chân giơ tay lên, phanh phanh hai tiếng gõ Trần Trạch đại môn. Chương 63, một cước đạp bay Ngô Tú Chân, vô gian đạo Trần Sơ lần nữa thượng tuyến. 1/2, chương 63, một cước đạp bay Ngô Tú Chân, vô gian đạo Trần Sơ lần nữa thượng tuyến. 1/2, trong phòng khách. Trần Trạch chậm rãi đứng dậy, mặc vào trang phục phòng hộ. Phía trước kia mười mấy người tới thời điểm, Trần Trạch sớm đã biết. Chỉ bất quá hắn liền muốn nhìn xem những người này có thể chịu đến thời điểm nào. Dù sao hắn trong phòng ăn ngon uống ngon, hao tổn nổi thời gian. Những người kia ở bên ngoài liền không nhất định, tùy thời đều có thể bị cuồng bạo người hoặc là thử chiếu phát hiện. Không để ý liền phải là cái toàn quân bị diệt kết cục. Cuối cùng nhất, không nghĩ tới còn không có hao tổn đi ra bên ngoài đám người danh giới cuối cùng, Nô Tú Chân cái này lao yêu bà liền đuổi tới. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đây là lệnh ném a. Trần Trạch cười lạnh một tiếng, từ tùy thân siêu thị như thường lệ móc ra một thanh dưa hấu đao. Hắn lúc đầu không có ý định đi ra, nhưng bây giờ Nô Tú Chân cái này kẻ cầm đầu đều tới, hắn không đi ra chẳng phải là có lỗi với nàng lần này hảo ý. Mở cửa nhanh a. Trần Trạch, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa nhanh a. Trần Trạch tay trái vặn lại chốt cửa, đi đến kéo một phát, đại môn mở. Nô Tú Chân chỉ cảm thấy trên tay không còn, theo sau bụng truyền đến một đường to lớn vô cùng lực va đập nói, tựa như là đụng phải một cỗ xe hơi nhỏ. Phanh hoành một tiếng, Nô Tú Chân từ trước cửa bay ra ngoài, bay thẳng đến bắt đầu buông xuống cháu trai địa phương, ngã xuống đất không dậy nổi, không biết sống chết. Mãi mãi, mãi mãi. Cháu trai Vương Tiểu Xuyên trông thấy nhà mình mãi mãi bị người đã bay, gấp đến độ lập tức từ dưới đất nhảy, bại hoại, ta muốn cùng ngươi bước. Vương Tiểu Xuyên hô to một tiếng, liền muốn hướng phía Trần Trạch vào tới. Trần Trạch trông thấy cái này hùng hài tử ánh mắt lạnh lẽo, có chút đem dưa hấu đao nhấc lên. Ở trong mắt Trần Trạch, địch nhân không phân lớn nhỏ. Nào có cái gì hài tử con nhỏ, cũng không cần gánh chịu mình phạm sai lầm. Theo ta dưa hấu đao đi nói đi. Dừng lại. Vương Tiểu Xuyên chạy đến nửa đường, bị một người nam tử ôm ngang. Thả ta ra, hắn khi dễ mãi mãi ta muốn giết hắn. Vương Tiểu Xuyên trên mặt một mảnh dữ tợn, phối hợp nửa khối băng gạc bọc lại lỗ tai, đơn giản tựa như là một đầu lộ ra răng nanh ác quỷ. Nam tử là cư xá đội cảnh sát đội trưởng Mã Viễn, đã từng cùng Nô Tú Chân con dâu từng có thân mật công việc tiếp xúc. Nhìn kỹ lại, Vương Tiểu Xuyên cùng Mã Viễn mặt mày ở giữa, tựa hồ còn có chút tương tự. Bây giờ thấy Vương Tiểu Xuyên muốn xông lên đi tìm Trần Trạch phiền phức, thực sự có chút không đành lòng. Một phương diện khác hắn cũng không muốn lại để cho Trần Trạch khai đao thấy máu. Mã Viễn không nghĩ tới Trần Trạch như thế ngoan lệ, vừa mở cửa chính là tới cái sát chiêu. Một cước đem gõ cửa Nô Tú Chân đạp bay 4-5 mét, hiện tại cũng hôn mê, không rõ sống chết. Vừa mới Trần Trạch xách đao động tác hắn là thấy rõ ràng. Một khi Tiểu Xuyên xông đi lên, kia nói không chính xác đứng trước hắn là cái gì. Vương Tiểu Xuyên bị giết không nói, nếu như khơi dậy Trần Trạch sát tâm, vậy hắn mới thật phiền phức. Bọn hắn cầu ý độ khó sẽ lên cao gấp trăm lần. Trừ phi bọn hắn có thể xử lý Trần Trạch, nếu không muốn tìm Thẩm Nghiễn Băng xử lý vết thương, đơn giản chính là người si nói mộng. Mã Biên có thể làm được bảo an đội trưởng, dựa vào là chính là hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không cảm thấy đám người bọn họ có thể đánh được Trần Trạch. Huống hồ coi như Trần Trạch đánh không lại, hắn còn có thể một lần nữa tránh về nhà đi. Vừa đóng cửa, vậy bọn hắn trong thời gian ngắn không có bất kỳ biện pháp nào. Phi Phi bị ông Vương Tiểu Xuyên đem đầu dối ra, hướng phía Trần Trạch phương hướng nôn mấy ngụm nước bọt. Trần Trạch ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có người ngăn cản cái này hùng hải tử, chỉ là liền hướng hắn nổ nước miếng động tác. Trần Trạch cũng không định thả Ngô Tú Chân hai người bọn họ còn sống trở về. Ngậm miệng, Mã Viễn đem Vương Tiểu Xuyên miệng chắn, sau đó giao cho hắn phía sau một nam tử. Nhìn xem hắn, tốt, an tĩnh chút hôn tiểu tử. Phía sau nam tử so Mã Viễn thu bạo nhiều, trực tiếp một quyền đập vào Vương Tiểu Xuyên sau nao trước bên trên, để hắn hôn mê bất tỉnh. Trần Trạch liếc mắt liền nhìn ra Mã Viễn trò xiếc, lúc này vạch trần nói, các ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể bảo vệ hắn đi. Tiểu hài tử, không hiểu chuyện. Trần đại thiện nhân tạm thời liền bỏ qua hắn đi. Ta hướng ngươi bồi tội, hắc hắc. Mã Viễn hướng phía Trần Trạch chắp tay, cười bồi nói. Nhìn xem Trần Trạch lạnh lùng biểu lộ, Mã Viễn trong lòng mắng chết Ngô Tú Chân tên xuân tài này, nàng là thế nào mang hài tử. Nếu không phải hắn còn không có lấy vợ sinh con, hắn là thật không muốn quản Vương Tiểu Xuyên chết sống. Ồ, có ý tứ. Trần Trạch vốn là muốn đem những này người toàn bộ xử lý, nhưng bây giờ hắn có cái ý nghĩ khác. Có thể từ từng cái địa phương đi vào một tòa 1801, vậy đã nói rõ những người này không phải phế vật. Vậy hắn sao không đem bọn hắn thu làm người một nhà sử dụng đây? Đương nhiên, trực tiếp hợp nhất khẳng định là không được, tận thế lòng người là nhất chịu không được khảo nghiệm. Nhưng Trần Trạch hắn có thôi miên dòng A. Nếu như có thể đem mười mấy người này thành công thôi miên thành mình trung thực tiểu đệ, vậy hắn tại trong khu cư xá độ an toàn không thể nghi ngờ biết tăng lên nữa một cái cấp độ. Chuột thai tiến đến, tầng dưới người sống sót đứng núi chịu xào lọt vào tập kích. Mất đi an toàn phòng bọn hắn biết thế nào làm? Khẳng định là biết hướng lên một lần nữa tìm nơi ở nút. Kia đến lúc đó cư xá không thể nghi ngờ biết nên đón một lần triệt để bạo loạn, một lần nữa tẩy bài. Thậm chí đến cuối cùng nhất, không tìm được nhà lẹn lúc người, có lẽ sẽ là so cùng bạo người cùng biến dị thử chiều càng đáng sợ nguy hiểm nhân tố. Bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, một nhà đi đánh hạ phòng, cướp đoạt vật tư. Đến lúc đó Trần Trạch phòng cũng có thể lọt vào vây công. Tuy nói Trần Trạch gia cố phòng ở, nhưng hắn là người làm. Phòng chỉnh thể tính an toàn so với chuyên nghiệp cơ cấu chế tạo nhất định sẽ kém hơn một chút. Lúc này, liền cần Trần Trạch cố ý gia tăng nơi ẩn nút bên ngoài an toàn biện pháp. Tại loạn dân bên trong xếp vào gián điệp không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Trần Trạch mãi mãi cũng không có xem nhẹ quần chúng lực lượng, hắn tin tưởng quần chúng lực lượng là vô cùng vô tận. Cho nên, hắn muốn cùng quần chúng đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Mười mấy người này chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng muốn hắn duy nhất một lần thôi miên mười mấy người, trước mắt tinh thần lực còn kém bên trên không ít. Lần trước thôi miên hỏa bảo 4-5 người đầu đều nhanh nổ tung. Lần này người càng nhiều, độ khó thành cấp số nhân gia tăng. Nhưng không quan hệ, Trần Trạch làm bác sĩ tâm lý, biết rõ như thế nào giảm xuống thôi miên độ khó. Chỉ cần đánh tan tâm lý của những người này phong tuyến, kia thôi miên liền đơn giản nhiều. Không có việc gì, con người của ta đại độ nhất. Đối mặt Mã Viễn xin lỗi, Trần Trạch phất phất tay nói. Vậy cảm ơn Trần. Đừng nóng đội, ta lời còn chưa nói hết. Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị móc ra hai bình y dục cồn, giơ nói ra, hai bình y dục cồn, ai muốn? Đám người không nghĩ tới Trần Trạch như thế dễ nói chuyện. Bọn hắn cũng còn không nói đến làm cái gì, trước hết chuẩn bị xong trừ độc cồn. Chẳng lẽ vừa mới Ngô Tú Chân bị đá bay, là bởi vì nguyên nhân khác? Ta. Trần đại thiện nhân, cánh tay ta bị chuột cắn, đều phát xanh, cho ta đi. Ta bắp chân bị nằm, 6 con chuột cắn, trước cho ta. Còn có ta lập tức phải chết. Trong lúc nhất thời, 10 cái nam tử nhao nhao mở miệng bán thẳng nói. Trần Trạch đưa tay hướng xuống để ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, khỏe miệng móc ra một tia cười nhạt nói, một bình uống, một bình dùng. Ai uống ai dùng, chính các ngươi quyết định. Chương 64, Ngô Tú Chân tự thử các quả. 1/2, chương 64, Ngô Tú Chân tự thử các quả. 1/2, Trần đại thiện nhân, cái này đi dụng cồn thế nào có thể uống đâu? Đúng vậy a, ngươi đừng nói giỡn, làm không tốt sẽ chết người đấy. Y Lệ Dụng Cồn không uống được, tiểu hài tử này đều biết chuyện. Đám người trông thấy là Y Dụng Cồn, đội vàng lắc đầu nói, vậy các ngươi thế nào nói, là không muốn sao? Trần Trạch lập tức buông tay, một bình rượu tinh hướng phía trên mặt đất rơi đi. Lạch cạch một tiếng, cồn cái bình đụng nát trên mặt đất, bình thủy tinh nát một chỗ. Cồn mùi cũng theo không khí phát ra, tràn ngập tại trong hành lang. Tốt, ta thay các ngươi làm một hạng quyết định, dùng kia bình cho đại địa tiêu trừ độc, còn lại bình này, chính các ngươi quyết định ai uống. Uống xong, chúng ta lại tiếp tục thảo luận phía sau chuyện. Trần Trạch mười phần chán ghét bàn rượu văn hóa, nhưng không thể không nói, bàn rượu văn hóa tồn tại vẫn là có đạo lý của nó. Cái này đơn giản chính là tốt nhất phục tùng tính khảo thí. Cái gì sao? Ngươi người này như thế dạng này, để cho người ta uống y dục ổn, đây không phải là hại người tính mệnh sao? Ta gọi Lư Thạch, là Đông Hải bệnh viện viện trưởng bằng hữu. Ta tìm đến chính là bác sĩ Thẩm, chuyện không liên quan tới ngươi. Gọi bác sĩ Thẩm ra, trị liệu điều kiện chính chúng ta đảm. Ngoại trừ Ma Viễn, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tự mình hiểu lấy. Chí ít Trần Trạch cảm thấy trước mắt cái này nhảy ra mập mạp Lư Thạch không phải. Lư Thạch hình thể khôi ngô, thân cao chí ít 1m9, thân hình như cái đại tinh tinh, đi trên đường cũng cùng đại tinh tinh, vừa đồng vừa đưa. Gặp có người dẫn đầu phản đối Trần Trạch, còn lại một số người phảng phất tìm được tổ chức, nhao nhao phối hợp đạo, cứu người là thiên chức của thầy thuốc, ta là bệnh nhân tìm đến bác sĩ có cái gì sai? Ta ra 100 vạn, chỉ cầu bác sĩ Thẩm có thể giúp ta xử lý một chút trên bàn chân vết thương. Cái giá tiền này đều có thể bao nuôi một cái mỹ nữ thầy thuốc, hiện tại chỉ cần giúp ta xử lý một chút vết thương mà thôi. Trần Trạch, ngươi tự xưng là đại thiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn cản trở chúng ta cầu y y. Chúng ta thụ thương, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên a. Không sai, Trần Trạch, ta nhìn là ngươi, ngươi chính là cái vì tư lợi tiểu nhân. Chúng ta cũng không phải không trả tiền, ngươi cũng nên để chúng ta cùng bác sĩ Thẩm gặp một lần a. Điều kiện không đủ có thể lại mở. Trần Trạch, ngươi có phải hay không đem bác sĩ Thẩm nốt, chỉ muốn mình chiếm lấy bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm, mau ra đây, chúng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Trần Trạch uy hiếp. Ta có rất nhiều vật tư, chỉ cần ngươi theo ta, ta lập tức có thể để ngươi vượt qua hạnh phúc sinh sống. Mã Viễn nhìn xem mấy người nhảy ra, đi theo Lư Thạch hướng Trần Trạch tạo áp lực, trên trán không khỏi xẹt qua một tia mồ hôi. May mắn bọn hắn còn biết Trần Trạch có thể đánh, còn tại giảng mình đạo lý không có độc thủ. Nếu không, Mã Viễn thật không biết có nên hay không đừng chạy. Không đợi Trần Trạch đáp lại, cửa sau vậy mà lại xuất hiện một bóng người. Chính là một mực tại bị đám người la lên Thẩm Nghiễn Băng. Chỉ gặp Thẩm Nghiễn Băng tựa ở cửa sau, hướng phía lạnh lùng nói ra, các ngươi trở về đi, ta sẽ không giúp các ngươi. Nói xong, Thẩm Nghiễn Băng cảm giác không tốt lắm, lại tăng thêm một câu, ta hiện tại chỉ là Trần Trạch nữ nhân, không phải cái gì bác sĩ Thẩm. Thẩm Nghiễn Băng coi lại một chút Trần Trạch, lúc này mới lại về tới trong phòng. Nàng vừa rồi tại trong phòng cũng nghe ra đến bên ngoài châm ngòi, có chút lo lắng Trần Trạch có thể hay không bởi vậy cải biến cái nhìn của mình. Cho nên lập tức ra ngoài, hướng phía Trần Trạch cho thấy cõi lòng của mình. Thẩm Nghiễn Băng không biết, Trần Trạch có hệ thống bảng, có thể xem xét đến nàng độ thiện cảm. Mà lại độ thiện cảm một khi mát cấp sau, liền rốt cuộc sẽ không hạ thấp. Trần Trạch đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương vài câu châm ngòi lý gián, liền hoài nghi Thẩm Nghiễn Băng. Nói xong sao? Trần Trạch nắm thật chặt trên tay dưa hấu đao, tiếp lấy nói ra, nói xong, liền nên ta nói. Trần Trạch tay cầm đao, đưa tay vung lên. Một đường ngân quang xẹt qua Lư Thạch cái cổ. Vẫn như cũng là một đao tức thấy máu liền phong hầu. Lư Thạch kia đại tinh tinh đồng dạng núi nhỏ thân thể, giống đoàn đông giống như mềm nhũn ra. Ngươi, ngươi. Dây thanh cũng bị lưỡi đao vạch phá, chỉ nhìn thấy Lư Thạch miệng chóp cha chóp chép. Theo Lư Thạch ngã xuống, trong hành lang làm ồn bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy đạo nuốt nước miếng nhấp nô âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Còn chưa nghĩ ra sao? Chưa nghĩ ra ta liền theo cơ rút một người được rồi. Nói, Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị móc ra một thanh đồ chơi súng lục cổ quay, mở ra ổ đạn, lắp một viên cao su đạn. Hào hào, Trần Trạch đóng lại ổ đạn sau, dùng sức lắc lắc. Khi thật lấy hắn tuyệt đối xúc cảm là có thể biết được viên kia đạn tại thứ mấy vết đạn, nhưng hắn không có cẩn thận cảm giác, mà là lựa chọn xem nhẹ. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, bằng bất ý, ai sẽ là cái kia thằng xui xẻo. Người ở chỗ này đều thấy rõ Trần Trạch ý tứ, là muốn bắt súng lục cổ quay xem như rút thăm khí. Ai bị đánh trúng, vậy ai liền muốn đi uống kia bình y dụ cồn. Nhưng bọn hắn không dám phản kháng, Lư Thạch thi thể đều vẫn là ấm áp, huyết dịch cũng còn không có ngưng kết. Còn như tiến lên bước một thành, bọn hắn không có quyết tâm kia cùng dũng khí. Trần Mặc có thể sẽ chết, nhưng ra mặt không chỉ có sẽ chết, còn chết được càng nhanh. Trần đại thiện nhân, tất cả mọi người ở đây đều tính sao? Một người mang kính mắt thanh niên nam tử lấy rút khí, đứng dậy hỏi. Đương nhiên, ta nói, chính các ngươi quyết định. Nơi này các ngươi, liền bao gồm tất cả mọi người ở đây. Trần Trạch đem súng đồ chơi giơ lên, nhắm ngay gã đeo kính hỏi, ngươi muốn cái thứ nhất thử một chút sao? Không không không. Gã đeo kính bội vàng lắc đầu khoát tay nói, ta cảm thấy kia bình rượu tinh, có thể cho Ngô Tú Chân Ngô chủ nhiệm uống. Nàng tâm địa như vậy tốt, lại đối tiểu khu chúng ta tận tâm tận lực, nhất định nguyện ý giúp chúng ta chuyện này. Gã đeo kính giúp đỡ một chút kính mắt, chỉ vào ngã xuống đất không dậy nổi Ngô Tú Chân cảm khái nói. Những người khác thuận gã đeo kính chỉ vào phương hướng nhìn lại, trong lòng lập tức hiện lên một tia thanh minh. Đúng a, thế nào quên còn có cái tốt chủ nhiệm a. Nô chủ nhiệm là cha mẹ của chúng ta quan, nàng nhất định sẽ nguyện ý giúp chúng ta. Nô bác gái thích nhất vui với giúp người. Ta đồng ý, đoạn thời gian trước nàng cho mượn nhà ta 2 cân gạo, hiện tại cũng nên trả. Ta cũng đồng ý, Nô Tú Chân thân là chủ nhiệm, liền nên phát triển hô bang hỗ trợ tinh thần. Đồng ý, nàng sống như thế lớn số tuổi, cũng coi là hưởng thụ đủ. Các ngươi đều đồng ý, vậy ta cũng đồng ý. Tốt, liền thế như thế quyết định. Trần ca, nâng cốc cho nàng uống đi. Một cái duy nhất có chút do dự Mã Viễn, trông thấy tất cả mọi người đồng ý Ngô Tú Chân uống hết, cũng không tiếp tục mở miệng nói. Người đến động thủ. Trần Trạch hướng phía gã đeo kính phất phất tay, ra hiệu hắn tới, đem một bình y dụng cồn đưa cho hắn. Tất cả mọi người thở dài một hơi, liền ngay cả gã đeo kính cũng thở dài một hơi. Hắn thành công. Hiện trường tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Đột nhiên, một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai phá vỡ cái này khoái hoạt bầu không khí. Cũng không biết là vừa tỉnh, vẫn là nàng một mực tại giả vờ mất, chỉ gặp Ngô Tú Chân bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, hô to một tiếng, "Không, ta không đồng ý." Chương 65, chơi cái trò chơi, tiền đặt cược cất bước là 1/6 tính mệnh. 1/2, chương 65, chơi cái trò chơi, tiền đặt cược cất bước là 1/6 tính mệnh. 1/2, Ngô Tú Chân sắc mặt có chút tái nhợt. Trước đó Trần Trạch một cước kia sát thực mau đưa nàng gan đều đạp rách ra, nhưng may mắn nàng bụng mỡ tầng dày, chậm lại hơn phân nửa lực trùng kích. Tại gắng gượng qua nhất mở đầu khó chịu sau, nàng liền tỉnh lại. Nguyên bản nàng còn muốn liền như thế lừa dối quá quan, nhưng không nghĩ tới, những người này đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Cái này ai nhịn được rồi? Phải biết, mặc dù nàng là muốn lợi dụng những người này hướng Trần Trạch tạo áp lực, nhưng nói tóm lại, vẫn là đang giúp bọn hắn à. Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, các ngươi quên là ai tới giúp các ngươi đòi công đạo sao? Còn có ngươi, ngươi cái này tử nhãn kính, vậy mà nghĩ đến nhường cho lão nương tới thay ngươi để mạng. Nô Tú Chân quỳ một chân trên đất, tóc hai bù xù, giống như là bát phụ chửi đồng thức chỉ vào đám người mắng. Đám người bị Nô Tú Chân nhất thời điên cuồng bộ dáng trấn trụ, nhưng Trần Trạch không có. Trần Trạch nhìn xem Nô Tú Chân ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, trong lòng biết rõ, đây là bị sợ mất mật. Vốn cho là cái này lão yêu bà còn có thể lại cho hắn điểm kinh hỉ, để hắn tại cái này tận thế trong sinh hoạt thêm chút việc vui. Nhưng hiện tại xem ra, cái này việc vui công lực của người ta, tựa hồ có chút không đủ. Côn đã cho các ngươi thế nào tuyển ngươi cứ tự nhiên. Trần Trạch nhàn nhạt một câu, trực tiếp phá vỡ đám người xuất thần trạng thái. Đúng vậy a, đám người bọn họ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái lao yêu bà? Gã đeo kính đem rượu tinh xiết trong tay, từng bước một hướng phía Ngô Tú Chân đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là cư ủy hội chủ nhiệm, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Ngô Tú Chân miễn cưỡng chống đỡ bụng đứng lên, có chút bước không ra chân, đành phải một cái tay hướng phía gã đeo kính vung dậy, muốn ngăn cản nam tử tiến lên. Ngươi làm mình uống, vẫn là ta đến rót. Gã đeo kính ngữ khí lạnh lùng, động tác trên tay nhưng không có dừng lại, một cái tay hướng phía Ngô Tú Chân miệng chụp tới. Ngươi làm gì? Chân Trạch, ngươi dạng này xúi dục phạm nhân pháp là không đúng, mau ngăn cản hắn. Cứu mạng, cứu mạng. Ngô Tú Chân gặp gã đeo kính không nghe mình lời nói, đem cuối cùng nhất hy vọng ký thác vào Trần Trạch trên thân. Trần Trạch ôm lấy hai tay, giống như là xem kịch giống như đứng tại cách đó không xa. Nghe được Ngô Tú Chân hướng mình kêu cứu, cũng là cười lạnh một tiếng. Tại bầy bên trong hô phong hoán vũ thời điểm, có nghĩ tới tình cảnh hiện tại sao? Còn tìm người hướng ta tạo áp lực, làm đạo đức bắt cóc bộ này, ngươi xứng sao? Trần Trạch phất phất tay, ra hiệu gã đeo kính động tác nhanh lên. Hắn làm một khắc đều không muốn xem lấy Ngô Tú Chân cái này lao yêu bà lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đã quyết định hướng hắn ra tay, vậy sẽ phải làm tốt mất mạng đại giới. Cuối cùng. Gã đeo kính cũng là loại người hung ác, đầu tiên là một quyền đánh vào Ngô Tú Chân trên bụng, để Ngô Tú Chân dưới miệng ý thức mở ra. Tiếp lấy một tay giơ 500ml y dụ cồn, một tay nắm luốt Ngô Tú Chân miệng liền hướng bên trong đổ. Ngô Tú Chân tay tương đối ngắn, nàng muốn bắt gã đeo kính đều bắt không được, chỉ là không ngừng dùng sức vặn bung ra nắm miệng cái tay kia. Đáng tiếc, trước đó Trần Trạch cặp chân kia uy lực quá lớn, tăng thêm đói bụng vài ngày, Ngô Tú Chân một điểm khí lực đều không sử ra được. Một phút không đến, y liền dụng cồn bình thấy đáy. Hơn phân nửa cồn tiến vào Ngô Tú Chân miệng bên trong, một phần nhỏ thuận khỏe miệng chảy ra. Trong không khí tràn ngập gay mũi cồn mùi, không biết còn tưởng rằng là ở đâu cái nhà máy rượu bên trong. Ngô Tú Chân phía sau rẽ rượu biên độ càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng nhất cũng không đủ sức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần ca, cồn cũng uống xong, chúng ta có thể tiếp tục nói nữa đi. Mã Viễn không đành lòng để đám người lại đi tra tấn Ngô Tú Chân, vội vàng đem chủ đề dẫn hướng đàm phán. Gã đeo kính đem rượu bình lưu tại Ngô Tú Chân miệng bên trong, quay người đối Trần Trạch xoay người nói ra, "Trần đại thiện nhân, may mắn không làm được vậy." Những người khác cũng đi theo Mã Viễn nhao nhao nói ra, "Đúng vậy à, yêu cầu của ngươi chúng ta làm, cũng nên để bác sĩ thẩm gia giúp chúng ta trị liệu a. Miệng vết thương của ta có chút nữa, sắp không chịu được nổi nữa." Trần Trạch, ngươi để bác sĩ thẩm làm điểm thuốc tiêu viêm cũng được. Làm người không thể làm được quá tuyệt. Trần Trạch nhìn mọi người một cái trạng thái, thầm nghĩ trong lòng, cái này tinh thần áp lực còn chưa đủ à? Còn cần phía trên một chút cường độ, mới có thể để cho bọn hắn tinh thần đạt đến đỉnh giá trị cuối cùng nhất lại thừa dịp bọn hắn tinh thần từ cực độ căng cứng đến cực độ buông lỏng lúc, nhất cử áp dụng thôi miên. Ta nói được thì làm được, hiện tại bắt đầu, ta liền đem giá tiền của ta nói cho các ngươi biết. Có thể hay không giao dịch, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Vẫn là câu nói kia, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Không đợi đám người đặt câu hỏi, Trần Trạch đem lúc trước đem đồ chơi súng lục cổ quay lần nữa đem ra, nói ra, bàn quay trò chơi, một viên đạn, một cái giá vị. Các ngươi muốn giao dịch cái gì dạng đồ vật hoặc là phục vụ, liền thế lắp bên trên bao nhiêu viên đạn. Không cần lo lắng, súng đồ chơi, đánh lấy không thương. Ở đây mỗi người, nghe được Trần Trạch điều kiện đô đầu ra tê dại một hồi. Cái gì trò chơi, tiền đặt cược cất bước chính là 1/6 tính mệnh. Còn như Trần Trạch nói súng đồ chơi, đánh lấy không thương chuyện ma quỷ, bọn hắn đều không có ngốc đến thật tin tình trạng. Đây là ý gì? Mã Biên đi đến phía trước nhất, sắc mặt có chút khó coi, lên tiếng hô, chúng ta chỉ là nghĩ đến xử lý một chút vết thương, không phải muốn tới chơi cái gì trò chơi. Không chơi liền lăn. Trần Trạch không để ý đến Mã Viễn chất vấn, tiếp tục nói ra, bao băng gạc, y dụ cồn, nước khử trùng, thuốc tiêu viêm, chất kháng sinh, từ vừa đến 5 viên đạn, chính các ngươi tuyển. Tuyển phía sau vật phẩm, tháng, trước mặt đồ vật miễn phí đưa. Đương nhiên, các ngươi muốn nhất, mời Nghiễn Băng đến xử lý vết thương, cũng có. 6 viên đạn, lấp đầy, liền cược súng ngắn tạm ngừng không vang. Chỉ cần thành công, ta gọi Nghiễn Băng tới giúp các ngươi xử lý. Làm sao, hiện tại có người muốn đi thử một chút sao? Trần Trạch sắn một cái thương hoa, ngón tay treo cò súng, đem súng lục đưa ra ngoài. Đùa gì thế, ta không chơi, ta phải đi. Đứng tại cuối cùng nhất nam tử, nói thầm một tiếng, quay người muốn rời khỏi. Hắn liền ở tại một tòa 601, trên tay cũng chỉ là bị chuột trà sát một cái miệng nhỏ. Chỉ là nghe Ngô Tú Chân tại bầy thảo luận, Trần Trạch muốn miễn phí mời bác sĩ thẩm đến giúp mọi người xử lý vết thương, lúc này mới mạo hiểm thử một lần. Kết quả bắt đầu liền thấy Ngô Tú Chân bị đập bay, phía sau lại nhìn một trận cho hay. Bây giờ nghe Trần Trạch muốn để hắn tự mệnh, quỷ tài cùng hắn chơi. Hắn hôm qua mới dùng nửa bình nước khoáng thu một cái tuổi trẻ thiếu phụ, còn không có chơi chán đâu. Đám người cũng có chút nghĩ rút lui. Đạo đức bắt góc, không dùng được. Đánh lại đánh không lại, hiện tại Trần Trạch còn nói ra trận cược mệnh trò chơi, bọn hắn không đi làm cái gì? Ý địa dụng cồn, nước khử trùng những này, căn bản giá trị không được bọn hắn đánh cược nửa cái mạng. Còn như đi để Thẩm Nghiễn Băng đến xử lý vết thương, đến cược súng ngắn tạm ngừng, kia là đầu được nhiều gỉ mới có thể đi làm a. Trần Trạch nhìn xem nam tử muốn trượt, tiện tay một đường phi đao vào tới. Phu phu, nam tử hướng phía trước đánh tới, sau lưng cắm một thanh dao gọt trái cây. Hắn không muốn chơi đùa, tự sát. Các ngươi đâu? Chương 66, thôi miên đám người, Trần Trạch đã an toàn phòng hộ lại tăng cấp. 1/2, chương 66, thôi miên đám người, Trần Trạch đã an toàn phòng hộ lại tăng cấp. 1/2, chơi. Chúng ta chơi. Mọi người thấy phía sau bên trong đao, ngã xuống đất tự sát nam tử, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không chơi trực tiếp bị giết. Chơi, còn có 6/5 xác suất còn sống. Đúng vậy, bọn hắn đều quyết định bồi Trần Trạch cái tên điên này chơi tiếp tục, nhưng muốn đem phong hiểm khống chế đến thấp nhất. Hiện tại bọn hắn cảm giác mình giống như lâm vào một tấm Trần Trạch đan lưới lớn. Mọi cử động chỉ có thể bị Trần Trạch nắm mũi dẫn đi. "Tốt, liền thế từ ngươi bắt đầu đi." Trần Trạch đối Mã Viễn vây vây tay. Hắn đã nhìn ra, Mã Viễn xem như trong đám người này, nhất lý trí, cũng là có thể nhất cậu. Dạng này người, có trở thành hắn quân cờ tiềm lực. Trần Trạch đem súng lục cổ quay ổ đạn mở ra, hỏi, "Ngươi muốn chọn cái nào?" "Băng gạc, băng gạc, ta tuyển băng gạc." Trần Trạch lời còn chưa nói hết, Mã Viễn vội vàng liền nói ra hắn mục tiêu, phản phất sợ Trần Trạch an bài cho hắn bên trên những vật khác. "Tốt, liền một viên đạn." Trần Trạch thả một viên cao su đạn đi vào, ổ đạn hợp lại, dùng sức kích thích một chút. Lộc lộc, ổ đạn phi tốc chuyển động. Mã Viễn nhìn chăm chú lên Trần Trạch trong tay súng ngắn, miệng bên trong thấp giọng mặc niệm lấy, "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Ngươi tới làm cái tấm gương." Trần Trạch đem lên tốt thân súng lục cổ quay đưa cho Mã Viễn. Mặc dù Trần Trạch xem trọng cái này vững vàng bảo an đội trưởng, nhưng hắn vẫn là không có dùng tuyệt đối xúc cảm đến giúp hắn một chút. Vận khí cũng là Trần Trạch quân cờ khảo hạch tiêu chuẩn một trong. Mã Viễn rũa ra run run không ngừng tay phải, tiếp nhận súng ngắn, chậm rãi hướng phía mình huyệt thái dương chỉ đi. Trong lúc nhất thời, hắn lại khẩn trương đến quên đây là đem đồ chơi thường, theo bản năng học phim động tác. Trần Trạch cũng không có gạch, dù sao hắn muốn chính là cực đoan áp lực sau bông lỏng. Mặc dù xác suất chỉ có 1/6, nhưng chúng liền chết. Cô này áp lực ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Lộng soạt, súng ngắn luôn không. Ha ha ha, ta cực thắng. Mã Viễn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, một mực cười khúc khích. Đám người không có ai đi chế giễu hắn, chỉ là khẩn trương nhìn xem Trần Trạch, hy vọng hắn rút đến tốc độ của mình chậm nữa bên trên một điểm. Một khắc đồng hồ sau, một trận sinh tử luân bàn trò chơi kết thúc. May mắn có 14. Bất hạnh ngã xuống đất có 3 cái, trong đó một cái còn tại trước khi chết nghĩ vứt một thanh. Đáng tiếc, không đợi đến Trần Trạch ra tay, liền bị trước đó trải qua luân bàn sống sót người xử lý. Trở thành quy tắc trò chơi người được lợi sau, bọn hắn so với ai khác đều nghĩ giữ gìn quy tắc trò chơi. "Tốt, chúc mừng đứng đấy các vị, các ngươi đều thông qua được trò chơi. Hiện tại là thời điểm nhận lấy các ngươi phần thưởng." Trần Trạch từ phía sau trong ba lô, giả ý móc ra một đống băng gạc. Trông thấy Trần Trạch đem băng gạc lấy ra, đám người con mắt đều nhanh ngẩng ngước. Không ai biết rõ bọn hắn vừa mới kinh lịch trận kia sinh tử chuyển bàn là cái gì cảm giác. Còn lại là trông thấy thật phát động đạn người, bị Trần Trạch một đao xử lý thời điểm. Bọn hắn tay chân đều là mềm. Ha ha ha. Một số người vui đến phát khóc. Trần Trạch nhìn đám người đem tinh thần phóng tới lỏng lẻo nhất, biết rõ cơ hội tới, lập tức phát động thôi miên dòng. "Các vị, từ giờ trở đi, các ngươi tất cả đều muốn nghe Trần Trạch, là Trần Trạch mang cho các ngươi sinh vui sướng." Trần Trạch vừa dứt lời, một trận cảm giác mệt mỏi lập tức ùa tới, giống như là bị ai cầm truy đập cái rất nhỏ nào chấn động, khó chịu dị thường. Bất quá, lần này thôi miên thành công. Duy nhất một lần thôi miên 14 người, đã tiếp cận Trần Trạch đầu góc cực hạn. Trần Trạch nhìn xem mình 48 điểm tinh thần lực, thầm nghĩ trong lòng, còn phải thu thập nhiều một chút dòng, không thể liền như thế bản thân thỏa mãn. "Vâng, chủ nhân." 14 nói tiếng âm trăm miệng một lời đáp. Lần này Trần Trạch không tiếp tục cho bọn hắn cụ thể chỉ thị, cũng không sợ bị những người khác nhìn ra. Làm quân cờ, trực tiếp chính là hoàn toàn nghe theo Trần Trạch mệnh lệnh là được rồi. Trần Trạch xuất ra 14 chi chất kháng sinh đưa cho bọn hắn, đồng thời phân phó nói, "Chính các ngươi tiêm vào xong sau này, riêng phần mình trở về giống như kiểu trước đây hoạt động. Nếu như gặp phải có người muốn gây bất lợi cho ta, tìm cơ hội lập tức hồi báo cho ta. Chất kháng sinh có thể cực lớn giải quyết bị lây nhiễm vết thương, coi như không có cách nào triệt để trị tận gốc, vậy ít nhất cũng có thể hòa hoãn một đoạn thời gian. Cái này đủ." Trần Trạch cũng không có ý định tại cư xá đợi quá lâu. còn có 3 tháng không đến, Đông Hải thị cũng bị mất, kia lợi tại cư xá không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chỉ cần tại Trần Trạch cầm xuống Tâu Nghiên trong khoảng thời gian này, có thể cam đoan cư xá đám người không có cách nào quấy rối là được. Chờ hắn cầm xuống Tâu Nghiên kim sắc dòng cơ giới chi tâm lập tức tạo xe, tạo tốt liền đi. Đám người tiếp nhận chất kháng sinh, hướng phía cánh tay của mình ôm xuống dưới, tiếp lấy đáp, "Được rồi chủ nhân, chỉ cần nghe được có người nghi đối chủ nhân bất lợi, ta lập tức hướng ngươi báo cáo. Các ngươi chính là ta tại trong khu cư xá chân chính con mắt, nếu có cái gì tình huống dị thường, cũng lập tức hướng ta báo cáo." Trần Trạch lần nữa phân phó một câu. Rất nhiều tin tức ẩm, cũng không thể tại cư xá nhóm lớn bên trong giáng đến. Cho nên, bố trí nhãn tuyến, trưởng khống hoàn cảnh, cũng là Trần Trạch thôi miên bọn hắn một đại chủ muốn nguyên nhân. "Được rồi, chủ nhân." Trần Trạch gặp chuyện đã làm thỏa đáng, lập tức phất phất tay, để bọn hắn tự hành rời đi. Bị một đám móc chân người đàn ông vạm vỡ gọi chủ nhân, Trần Trạch có chút không quá quen thuộc. "Đúng rồi, đem hành lang dọn dẹp sạch sẽ, còn có đem hai người này cũng khiêng đi ra xử lý." Trần Trạch chỉ vào thoi thóp Ngô Tú Chân, cùng bị đánh bất tỉnh Vương Tiểu Xuyên nói. Đối với Ngô Tú Chân cái này cư ủy hội chủ nhiệm, Trần Trạch từ đầu tới đuôi đều không có thế nào để ở trong lòng. Một tòa 1801, phòng khách. "Người đem bọn hắn đều thả đi rồi?" "Cha hỏi chính là Tông Yên." Nàng cũng không biết rõ Trần Trạch có thôi miên kỹ năng, còn tưởng rằng Trần Trạch thiện tâm, đem bọn hắn đều thả đi. "Thả, không trả về giữ lại bọn hắn làm cái gì?" Trần Trạch uống một ngụm băng thoải mái có thể vui mừng, thuận miệng nói. Hiện tại hắn lại cho mình an toàn tăng thêm một tầng bảo hiểm, trong lòng có chút vui sướng. "Ngươi không sợ bọn họ quay đầu lại đến?" Tâu Nghiên có chút bận tâm. "Tốt, Tâu Nghiên, ngươi cũng đừng quan trạch ca chuyện." Đang tại làm ý ố ga Giang Nhược Lâm đối Tâu Nghiên nói. Nàng cùng Tâu Nghiên thật hợp được đến, không muốn để cho Tâu Nghiên tại Trần Trạch trong lòng lưu lại ảnh hưởng trái chiều. "Trạch ca làm việc luôn luôn có đạo lý của hắn, chúng ta phải tin tưởng Trạch ca." Trần Trạch nghe nói lông mày nhíu lại. Kinh lịch như thế lâu, Giang Nhược Lâm cái này thất tiểu dã ngựa dạ tính cuối cùng sắp mài hết rồi. "Nha." Tâu Nghiên vẫn còn có chút không thích hứng chúng nữ đối Trần Trạch đủ kiểu thuận theo bộ dáng. Hoặc là nói, nàng còn không phải Trần Trạch nữ nhân, còn trải nghiệm không đến Trần Trạch chỗ cường đại. Tích tích tích, Trần Trạch điện thoại bỗng nhiên vang lên. Xem xét, chính là trước đó Tâu Nghiên gọi cái trụ sở kia dãy số. "Căn cứ, ngươi tới đón." Trần Trạch không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem điện thoại đưa cho Tâu Nghiên. "Trình bá bá." Tâu Nghiên nhận lấy điện thoại ấn xuống nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, Tâu Nghiên nghe nói lập tức biến sắc. Chương 67, căn cứ dị biến, Tâu Nghiên chủ động. 1/3, chương 67, căn cứ dị biến, Tâu Nghiên chủ động. 1/3, một lát qua sau. Tâu Nghiên một mặt lo lắng đem điện thoại qua điệu. "Thế nào rồi?" "Không nên gấp, ở chỗ này, ngươi không có việc gì." Nhất khéo hiểu lòng người Hứa Nhã Cầm nhìn ra Tâu Nghiên bất an, kéo qua Tâu Nghiên tay an ủi. Tâu Nghiên đem điện thoại nắm thật chặt trong tay, cùng Trần Trạch liếc nhau một cái, nói ra, căn cứ xảy ra chuyện, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám biến dị dã thú, xông vào căn cứ trắng trợn tàn phá bừa bãi. Đại đội trưởng thông chi lưu lạc bên ngoài tất cả nhân viên đừng lại trở về căn cứ. Căn cứ tất cả may mắn còn sống sót nhân viên đã đang chuẩn bị rút lui. Mặc dù Trần Trạch không nói, nhưng nàng mình cảm thấy mình mang cho Trần Trạch giá trị, có chút không khớp Trần Trạch cho nàng đãi ngộ. Cả ngày muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cái này tại tận thế trôi qua đơn giản so hoàng đế đều tốt. Điều này cũng làm cho nàng có chút sợ hãi. Nguyên bản còn có thể dùng căn cứ thế lực mang cho Trần Trạch một chút thuận tiện. Hiện tại căn cứ đều muốn không có, kia nàng đối với Trần Trạch tới nói, còn có giá trị gì? Căn cứ đột nhiên phát sinh dị biến. Trần Trạch bản năng cảm giác chuyện này có chút dị thường. Nếu như nói ban đầu mọi người không biết mưa máu tình huống, lâm thời phát sinh dị biến còn có thể lý giải. Nhưng đều đi qua hơn nửa tháng, quân đội không có khả năng không có chuẩn bị. Trần Trạch lắc đầu, hiện tại hắn căn bản không cần thiết nghĩ như thế nhiều. Vẫn là ngẫm lại thế nào sớm một chút cầm xuống cơ giới chi tâm dòng tương đối phù hợp. Người cũng nhìn thấy, ta chỗ này có ăn có uống, còn có an toàn bảo hộ, ngươi có thể một mực đi theo chúng ta. Trần Trạch nhìn ra nàng lo nghĩ nguyên nhân. Nguyên bản xem như lâm thời tại hắn nơi này muốn ở tạm một đoạn thời gian chờ thời cơ quay trở lại lần nữa căn cứ. Nhưng bây giờ căn cứ đều muốn rút lui, nàng xem như đã hoàn toàn thoát ly đại bộ đội. Phía sau tất cả thời gian, trên cơ bản đều muốn nhìn hắn ý tứ. Loại này từ khách nhân đến ăn nhờ ở đậu chuyển biến, đã để Tâu Nghiên bất an, lại làm cho nàng cảm thấy ấy nấy. Hiện tại Trần Trạch cần phải làm là làm sâu sắc nàng loại tâm tình này. Tâm lý đại sư Vinh Cách đã từng nói một câu, đạo đức gông xiềng có khi cũng không so chân chính gông xiềng nhẹ nhõm. Trần Trạch trực tiếp liền đáp ứng Tâu Nghiên ở lại thỉnh cầu. Đương nhiên, đây cũng là phân người. Giống như là Hạ Tiểu Du loại này thích tiền nữ nhân, vậy vẫn là áp chế càng hữu dụng. Cái này sao đi? Tâu Nghiên theo bản năng nói. Tại nàng giáo dục bên trong, căn bản cũng không có lấy không người đổ vật nói chuyện. Yên tâm, Tâu Nghiên. Hứa Nhã Cầm giật giật Tâu Nghiên tay, tiếp tục can đuổi, chúng ta nơi này vật tư sung túc, làm cơm căn bản là ăn không hết. Đúng vậy a, ta đến Trần Trạch nơi này mấy ngày, đều ăn mập. Giang Nhược Lâm sắc thực hơi dài một chút thịt, ngay cả Trần Trạch thích nhất thể son suất đều lên cao một chút. Tại Trần Trạch nơi này, mỗi một bữa tiệc đều là tiệc đứng hình thức. Ăn không hết không sao, nhưng nhất định phải phong phú. Chủ đánh chính là một cái tùy tâm sử dụng. Lãng phí điều kiện tiên quyết là vật tư có hạn, mà Trần Trạch vật tư là vô hạn, liền thế căn bản không tồn tại lãng phí nói chuyện. Sữa đậu nành đều là uống một chén, ngược lại một bát. Tông Nghiên, ở lại đây đi, ngươi cũng có thể đến giúp Trần Trạch. Hạ Tiểu Du ban đêm có chút không chịu nổi gánh nặng, mỗi ngày đều muốn nhảy hơn một giờ vũ đạo, chậm còn có tập thể vận động. Nàng lại ám chỉ Tâu Nghiên cũng có thể vận dụng sắc đẹp để báo đáp Tâu Nghiên. Nhiều như vậy một người, nàng cũng ít một phần áp lực. Tâu Nghiên nghe xong, ánh mắt hiện lên một tia hơi sáng. Thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi suy nghĩ một chút mình có cái gì ưu thế. Hạ Tiểu Du một bộ lo lắng cho ngươi dáng vẻ, cười hát hát nói. Tâu Nghiên nghe nói sau, trầm ngâm chốc lát nói, Trần Trạch, ta làm phi công trước đó là quốc phòng lớn công khoa thạc sĩ. Ngoại trừ quân đội phương diện, còn có một số phương diện cơ giới đồ vật có thể giúp được ngươi sao? Tâu Nghiên có chút không xác định hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, tác dụng của mình ngoại trừ phi công kinh nghiệm bên ngoài, đó chính là nàng kia một đầu máy móc tri thức. Nhưng ở tận thế bên trong, hẳn là rất khó dùng đến a. Dù sao gia công nhà máy những này cũng bị mất, ai sẽ ở nhà tay xoa máy móc tới chơi? Công khoa thạc sĩ. Trần Trạch lặp lại một câu, xem ra kim sắc dòng cơ giới chi tâm xuất từ nơi này. Dòng tuân gia là có quy luật. Hứa Nhã Cầm cùng siêu thị có quan hệ, tuân gia siêu thị nhân viên quản lý dòng, cái khác chúng nữ cũng là tuân gia tương quan dòng. Trần Trạch liền nói Tâu Nghiên một cái phi công, như thế không tuân gia phi hành có liên quan dòng, hoặc là phương diện quân sự dòng. Thì ra là tại chỗ này đợi lấy hắn đâu. Đúng, chủ tu chính là một chút máy móc công trình thiết kế. Nghe được Trần Trạch đặt câu hỏi, Tâu Nghiên cảm giác mình tựa hồ còn có chút dùng, đội vàng giải thích nói. Cái kia có thể thiết kế ô tô bản vẽ sao? Hoặc là một chút gia công bản vẽ? Trần Trạch lại hỏi một câu. Việc quan hệ hắn sau này nhà xe cải tạo kế hoạch, Trần Trạch có chút để ý dù sao tại trên mạng tìm bản vẽ, đều là một chút có sẵn, không nhất định có thể thích ứng hiện tại tận thế hoàn cảnh. Nếu như có thể, Trần Trạch hy vọng tại có sẵn nhà xe bên trên, trang bị thêm một chút tính nhắm vào cải tiến. Tỷ như phòng nước chảy, tỷ như phòng đổ xe, còn có phòng ngự công kích những này bản khối. Đều cần làm tính nhắm vào đặc thù định chế. Có thể, ta đi nước Đức bên kia ô tô tổng bộ thực tập qua, tham dự qua ô tô công trình thiết kế. Đối mặt mình chuyên nghiệp, Tâu Nghiên tự tin vô cùng nói. Lưu lại. Trần Trạch không tiếp tục nói cái khác, trực tiếp cho Tâu Nghiên một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn đang lo tìm không thấy cải tiến nhân tuyển đâu, không nghĩ tới từ chủ còn kèm theo nguyên bộ phục vụ. Loại chuyện tốt này chỗ nào tìm? Còn như thế nào cầm số dòng, Trần Trạch trong lòng tựa như gương sáng. Một phòng nữ nhân, liền Tâu Nghiên còn không có thực sự trở thành nữ nhân của hắn. Loại này cắt đứt thân phận, tự nhiên sẽ để Tâu Nghiên tìm kiếm hợp chúng. Còn lại là tại tận thế bên trong phong bế hoàn cảnh, càng có thể để cho một người tâm đi tìm quần thể dựa vào. Thậm chí Trần Trạch nhìn Tâu Nghiên dáng vẻ, cảm giác không bao lâu nữa, đêm nay liền có thể mới gặp hiệu quả. Ngay tại Trần Trạch nhàn nhã tán tỉnh đồng thời, ba nữ nhân lặng lẽ đi tới một tòa đại sảnh. "Chu tỷ, là nơi này sao?" "Đúng, một tòa 1801. Chỉ cần chúng ta thành công dính vào Trần Trạch, kia sau này sinh hoạt liền ăn mặc không lo." Chu Khiết cũng không biết rõ Trần Trạch đến cùng có bao nhiêu vật tư, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng cho hai cái tiểu bội vẽ bánh nướng. Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cầm quan hệ, nàng là biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu như nói Hứa Nhã Cầm trong siêu thị vật tư đi đâu rồi, nàng dám đánh cam đoan, Trần Trạch nhất định là biết đến. Tại Trần Trạch phát ra đoàn diệt trương tiêu trong video, trong siêu thị sát thực dấu tuyết. Coi như đúng như Hứa Nhã Cầm lời nói, siêu thị trang trí, vật tư toàn bộ trở đi, nhưng Chu Khiết cũng dám khẳng định, Trần Trạch nhất định sẽ có một ít vật tư dự trữ. Bằng không, hắn Trần Trạch bằng cái gì một mực thông dong nước bầy? Đúng vậy, dưới cái nhìn của nàng, Trần Trạch từ đầu đến cuối đều là một bộ hời hợt bộ dáng, tại bầy bên trong nước bầy. Hôm nay phê bình ai vì tư lợi, ngày mai dạy bảo đám người muốn đoàn kết hỗ trợ, trung độ nan quan. Phi, Chu Khiết đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ tận thế mở đầu ngày ấy, Trần Trạch đánh nàng một bàn tay. Nếu như Trần Trạch thật sự là cái gì người tốt, vậy ai nhà người tốt sẽ lên đến chính là bàn tay chào hỏi. Về sau một hệ liệt thao tác càng là khẳng định quan điểm của nàng. Hố Lý Hoành Huy, giết Trương Tiêu, thu thẩm Nghiên Băng. Trần Trạch chuyện nào làm được không giống như là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Như vậy tiểu nhân có được Hứa Nhã Cầm cùng nàng siêu thị, không làm điểm vật tư đột, thế nào khả năng? Theo Chu Khiết, Trần Trạch sở dĩ thu dưỡng Hứa Nhã Cầm cùng thẩm Nghiên Băng, đó chính là thuần túy đồ hào sắc. Nhưng cái này cũng cho nàng thời cơ lợi dụng. Nàng tự nhận là mình vẫn là có mấy phần tư sắc. Nếu không có như vậy nhiều người muốn làm nàng. Hiện tại, nàng càng là mang theo hai cái đồng dạng dáng điệu không tệ nữ nhân tới đầu nhập vào hắn. Ba cái đưa tới cửa nữ nhân xinh đẹp, Trần Trạch há có thể không tâm động. Chương 68, liền ngươi cái này tư sắc, còn muốn sát dụ. 1/2, chương 68, liền ngươi cái này tư sắc, còn muốn sát dụ. 1/2, một tòa 1801 phòng khách. Tút tút tút, đây là Trần Trạch lắp đặt kia hồng ngoại còi báo động, chuyên môn dùng để cự ly xa giám sát chung quanh chuột các loại, chờ biến dị động vật. Chỉ cần không có chướng ngại vật, kiểm tra khoảng cách có thể đạt tới đến 40m. Mà nên vật sống thành giống vượt qua 5 cái, liền sẽ tự động phát động cảnh báo. Mặc dù phòng trải qua hắn gia cố cải tạo, nhưng nếu như gặp phải thử chiều, Trần Trạch vẫn là hy vọng có thể sớm phát giác. Trần Trạch đi đến giám sát màn hình trước, phát hiện sát vách hai tòa nhà dưới, hiện đầy lít nha lít nhít chấm đỏ. Mà lại những này chấm đỏ đang tại nhanh chóng hướng phía hắn tòa nhà này phòng di động. Thử chiều có thể một tới, các ngươi chú ý không cần loạn đi loạn động. Trần Trạch nhìn xem giám sát, nhắc nhở chúng nữ nói. Kỳ thật hắn không nói, chúng nữ cũng sẽ không làm cửa mở cửa sổ những này đồ đần động tác. Các nàng hoặc là ở phòng khách tâm sự, hoặc là tại riêng phần mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi, cơ bản sẽ không rời đi phòng. Nhưng ở trong mặt thế, cẩn thận hơn cũng không đủ. Tốt, có muốn hay không ta đem màn cửa cũng đóng lại. Hứa Nhã Cầm nhớ lại lần trước tại phòng bếp nhìn thấy một đám chuột rơi xuống chẳng cảnh, có chút sau sợ mà hỏi. Nàng sợ những người khác trông thấy chuột quấn quanh đến chung quanh trên ban công, hù đến đám người. Không cần, chúng ta đã sớm nhìn qua rất nhiều video. Hạ Tiểu Du cùng Giang Nhược Lâm các nàng đều phản đối nói. Các nàng hiểu rõ, đây cũng là tận thế một bộ phận, nhất định phải học được đi thích ứng. Nếu không, mình có chịu việc nhỏ, gây nên Trần Trạch phản cảm chuyện lớn. Dù sao các nàng hiện tại tất cả đều là Trần Trạch cho, không có Trần Trạch, như vậy các nàng khả năng sống không quá 2 ngày. Trần Trạch nhìn xem chúng nữ phản ứng, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hiểu chuyện nữ nhân, luôn luôn dễ dàng thu hoạch được nam nhân thích. Ừm. Trần Trạch đột nhiên cảm ứng được tầng 15 hành lang xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Tiếng hít thở lênh lênh, ngắn ngủi, còn có tiếng bước chân cũng tương đối nhẹ nhàng. Nữ nhân. Trần Trạch nhìn về phía hành lang giám sát, quả thật là ba nữ nhân. Lúc này Chu Khiết cùng hai cái tiểu muội cũng còn không có phát hiện dưới đáy thử chiều đánh tới. Ba người đều còn tại thận trọng trèo lên trên lâu. Hai cái tiểu muội một trước một sau, đem Chu Khiết bao ở giữa. Chu Khiết hơi nghi hoặc một chút, tòa nhà này thế nào như thế yên tĩnh? Phải biết, nàng từ các nàng kia tòa nhà xuống tới thời điểm, cũng còn đụng phải một con cuồng bạo người. Tam nữ cũng là quả quyết, trực tiếp giơ tay lên bên trong vũ khí, liên hợp đem một con cuồng bạo người xử lý. Mà tới được Trần Trạch nơi này, tòa nhà này đều an tĩnh đến lạ thường. Đừng nói cuồng bạo người, ngay cả con chuột đều không có. Chẳng lẽ đây là bởi vì có người thanh lý qua sao? Chu Khiết nghĩ đến phía trước Ngô Tú Chân hiệu triệu đám người, đến đây thỉnh cầu Thẩm Nghiễn băng chữa bệnh chuyện. Nhìn thời gian, mới trôi qua không lâu. Hẳn là bọn hắn những người này tới đem hành lang dị vật thanh lý qua một lần. Ha ha, đây thật là tiện nghi chúng ta. Chu Khiết mấy người có chút may mắn, còn tốt có bọn hắn khai thác, mới khiến cho nhóm người mình như thế nhẹ nhõm. Nếu không, tầng 18 lâu hành lang, nói không chính xác liền sẽ gặp được cái gì phiền phức. Chờ một chút đi lên, nhớ kỹ đem quần áo kéo ra điểm, nhưng chú ý đừng quá mức bại lộ. Chu Khiết dạy hai cái tiểu muội. Hai cái này tiểu muội nhìn xem cùng Chu Khiết số tuổi không sai biệt lắm, nhưng các nàng trước đó còn tính là phụ nữ đàng hoàng. Chỉ là bị Trương Tiêu cướp đoạt đi qua, làm mấy ngày nô lệ, phía sau mới đi theo Chu Khiết lại làm mấy lần sinh ý trên mặt có chút mị ý, nhưng không nhiều. Nhưng bàn về câu dẫn người bản sự, Chu Khiết tự nhận là vẫn là có một bộ. Nếu không cũng không có khả năng đem cấp trên của mình, Hứa Nhã Cầm lão công, cho trực tiếp câu dẫn hồn. Đối mặt Trần Trạch dạng này đồ háo sắc, vậy sẽ phải làm được lộ mà không riêng. Đã muốn tìm lên Trần Trạch sát dục, lại muốn làm ra điểm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Chỉ có dạng này, tài năng đổi bị động làm chủ động, đem Trần Trạch triệt để cầm xuống. Nghe được không? Chu Khiết lại cường điệu một phen. Nghe được. Hai nữ cùng kêu lên đáp, theo sau riêng phần mình giật giật mình trang phục phòng hộ. Phòng khách. Trần Trạch nghe tam nữ giao lưu, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, đây là muốn đi cầu dẫn ai à? Ai sẽ như thế không may, bị ba người nữ nhân này coi trọng. Chờ chút. Trong số ba nữ một người đem mũ trùm kéo ra một chút, lộ ra mặt mình. Đây là Chu Khiết. Trần Trạch chú ý tới nữ nhân bộ dáng, đồng thời hệ thống còn nhảy ra một cái dòng. Màu trắng nhân tế cái dao. Thật đúng là Chu Khiết. Trần Trạch còn tưởng rằng nữ nhân này chết đâu. Không nghĩ tới nàng thế mà còn hôn đến hôm nay. Nhìn địa bộ này, không phải là hướng phía hắn tới a? Trần Trạch trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Dù sao tại một tòa, Trần Trạch còn tự nhận là lẫn vào không tệ. Nếu quả thật muốn sát dụ một người, hắn thật đúng là một cái không tệ nhân tuyển. Dù sao trước đó Hứa Nhã Cẩm, còn có sau đó Thẩm Nghiễn Băng, mọi người đều biết các nàng tại mình cái này. Trần Trạch háo sắc, hẳn là tại cư xá bảy bên trong truyền ra. Hiện tại nữ nhân này muốn ôm đùi, mình không phải liền là thố nhất đùi sao? Chỉ là ai cho nàng tự tin? Và ngươi cái này tư sắc, còn muốn sát dụ ta? Trần Trạch cười lạnh một tiếng, theo sau nhìn về phía sau điểm đỏ. Những này điểm đỏ lít nha lít nhít tràn vào một tòa đại sảnh, sau đó hướng phía lầu 1, lầu 2 mà tới. Một tòa tầng 16. Chu Khiết ba người tại làm cuối cùng nhất chuẩn bị. Chu Khiết từ trong túi tiền móc ra trang điểm kính, còn có son môi, một bên bổ trang một bên nói ra, đợi chút nữa các ngươi nhìn ta làm việc, đi theo ta động tác là được. Chu Khiết nhìn xem mặt mình bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ có chút khô héo, lại xoa xoa phần lót dịch. Không tệ, nhìn ta không mê chết cái kia Trần Trạch. Còn có Hứa Nhã Cẩm, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là lao nương có thể vào nhà, có ngươi để mắt. Chu Khiết mím môi, son môi đền bù tái nhợt môi sắc. Nghe Chu tỷ. Chu tỷ vĩnh viễn là lao đại. Chu tỷ, coi như chúng ta đều tiến vào Trần Trạch nhà, chúng ta cũng vẫn là ngươi thị tỷ nha hoàn. Hai nữ lời hữu ích giống không cần tiền giống như ra bên ngoài ngược lại. Còn như trong lòng thế nào nghĩ, liền thế trời mới biết. Hai phút sau, Trần Trạch trước cổng chính, nên đón ba nữ nhân. Chu Khiết hít sâu một hơi, lại nhìn một chút mình chẳng dùng, sau đó gõ cửa, thanh âm ngọn đèn nói, có ai không? Trần Trạch có ở nhà không? Chương 69, ở trong trơn. Chơi đến như thế lớn. 1/2, chương 69, ở trong trơn. Chơi đến như thế lớn. 1/2, có ai không? Phanh phanh phanh, Chu Khiết dùng sức gõ đại môn. Trần Trạch đứng tại giám sát trước, nhìn xem ba người tao thủ lộng tư, trong lòng cảm thấy một trận buồn nôn. Ngày bình thường hắn tiếp xúc nữ nhân là cái gì cấp bậc? Đều là 90 phân trở lên tuyệt sắc hồng nhan. Hiện tại đột nhiên tới ba cái 6, 70 phân nữ nhân, không so sánh còn tốt, vừa so sánh đơn giản chính là người quái dị. Chu Khiết tam nữ đã có một tuần lễ rất không tắm, tóc cũng là dầu mỡ vô cùng, thô mập chỗ cổ còn cất dấu đen nhánh dơ bẩn. Cư xá đã sớm hết nước, hoặc là nói, có nước, nhưng không ai dám dùng. Mưa máu đã triệt để ô nhiễm nước máy nhà máy bù nước, tất cả nguồn nước đều trở nên đục không chịu nổi. Một khi tiếp xúc, liền sẽ lây nhiễm thành cuồng bạo người. Hiện tại người sống sót, đừng nói tắm rửa, liền uống liền nước đều đã không có. Trừ ra một chút cơ linh, sớm cất điểm nước máy ở nhà, bây giờ còn có thể uống chút nước máy. Cái khác, không chỉ có chịu đói, còn đói khát vô cùng. Chính Trần Trạch từ vừa mới bắt đầu cũng không tiếp tục sử dụng qua nước máy. Thậm chí hắn đem ống nước đều phá hỏng, để phòng có mưa máu nước mưa trà trộn vào trong phòng. Vô luận là nấu cơm, uống, vẫn là tắm rửa sạch sẽ những này, Trần Trạch bọn hắn tất cả đều dùng mấy trăm khối một thùng băng nước suối. Cái này so tận thế trước đó sinh hoạt còn càng thêm xa xỉ. Nhưng Trần Trạch không quan tâm. Chu tỷ, Trần Trạch có thể hay không không ở nhà a? Kỳ thật tiểu muội muốn hỏi chính là Trần Trạch có thể hay không chết rồi, nhưng nàng không dám hỏi như vậy, sợ trêu đến Chu Khiết không cao hứng.
"Sẽ không, Trần Trạch buổi sáng còn tại bảy bên trong phát qua nói."
Chu Khiết liếc nhìn một vòng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút Trần Trạch đến cùng đang làm gì. Chẳng lẽ cho là mình là cuồng bạo người tại đập loạn cửa, cho nên làm bộ nghe không được. Nghĩ tới đây, Chu Khiết nhìn về phía một bên chuông cửa. Cuồng bạo người luôn không khả năng thông minh đến nhấn chuông cửa a.
Tít tít tít, Chu Khiết không ngừng nhấn chuông cửa, đồng thời miệng bên trong la lớn, "Trần Trạch, ta biết ngươi ở nhà, mở cửa nhanh."
"Ta là Chu Khiết, ta cho ngươi đưa phúc lợi đến rồi."
Không biết tại sao, Chu Khiết trong lòng càng đội vàng lên, phản phất cảm giác được cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Cái này lại tăng nhanh nàng nhấn chuông cửa tốc độ.
Tít tít tít, tít tít tít, ồn ào quá.
Trần Trạch ở đại sảnh nghe Chu Khiết theo không ngừng, nhịn không được hô một câu. Theo sau, liền đem chuông cửa thanh em dùng tay đóng lại. Còn như mở cửa đi cùng Chu Khiết giảng đạo lý, Trần Trạch biểu thị không có khả năng. Thử Chiêu nói không chính xác thời điểm nào liền đến, hắn không có khả năng mạo hiểm mở cửa. Mười đầu Chu Khiết mệnh, cũng không đáng đến hắn bước lên một tia phong hiểm.
Là Chu Khiết sao?
Hứa Nhã Cầm nghe được ngoài cửa lớn tiếng hô hoán, đối Trần Trạch hỏi.
Đúng, nàng mang theo hai cái tiểu đồng bọn đến rồi.
Trần Trạch đem cửa ra vào video theo dõi đưa lên đến trong phòng khách, chúng nữ nhìn thấy Chu Khiết động tác. Lúc này Chu Khiết uống học đã kêu có mấy phần khàn giọng, sai sử một cái khác tiểu muội gõ cửa gọi. Tiểu muội thanh âm còn không bằng Chu Khiết, thanh tuyến thô lệ, nghe tựa như là một đoàn hạt cắt kẹt tại yết hầu.
Các nàng tới làm cái gì?
Hứa Nhã Cầm nhướng mày, yếu ớt mà hỏi.
Làm nữ nhân, trong nội tâm nàng kỳ thật ẩn ẩn đoán được mấy phần chân tướng.
Nàng có chút bận tâm Trần Trạch biết coi trọng nữ nhân này. Dù sao Trần Trạch phương diện kia cường đại nàng tràn đầy linh giáo, mà phương diện kia cường đại nam nhân bình thường đều rất háo sắc. Hiện tại đối mặt đưa tới cửa tam nữ, không chỉ Hứa Nhã Cầm, còn có Hạ Tiểu Du các nàng cũng có chút lo lắng. Đây là làm nữ nhân bản năng. Các nàng chúng nữ không lẫn nhau bài xích, đó là bởi vì đối lẫn nhau cũng còn ôm lấy thưởng thức ý vị. Vô luận là Hứa Nhã Cầm, Giang Nhược Lâm, thậm chí là Hạ Tiểu Du, vô luận là nhân phẩm, năng lực vẫn còn, đều là tại riêng phần mình ngành nghề bên trong xem như nhân tài kiệt xuất cấp bậc tồn tại. Cùng chung chí hướng, tại trong nữ nhân cũng là tồn tại. Nhưng Chu Khiết ba người, tính cái gì? Hứa Nhã Cầm thậm chí chú ý tới Chu Khiết chúng nữ trên cổ dấu răng vết thương, không cần nghĩ đều biết đây là ý gì. Tại chúng nữ bên trong, chỉ có Thẩm Nghiễn Băng một mặt xem kịch giống như nhìn chằm chằm màn hình. Nàng nhất lý tính, liếc mắt liền nhìn ra Trần Trạch đối Chu Khiết dạng này mặt hàng căn bản không có hứng thú. Tuy nói nàng gia nhập Trần Trạch cái đoàn đội này thời gian tương đối dựa vào sau, nhưng nàng xem như hiểu rõ nhất Trần Trạch nữ nhân. Cương đại, lý tính, lòng ham chiếm hữu cực mạnh, còn có kia ích kỷ tới cực điểm tính cách, đều để nàng vô cùng mê muội. Đây cũng là nàng lúc trước nguyện ý đi theo Trần Trạch tới nguyên nhân. Chỉ cần một lòng một ý hảo hảo đi theo Trần Trạch, làm tốt Trần Trạch vật riêng tư, kia nàng hầu như không cần lo lắng bị vứt bỏ, càng không cần lo lắng bị ngược đãi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lấy được công nhận của hắn. Mà Chu Khiết rõ ràng không có đạt tới Trần Trạch công nhận tiêu chuẩn. Ngoài cửa, Chu Khiết gặp gõ cửa hồi lâu, trong phòng vẫn là không có phản ứng. Cảm thấy hung ác, nàng trực tiếp đem mình náo thoát. Nàng đang đánh cược, cực Trần Trạch đã biết rõ có người kêu cửa, thậm chí liền có thể tại cửa sau nhìn xem các nàng nhất cử nhất động. Kia nàng chỉ có trước biểu hiện ra nàng thành ý. Các ngươi cũng đi theo ta làm. Chu Khiết liếc qua hai người, phân phó nói. A, hai nữ có chút do dự. Nơi này mặc dù không có người, nhưng dù sao cũng là giữa ban ngày a.
A cái gì a, nhanh lên đi theo ta làm.
Chu Khiết tàn nhẫn kéo qua một nữ tóc, lạnh lùng nói.
Dưới cái nhìn của nàng, Trần Trạch đây là tại lo lắng các nàng.
Lo lắng các nàng có thể sẽ cho Trần Trạch mang đến một chút không thể dự báo tổn thương. Đồng thời sắc dụ trình độ còn chưa đủ, các nàng còn không có kích thích Trần Trạch dục vọng. Hiện tại đem lên áo cởi một cái, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu được vũ khí địa phương, Trần Trạch tự nhiên cũng không cần sợ các nàng.
Chậc chậc chậc, không thể không nói, cái này Chu Khiết vẫn rất tự giác.
Làm tâm lý đại sư, Trần Trạch liếc mắt liền nhìn ra Chu Khiết ý nghĩ. Bày ra địch lấy thành, tăng thêm Trần Trụi mỹ nhân kế. Không thể không nói là một diệu chiêu. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy ba cái muội tử chủ động uy hàng, còn tự giác bỏ đi hắn lo nghĩ.
Cái kia còn các loại, chờ, cái gì?
Trực tiếp mở cửa liền nên tiến đến động phòng. Đáng tiếc, Trần Trạch là sinh ở Hồng Kỳ dưới ưu tú thanh niên, trải qua được khảo nghiệm. Cái khác chúng nữ nhìn thấy Chu Khiết lần này thao tác, mặt đều tái rồi.
Phi, thật không biết xấu hổ.
Thật đúng là khoát ra ngoài a.
Buồn nôn.
Trạch ca, Thử Chiêu không phải muốn tới sao?
Các nàng không phải.
Liên bóc người này, còn không biết xấu hổ ra tú.
Cuối cùng nhất những lời này là Hạ Tiểu Du nói.
Chỉ có Tô Nghiên, nàng ngồi tại ghế sofa một mặt, trong tay còn nắm bước một đoạn tăng thêm nát băng băng. Thấy cảnh này, nàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Nàng tựa hồ có chút hiểu.
Không tiếp tục nhìn không thích hợp thiếu nhi hình tượng, Trần Trạch đem giám sát cắt đến tia hồng ngoại cảnh cáo cậu. Lít nha lít nhít điểm đỏ, thình lình đã che kín đến lầu 6. Mà lại điểm đỏ nhóm tượng nước đầy từ tràn, chính hướng phía lầu 7 tràn vào.
Lần này Thử Chiêu, có chút khí thế hung hung a.
Trần Trạch lần nữa cảm thán nói. Chỉ là may mắn phòng đã trải qua toàn diện gia cố. Liền xem như trải qua mưa máu nhuộm dần biến dị chuột, cũng không có cách nào dung chuyển phòng tuyến.
Chương 70, vật tư có hạn, chỉ có thể để một mình vào đây.
1/2, chương 70, vật tư có hạn, chỉ có thể để một mình vào đây.
1/2, vẫn là không người sao?
Chu Khiết lại đập hai lần đại môn, thần sắc khẽ biến, tự đủ. Nàng không nghĩ tới tự mình làm đến tình trạng như thế, bên trong Trần Trạch thế mà còn là không động với chung.
Chu tỷ, ta giống như nghe được một chút thanh âm quái dị.
Một tiểu muội đánh gãy Chu Khiết phàn nàn, thận trọng nhắc nhở.
Cái gì thanh âm?
Ta trước kia nuôi qua gà, loại thanh âm này phảng phất như là giống một đám gà con đang gọi không ngừng. Tiểu muội có chút không xác định nói, bởi vì đói khát nguyên nhân, có đôi khi nàng cũng có thể sẽ đói ra một chút ảo giác. Nhưng lúc này thanh âm lại hình như tính thực chất, giống như là từ dưới lầu truyền đến. Ta thế nào không nghe thấy? Người đã đói bất tỉnh, nhanh tiếp tục thoát đi. Ta cũng không tin Trần Trạch một cái nam nhân có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Chu Khiết nói, mình trước hết động lên tay đến, đem còn sót lại một điểm quần áo cũng lột, đồng thời lần nữa vẽ bánh nướng nói, chỉ cần các ngươi đả động Trần Trạch, liền sẽ không đói thành hiện tại cái dạng này. Cái gì như ẩn như hiện, cái gì còn ôm tỉ bà nửa che mặt. Nàng hiện tại toàn diện đều không suy tính, trực tiếp sáng bài. Hai nữ nhìn xem Chu Khiết như thế quả quyết, cũng không tiếp tục xoắn xuýt cái gì quỷ dị thanh âm. Tựa như Chu Khiết nói tới, chỉ cần có thể đi vào dính vào Trần Trạch, kia để các nàng làm cái gì đều được. Dù sao các nàng đã bán qua nhiều lần, cũng không quan tâm lại nhiều bên trên như thế một lần. Ngay tại hai nữ đi theo lúc độc thủ, một đường chi chi âm thanh liền như thế tại trống rỗng trong hành lang vang lên. Liền ngay cả đã thoát đến trống chân Chu Khiết cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Chu tỷ, chuột, có biến gì chuột? Trong đó một cái tiểu muội lá gan tương đối nhỏ, trước hết nhất hét dầm lên. Hành lang góc rẽ, một con đỏ đến biến thành màu đen biến dị chuột lộ ra nửa cái đầu, tròn vo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam nữ. Một đôi ngắn nhỏ bén nhọn chân trước nửa nâng tại trước ngực cọ sát, chuột miệng bên trong còn không ngừng phát ra chi chi gọi tiếng. Trần Trạch từ giám sát bên trong cũng thấy nhất thanh nhị sợ. Tuy nói thử chiều còn tại 6-7 lâu lan tràn, nhưng cái này không có nghĩa là liền không có chuột leo lên. Cũng tỉ như cái này tiên phong chuột, nó đã tới Trần Trạch chỗ lầu 18. Sợ cái gì? Một con biến dị chuột mà thôi. Chu Khiết cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, theo bản năng kẹp kẹp thân thể. Tiểu Lưu, ngươi chú ý một chút phía sau. Nhỏ đẹp, tiếp tục thoát, ta đến gõ cửa. Chu Khiết biết rõ xuất hiện chuột có khả năng mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng nàng không cam tâm. 100 bước đều đi 99 bước, nàng cảm thấy mình lập tức liền muốn bắt lại Trần Trạch. Nếu như bây giờ thối lui, đây chẳng phải là phí công nọc sức? Cái này Chu Khiết cũng quá chấp nhất ta. Giang Nhược Lâm che miệng, ánh mắt có chút trốn tránh, làm bộ hướng phía hình ảnh theo dõi nhìn ra ngoài. Ngươi cho rằng nàng đây là chấp nhất? Thẩm Nghiễn Băng ngược lại là thoải mái nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, cười lạnh một tiếng nói, nàng làm bác sĩ, đối với Chu Khiết chúng nữ nhục thể, không có chút nào cái gì không có ý tứ. Sai, 10 phần sai. Đây là tham lam, không phải chấp nhất. Ngươi vẫn còn không biết rõ, ngươi thời khắc này sinh hoạt đối với ngoại nhân tới nói, có bao nhiêu quý giá. Thẩm Nghiễn Băng đi đến phòng khách nơi hẻo lánh, lấy ra Trần Trạch trước đó từ Lý Hoành Huy nơi đó mua được mấy thùng mì tôm. Đi ngang qua Tâu Nghiên thời điểm, Thẩm Nghiễn Băng tựa hồ tùy ý liếc mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục nói ra, bên ngoài cái kia Chu Khiết nàng biết rõ. Vì cái này một thùng mì tôm, nàng nguyện ý đi phục thị một đống nam nhân. Mà Trần Trạch nơi này, dạng này mì tôm có 10 thùng. Ngươi nói nàng có nguyện ý hay không tới hầu hạ Trần Trạch? Thẩm Nghiễn Băng một lời nói triệt để đem Giang Nhược Lâm nói đến á khẩu không trả lời được. Tiểu Dã Mã nhãn bên trong giá tính lần nữa tiêu tán không ít. Mà ngồi ở tít ngoài rìa Tâu Nghiên, nghe nói Thẩm Nghiễn Băng lời nói, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ kiên định, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trần Trạch không có để ý chúng nữ tranh luận, chỉ là hướng phía Thẩm Nghiễn Băng nhẹ gật đầu lấy đó cổ vũ. Thích hợp cạnh tranh không có chỗ xấu, dù sao cuối cùng nhất hưởng thụ hay là hắn Trần Trạch. Nhã Cầm, báo thủ cho ngươi cơ hội đã đến. Trần Trạch nhìn xem bên ngoài Chu Khiết ba người, cười lạnh một tiếng. Thử chiêu đã lan tràn đến phạm vi cảm nhận của hắn, cũng chính là đến tầng thứ 15. Lại ngăn chặn Chu Khiết một hồi, hắn trực tiếp liền có thể binh không lưới đao máu giải quyết trước mắt phiền phức. Sơ tại tận thế giáng lâm sau ngày thứ 3, nhàn trong nhà Hứa Nhã Cầm liền đã phân tích ra mình siêu thị suy bại nguyên nhân. Rất lớn một phương diện đó chính là Chu Khiết tham ô mục nát. Trải qua thô sơ giản lược đối số sách, Hứa Nhã Cầm phát hiện siêu thị hàng hóa cùng nhập hàng đơn chí ít có mấy trăm vạn lỗ hổng. Ở trong đó phần lớn đều là sinh tươi cùng rượu bộ dị thường tiêu hao. Mà hai cái này bộ môn chính là về Chu Khiết quản lý. Cho nên, đối tượng sâu mọt ăn mòn mình siêu thị Chu Khiết, Hứa Nhã Cầm hận đến có chút nghiến răng. Cẩn thận chút. Hứa Nhã Cầm cũng không có đại thủ đến báo cao hứng, ngược lại căn dặn Trần Trạch nhiều chú ý an toàn. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Khiết cũng tốt, báo thủ cũng được, cũng không sánh nổi trước mắt Trần Trạch một tia an nguy quan trọng. Nhìn xem đi, ta ngay tại cổng giảng mấy câu. Trần Trạch chậm rãi đi đến đại môn phía sau, giả ý ho khan một tiếng. Khu khu. Nghe được trong phòng truyền đến tiếng ho khan, phía ngoài tam nữ đỏ ngầu cả mắt. Trần Trạch, là ngươi sao? Chu Khiết ngữ khí có chút gấp rút, con cá tựa hồ đã cắn câu. Là ta, các ngươi đây là thế nào chuyện? Trần Trạch mỉm cười, mang theo mấy phần thương tiếc nói. Trần Trạch, Trần đại thiện nhân, còn nhớ ta không? Ta là Chu Khiết. Tận thế ngày đó phong nhã cửa siêu thị thấy qua. Chu Khiết tranh thủ thời gian ra hiệu hai cái tiểu muội vặn bẹo dáng người. Tiểu muội nghe được Trần Trạch đáp lại, lúc này cũng là nhiệt tình tăng gọn, khoe khoang đến càng thêm dùng sức. Nha, ta có phải hay không còn đánh ngươi một bàn tay, hiện tại là hướng ta báo thù sao? Trần Trạch ngược lại là không có chú ý cửa sau hình tượng, thuận miệng ứng phó một câu. Trong phòng khách chúng nữ, nhất là Tâu Nghiên, đều cảm thấy có chút cảm thấy ngượng ngùng. Ba cái lỏa nữ tại dùng lực múa hình tượng, thật sự là quá cay con mắt. Không phải, không phải. Chu Khiết vội vàng phủ nhận nói, đồng thời vành mắt trong nháy mắt phím hồng, mang theo giọng nghẹn ngào nói ra, Trần đại thiện nhân đánh thật hay, là một cái tát kia đánh thức ta, để cho ta nhận thức được ta không đúng. Hiện tại ta cũng còn hơi nhớ nhung ngươi một cái tát kia đâu. Trần Trạch, ngươi có thể mở mở cửa sao? Ta muốn làm mặt tạ ơn ngươi một phen. Cuối cùng nhất Chu Khiết thu hồi giọng nghẹn ngào, cố ý làm ra một bộ hoạt bát bộ dáng, nói ra, mở cửa nhanh nhìn xem, ta còn mang theo một điểm lễ vật đến nhà. Nói xong, tam nữ đối cổng mắt mèo, càng thêm ra sức tao thủ lộng từ bắt đầu. Trần Trạch nghe Chu Khiết kia ra vẻ hoạt bát lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Chỉ là nhìn xem thử triều đã lan tràn đến tầng 17, hắn vẫn là cố nén buồn nôn, ra vẻ do dự nói, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta cũng tiếp nhận ngươi cảm tạ. Chỉ là, nhà ta vật tư có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một mình vào đây. Các ngươi ngẫm lại cái này nên làm sao đây? Chương 71, đồng hoạn nạn là đủ rồi, phú quý cũng đừng chung. 1/2, chương 71, đồng hoạn nạn là đủ rồi, phú quý cũng đừng chung. 1/2, đương nhiên chính là ta á. Chu Khiết nghe được Trần Trạch lời nói, khóe miệng đều muốn cười nát, lập tức đồng ý nói xong, Chu Khiết thân thể còn có chút hướng về phía trước bước nửa bước, đem chính mình chỗ đứng đột xuất một chút. Chu tỷ, không phải đã nói đi vào chung hưởng phúc sao? Đúng vậy a, Chu tỷ, chúng ta là cùng nhau a. Một bên hai nữ sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm Chu Khiết trầm giọng nói. Đúng a, ta giúp ngươi hỏi một chút, có thể hay không cho các ngươi lấy chút ăn? Chu Khiết lúc này mới giống như là trở lại nhìn xem, đối bên người hai cái hảo tỷ bội an ủi. Trần đại thiện nhân, cũng không phải không được, nhưng nhà ta vật tư liền như thế nhiều, các nàng ăn nhiều một bụng, ngươi liền bất an một bụng. Ngươi không ngại, đem vật tư toàn bộ đưa cho các nàng đều có thể. Trần Trạch nghe tam nữ đối thoại, trực tiếp giống như là vì hai cái tiểu bội nói chuyện nói. Tiểu Lưu, Tiểu Mỹ, các ngươi cũng nghe đến, đây không phải ta không giúp ngươi. Chu Khiết ra vẻ khổ sở nói. Nghe đến đó, hai nữ sắc mặt lần nữa cứng ngắc lại xuống tới. Các nàng đi theo Chu Khiết nguyên nhân là cái gì? Không phải là vì trộn lẫn cả làm sao? Hiện tại Chu Khiết muốn bỏ qua một bên các nàng, một thân một mình đi hưởng phúc. Nếu như nói trước đó Chu Khiết cho các nàng vẽ bánh tươi đẹp đến mức nào, vậy bây giờ các nàng liền có bao nhiêu phẫn nộ. Nói xong cùng một chỗ đồng hoạn nạn, chung phú quý, kết quả hiện tại hoạn nạn cùng, ngươi nói phú quý không chung rồi. Hai nữ lẫn nhau, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Chu Khiết, Trần đại thiện nhân nói gọi là chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại đúng không? Cái này giống như cũng chưa hề nói cứng rắn muốn quy định người nào đó đi vào a. Hai nữ đồng dạng tiến về phía trước một bước, đem Chu Khiết hình thành tả hữu bao bọc chi thế. Ý gì? Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chu Khiết trái phải nhìn quanh, đối hai nữ quát. Chúng ta đương nhiên muốn lại thương lượng một chút hai tiến vào. Bên trái Tiểu Mỹ vụng trộm từ phía sau bên hông rút ra một cây gậy, nắm ở trong tay. Bên phải Tiểu Lưu mặc dù không có động tác, nhưng cũng là nhìn chòng chọc vào Chu Khiết, không có chút nào nhượng bộ. Trải qua tận thế ma luyện, hai nữ cũng có một bộ mình sinh tồn thủ pháp. Tiểu Lưu, Tiểu Mỹ, khát xúc động. Ngươi suy nghĩ một chút, là ta đem các ngươi từ trường tiêu ma chảo bên trong cứu ra, hiện tại các ngươi báo đáp ta thời điểm đến. Chu Khiết đem lưng chống đỡ tựa ở trên cửa chính, quay người đối hai nữ nói. Ngươi đem ta trao đổi hai khối bánh mì đều ăn hết một khối nữa, ngươi chính là như thế cứu ta. Ngươi quên, ta không muốn đi bán. Ngươi cầm cây gậy dùng sức đâm miệng ta thời điểm, ta đối với ngươi nói qua cái gì? Nói qua cái gì? Chu Khiết phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy hai nữ chân thực bộ dáng, vô ý thức hỏi. Ta nói qua ngươi chết không yên lành. Nói xong, Tiểu Mỹ một gậy đánh vào Chu Khiết trên mặt. Một đường đỏ tươi huyết ấn trong nháy mắt nổi lên. Tiểu Lưu cũng là đột nhiên nào tới, dùng móng tay hướng phía Chu Khiết mặt chụp tới. Ha ha ha. Chỉ cần ngươi hủy khuôn mặt, ta không tin Trần Trạch vẫn sẽ cho ngươi. Tại cửa sau quan sát Trần Trạch, đều bị hai nàng này đột nhiên biến hóa giật nảy mình. Đây chính là nữ nhân ghen tị sao? Hắn cũng còn không có tiếp tục chân ngoài đâu. Đối mặt hai nữ hợp hỏa thế công, Chu Khiết cũng là không sợ chút nào. Vừa mới bị người đánh lén một chút, chưa kịp phản ứng. Bây giờ mới phản ứng, Chu Khiết vội vàng từ dưới đất trong ba lô xuất ra một cây rủi cui điện. Mở ra chốt mở, dòng điện từ từ bốc lên vàng. Đến a. Chu Khiết đem rủi cui điện hướng phía cách mình gần nhất Tiểu Lưu trên thân vung đi. A. Tiểu Lưu bị điện giật một chút, đau đến quát to một tiếng. Thiện nhân, ngươi cho rằng các ngươi đem mặt ta hủy, Trần Trạch liền sẽ tuyển các ngươi sao? Các ngươi chính là hai cái ai cũng có thể làm chồng thiện nhân. Vong ân phụ nghĩa, chết không yên lành. Chu Khiết cố nén đau đớn trên mặt, nhếch miệng mắng. Bây giờ còn có ai phản đối ta sao? Rồi cui điện bỗng nhọn bốc lên màu lam hồ quang, đây là Trương Tiêu trong nhà tìm tới. Chu Khiết lấy nó làm vũ khí bí mật, vốn là muốn đợi đến trà trộn vào Trần Trạch nhà sau, đối Trần Trạch sử dụng. Mượn dùng rồi cui điện đem Trần Trạch thu phục. Dạng này nàng liền có thể làm Trần Trạch nhà chủ nhân. Nhưng bây giờ nàng không thể không xuất ra nó đến ứng đối hai nữ. Các ngươi thật là đáng chết ta. Nghĩ đến mình khả năng không có cách nào lại chinh phục Trần Trạch, Chu Khiết lần nữa điện một chút bên cạnh Tiểu Lưu. A. Vừa mới còn không có chậm tới Tiểu Lưu lần nữa bị điện giật, khóe miệng trong nháy mắt toát ra một tia bặm mép. Không dám. Một bên khác Tiểu Mỹ đang muốn chịu thua, con mắt nhìn qua lại thấy được một đám chuột bừng lên. Chu Khiết thuận Tiểu Mỹ ánh mắt cũng nhìn thấy đám kia chuột. Lúc này không lo được sau đó giáo huấn hai nữ, Chu Khiết quay người mãnh liệt đập lên đại môn. Trần Trạch, mở cửa nhanh. Chúng ta thương lượng xong, liền ta đến đáp tạ ngươi. Mở cửa nhanh a, nếu không mở cửa liền đến đã không kịp. Chu Khiết một bên gào thét, một bên quay đầu nhìn lại. Tầng thứ 18 hành lang chỗ đã có chuột ló đầu, thấy Chu Khiết một trận hoảng hốt. Thật sao? Các nàng đều đồng ý sao? Đúng đúng đúng, các nàng đều đồng ý. Chu Khiết lại quay đầu nhìn về phía hai nữ, muốn hai người chính miệng thừa nhận. Quay đầu chỉ gặp Tiểu Mỹ bóng lưng đang tại hướng trên lầu phi tốc bỏ đi. Tiểu Mỹ một bên chạy, còn một bên cầm cây gậy vùng đánh sông lên trước chuột. Khi nhìn đến thử triều một khắc này, Tiểu Mỹ đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Có lẽ Trần Trạch cũng không muốn thả các nàng một người đi bảo, bằng không hắn đã sớm mở cửa. Mà một mực như thế kéo lấy các nàng, mục đích không phải liền là các loại chờ bọn này chuột tới thu thập các nàng sao? Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp bỏ xuống Chu Khiết, hướng phía trên lầu tìm kiếm sinh cơ. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Tiểu Lưu bị điện giật hai lần, động tác hơi chậm một chút chậm. Nhưng nàng nhìn xem Tiểu Mỹ động tác, cũng lựa chọn đi theo. Khách quan với Chu Khiết, nàng bây giờ cảm thấy Tiểu Mỹ tựa hồ càng thêm đáng tin. Chu Khiết nhìn thấy hai người ném chính xuống dưới, trong lòng vừa tối mắng một câu, thật sự là vong ân phụ nghĩa hai cái tiện nhân. Trần Trạch, mở cửa nhanh, hiện tại các nàng đều đi, liền thừa ta một cái. Nhìn xem càng ngày càng gần chuột, Chu Khiết thậm chí có thể nghe được một cỗ hôi thối mùi máu tươi. Không được a, Chu Khiết đại mỹ nữ. Mặc dù ta cũng rất muốn mở cửa tiếp ngươi tiền đến, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bên ngoài như vậy nhiều chuột. Vạn nhất ta mở cửa, bọn chúng thừa cơ xông vào làm sao đây? Cho nên ngươi cũng thay ta suy tính một chút, không phải ta không nghĩ thông, mà là không thể lại à. Trần Trạch chậm rãi cự tuyệt nói. Ngươi. Chu Khiết nhìn xem lập tức liền muốn xông tới chuột, không còn có đập đại môn. Ngươi chờ đó cho ta. Chu Khiết hô to một tiếng, gơ rủi cui điện, đem muốn nhào lên chuột từng cái đánh rơi. Theo sau cũng hướng phía trên lầu bỏ đi. Bên ngoài thử chiều mãnh liệt. Trong phòng khách, một mảnh thái bình. Chúng nữ nhìn xem Trần Trạch trêu đùa lấy cự tuyệt Chu Khiết tam nữ, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng mặt mày ở giữa đều tràn ngập cao hứng. A Trạch, đêm nay ăn hải sản tiệc, ta đi trước tẩy bảo ngư. Hứa Nhã Cầm lắc lắc nở nang dáng người, từng bước hướng phía phòng bếp đi đến. Giang Nhược Lâm gặp này cũng đi theo. Hải Sâm cũng muốn người đi xử lý. Hạ Tiểu Du tự giác thả lên âm nhạc, nhảy lên múa. Thẩm Nghiễn Băng thì là giúp đỡ Trần Trạch xoa bóp. Trần Trạch ghé vào trên ghế salon, một bên đặt vào mèo và chuột, một bên nhìn xem động lòng người giang múa. Chỉ có tại nơi hẻo lánh tông yên, phát hiện mình tựa hồ dung nhập không được loại này không khí, cảm giác được phá lệ cô độc. Cảm thấy hung ác, nàng cũng chậm chậm hướng phía Trần Trạch đi tới. Chương 72, lần nữa cầm xuống kim sắc giỏng, cơ giới chi tâm cường đại. 1/2, chương 72, lần nữa cầm xuống kim sắc giỏng, cơ giới chi tâm cường đại. 1/2, đêm qua mưa sơ gió đột nhiên, ngủ say không cần tàn rượu. Thử hỏi rèm cuốn người, lại nói hải đường vẫn như cũ. Biết hay không, xác nhận vân xanh đỏ gầy. Ngày thứ hai tới gần giữa trưa. Phòng ngủ chính. Đại phòng trên giường. Trần Trạch cuối cùng có chút thanh tỉnh lại. Tối hôm qua ăn Hứa Nhã Cầm chuẩn bị hải sản tiệc, Trần Trạch hỏa khí rất lớn. Cái này nếu là mỗi ngày ăn, không phải chết người không thể. Trần Trạch nhìn thoáng qua loạn thất bát tao giường lớn, lựa chọn một mình đứng dậy rửa mặt. Chúng nữ không có một cái là hắn hai về chi địch. Nhất là mới gia nhập vào người mới, Tâu Nghiên, càng là một cái yếu gà. Còn thuộc về loại kia lại đồ ăn lại thích chơi yếu gà. Cái gì hạng mục đều muốn nếm thử, nhưng cái gì đều hạng mục đều kiên trì không đến cuối cùng nhất. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công cầm xuống kim sắc dòng cơ giới chi tâm, có được hoàn chỉnh bản vẽ cùng sung túc vật liệu, liền có thể tay không xoa ra cái gì máy móc, mỗi ngày không điểm định thời gian đổi mới dòng CD. Trần Trạch tối hôm qua vội vàng chiến đấu, không có mở ra hệ thống. Hiện tại Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị tiện tay xuất ra một chén cà phê nóng, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, chậm rãi uống. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Đinh, hệ thống cá nhân bảng số liệu đã đổi mới. Túc chủ, Trần Trạch tốc độ, 39 lực lượng, 62 thể chất, 38 tinh thần, 50 thuộc tính đặc biệt, 8 vạc động cơ, ngươi chính là kia cày không xấu châu, chú thích, bình thường nam tử trưởng thành tiêu chuẩn số liệu vì 10. Ừm. Trần Trạch chú ý tới mình 4 chiều thuộc tính đều có không nhỏ tăng trưởng. Hệ thống, đây là thế nào chuyện? Túc chủ thành công tập được màu đỏ dòng tiểu Trần Phi đao cũng trong khoảng thời gian này có ý thức tiến hành thân thể huấn luyện, tố chất thân thể tự nhiên có chỗ tăng trưởng. Luyện như thế lâu, lúc này mới tăng thêm mấy cái điểm a. Cái này muốn để sát vách hệ thống nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi thêm không dậy nổi đâu. Trần Trạch nhấp một miếng cà phê, thuận miệng nói, điểm ấy vớ va vớ vẩn, Trần Trạch thật đúng là trướng mắt. Mình huấn luyện, nào có tìm thích hợp dòng thuận tiện. Trần Trạch đặt quyết tâm, dòng mới là hắn lập thân gốc dễ. Đợi đến chế tạo tốt siêu cấp nhà xe sau, thiên hạ dòng, hắn muốn bắt lại 9 thành 9. Hiện có được từ chủ, Hứa Nhã Cầm, dung mạo 94, 100, độ thiện cảm 100, 100, mài mòn trình độ 2, 100, Giang Ngực Lâm, dung mạo 97, 100, độ thiện cảm 92, 100, mài mòn trình độ 1, 100, Hạ Tiểu Du, dung mạo 93, đỉnh phong 95, 100, độ thiện cảm 98, 100, mài mòn trình độ 1, 100, Thẩm Nghiễn Băng, dung mạo 96, 100, độ thiện cảm 100, 100, mài mòn trình độ 1, 100, Tâu Nghiên, dung mạo 98, 100, độ thiện cảm 80, 100, mài mòn trình độ 1, 100, thêm trở dòng, kim sắc dòng siêu thị nhân viên quản lý kim sắc dòng thần. Thanh tịnh hóa kim sắc dòng cơ giới chi tâm màu đỏ dòng cường thân kiện thể màu đỏ dòng thanh xuân trì hoãn màu đỏ dòng tiểu trần phi đao màu lam dòng thôi miên trở. Tổng kết, túc chủ tại trong phạm vi nhỏ đã có thể làm được ta không ăn thịt bò. Trần Trạch nhìn xem hệ thống câu này tổng kết, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nói địa phương khác, chỉ ít tại cư xá cái này một mẫu ba phần đất bên trong, hắn thật đúng là có thể tới một câu, ta không ăn thịt bò. Còn có Giang Nhược Lâm cùng Hạ Tiểu Du độ thiện cảm, toàn diện đều tiếp cận mắt cấp, Trần Trạch cũng không cần lo lắng hậu cung bốc cháy vấn đề. Liền ngay cả tối hôm qua mới gia nhập vào Tông Yên, đều có cao tới 80 độ thiện cảm, Trần Trạch cũng không chút nào dùng lo lắng hắn ở nhà an toàn. Nhìn xem mới nhất thêm trở kim sắc dòng cơ giới chi tâm Trần Trạch trong lòng có chút ý động. Thật sự trực tiếp tay không xoa ra cái máy móc đến. Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị ra một chút ngũ kim công cụ cùng cao su nhựa tơ lạt tiệp đặt ở trên mặt bàn. Tiếp theo từ trước đó từ trên mạng đao loạt trong bản vẽ tùy ý chọn một cái đồ chơi xe hoàn chỉnh bản vẽ. Hệ thống, sử dụng cơ giới chi tâm dòng. Trần Trạch trong lòng mặc niệm một câu. Lập tức Trần Trạch bàn tay thả ra một trận quang mang. Quang mang soi sáng trên bản ngũ kim cùng cao su vật liệu, những tài liệu này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xe đâu? Đinh, còn thiếu khuyết một bộ phận dùng với chế tác chi tịch vật liệu. Hệ thống phát ra một câu nhắc nhở. Trần Trạch tiếp lấy lại tùy tiện từ tùy thân siêu thị cầm cái ly pha lê ra. Lại là một trận quang mang hiện lên. Ly pha lê biến mất không thấy gì nữa. Phải chăng hợp thành nên loại hình đồ chơi xe? Hợp thành. Trần Trạch trong lòng lần nữa mặc niệm nói. Theo sau một chỗ hệ thống trong không gian, một cỗ mới tinh đồ chơi xe lẳng lặng đặt ở chỗ đó. Trần Trạch có thể cảm giác được cùng đồ chơi xe liên hệ, trực tiếp liền đem nó xách ra. Nắm bắt tới tay bên trên xem xét, Trần Trạch phát hiện cùng phổ thông đồ chơi xe không có cái gì khác nhau. Từ tùy thân trong siêu thị móc ra một cái cùng khoản điều khiển từ xa ấn bên trên tin, khởi động. Đồ chơi xe đi theo Trần Trạch thao túng hướng về phía trước hướng sau di động, 10 phần linh hoạt. Chơi một hồi, Trần Trạch thử lại lần nữa có thể hay không lại đem xe thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Nếu như có thể thu hồi đi, vậy hắn không tương đương với còn trắng chơi gái một cái hệ thống không gian. Mặc dù cơ giới chi tâm dòng CD là một ngày một lần, nhưng nếu như mỗi ngày làm máy móc ra, tổn lấy không cần. Đợi đến cần thời điểm lấy thêm ra đến, kia là bao nhiêu tiện lợi. Cũng tỉ như, thương. Nếu gặp được vấn đề, người khác nhìn xem mình cái gì đều không có, liền đến cùng mình giảng nguyên tắc. Sau đó hắn phát hiện nguyên tắc đột nhiên liền xuất hiện ở trên tay mình. Kia là bao nhiêu mỹ diệu một sự kiện a. Trần Trạch trong lòng hơi động, đồ chơi xe từ dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Tới đối đầu ứng, chính là hệ thống một chỗ không gian bên trong, yên lặng nằm một cỗ đồ chơi xe. Có thể. Trần Trạch trong lòng có chút kích động, muốn chạy đến phòng ngủ, mới hảo hảo cảm tạ một phen Tông Yên. Nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Dù sao cũng là mình, chơi hỏng quá đáng tiếc. Theo sau Trần Trạch đem cần máy móc danh sách liệt ra. Dù sao trong nhà có cái máy móc chuyên gia Tông Yên, Trần Trạch không dùng tỉ phí. Cái thứ nhất đương nhiên liền siêu cấp nhà xe. Trong khu cư xá dòng đều đã bị hắn thay hòa xong, là thời điểm nên đi hước hước thế giới bên ngoài dòng. Cái thứ hai chính là súng ống. Ra cửa, Trần Trạch phi đao mặc dù không tệ, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể đem phi đao xem như vũ khí bí mật. Dù sao hiện đại biết phi đao quá ít người, chủ đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý. Còn có phi đao kiến thức nhiều người, vậy hắn liền trực tiếp bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Chuyện này với hắn cái này vững vàng lão lục, kia là tuyệt đối không thể. Mà súng ống liền có thể đem hắn vũ lực hợp lý hóa phóng đại, dạng này sẽ không khiến cho quá nhiều người kỳ quái cùng chú ý súng ống loại hình. Điểm ấy Trần Trạch vẫn là lựa chọn nghe Tông Nghiên. Dù sao thật sợ qua thương, quen thuộc thương, còn phải là nàng cái này quân đội nhân viên. Trần Trạch cái kia thương tự nhiên là không tính là. Cái thứ ba chính là đạn chế tác khí. Súng ống có, hỏa lực tự nhiên cũng muốn đuổi theo. Đáng tiếc cơ giới chi tâm CD quá dài, nếu không trực tiếp lấy ra chế tác đạn là được rồi. Trần Trạch đem cái này ba điểm ghi lại ở danh sách bên trên, chờ Tông Nghiên tỉnh nữa đến giao cho nàng. Nghĩ tới đây, Trần Trạch đột nhiên cảm khái nói, mình muốn làm lão bản, thật đúng là cái tốt lão bản. Không chỉ có bao ăn bao ở, còn cho nhân viên cung cấp sinh lý cùng tâm lý khỏe mạnh chỉ đạo. Mấu chốt nhất là, mình còn tờ mờ như thế quan tâm, cho phép nhân viên ngủ đến giữa trưa tái khởi đến. Chương 73, tại sao chỉ có giường thiết kế đến như thế lớn? 1/2, chương 73, tại sao chỉ có giường thiết kế đến như thế lớn? 1/2, Trần Trạch ăn một cái sớm cơm trưa, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tối hôm qua thử chiều tràn lan một đêm, một đợt lại một đợt biến dị chuột vây quanh Trần Trạch phòng đảo quanh. Hải sản tiệc khí tức mang cho chuột lực hấp dẫn, viễn siêu cái khác phòng ốc. Đáng tiếc, biến dị chuột vây quanh dạo qua một vòng lại một vòng, từ đầu đến cuối đều không có tìm được đột phá khẩu. Đợi đến lúc sáng sớm, thử chiều mới dần dần biến mất tối lui. Mở ra bảy tin tức, Trần Trạch muốn nhìn một chút những người khác tình huống. Mọi người trong nhà, ta ở một tòa 20 lâu, tối hôm qua chuột đem ta dọa ăn giật. Một tòa còn có người còn sống. Ngươi cái này nói cái gì nói? Thế nào một tòa người liền không xứng sống? Tối hôm qua các ngươi đây không phải là náo chuột thai sao? Ta cũng nhìn thấy, một tòa tất cả đều là chuột, còn có thật nhiều chuột đều từ cửa sổ bị chen lấn xuống tới. Càng cao tầng lầu càng an toàn, ta ở lầu chót, chuột dạo qua một vòng liền đi. Trên lầu không phải Vương đại gia sao? Ta nhớ được ngươi là ở tầng 8 a. Ta là ở tầng 8, nhưng ta tại chuột trước khi đến, liền cho tầng cao nhất huynh đệ làm điểm giao dịch, hiện tại ta ở nhà hắn. Đại gia vẫn là đại gia. Thử chiêu qua sau, một tòa bên trong tầng dưới hộ gia đình cơ bản đều đã mai danh nhận tích. Chợt có một chút người sống sót, đều vẫn là tiến vào những người khác trong nhà, lúc này mới tránh thoát thử chiều ăn mòn. Tít tít tít, ngay tại Trần Trạch yên lặng nhìn xem bảy bên trong tin tức lúc, một thì VM chuyển tới. Là lúc trước hắn thôi miên qua người an ninh kia đội đội trưởng, Mã Viễn. Chủ nhân, hai tòa nhà tầng cao nhất hộ gia đình Trương Thiên Kiệt thu nạp hai tòa nhà một chút cái khác hộ gia đình, ta đã lẫn vào trong đó. Hiện tại Trương Thiên Kiệt muốn tổ chức mọi người đến đây một tòa, tìm kiếm còn sót lại vật tư. Ta hoài nghi hắn có thể sẽ đối chủ nhân bất lợi, cho nên trước đó cáo chi chủ nhân. Trần Trạch nhìn xem trong tay tin tức, thầm nghĩ trong lòng, tiện tay bày ra nhà cửa, cái này chẳng phải phát huy tác dụng sao? Ta đã biết, thời khắc nhìn chằm chằm cái này Trương Thiên Kiệt động tác, có biến động lại nói cho ta. Trần Trạch tiện tay hồi phục một câu, trong lòng thì tính toán Trương Thiên Kiệt ý đồ. Thử chiêu đối với trong cuộc người, đương nhiên là tai nạn to lớn. Nhưng nếu là đối với người ngoài cuộc, vậy coi như nói không chính xác. Thử chiêu qua sau, nơi đó không nói phiến cỏ không sinh, nhưng ít ra có thể sống được động vật cực ít. Bao quát cùng bạo người, đều sẽ bị xua đuổi trong không. Mà biến dị chuột bản thân cũng sẽ không làm dừng lại thêm. Bọn chúng đều là một đám hành động. Nơi này gặm ăn sạch sẽ qua sau, lại biết chuyển sang nơi khác tiếp tục gặm ăn, cũng sẽ không một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Nói cách khác, nơi đó sẽ hình thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không, cái này tương đối với ngoại lai nhân viên, kia là hết sức an toàn. Mà trước đó những cái kia người sống sót lưu lại vật tư, vậy liền thành không người chăm sóc bảo tàng. Chờ người hữu duyên đến. Cái này sớm liền có chỗ chuẩn bị Trương Thiên Kiệt, không thể nghi ngờ đã muốn làm người hữu duyên kia. Giữa trưa, mặc dù mặt trời bị huyết sắc mây đen che khuất, nhưng thế giới rõ ràng vẫn là sách sáng lên rất nhiều. Trên giường lớn, Tâu Nghiên chúng nữ lần lượt tỉnh lại. Tâu Nghiên muội muội, ngươi không sao chứ? Làm chi kỳ đại tỷ tỷ, Hứa Nhã Cầm đối đãi người mới đều có phá lệ chú ý không? Không có việc gì. Tâu Nghiên vội vàng kéo chăn, che đầu khàn khàn đáp một câu. Đối với cảnh tượng như vậy, cứ việc tối hôm qua đã trải qua đến mấy lần, nhưng nàng vẫn còn có chút không có ý tứ. May mắn có ngươi người mới này gia nhập vào, hấp dẫn người nào đó hơn phân nửa lực chú ý, nếu không chúng ta coi như thảm lạc. Giang Nhược Lâm mặc dù giã tính bị ma diệt hơn phân nửa, nhưng tính tình vẫn là không có đổi, thuận miệng trêu chọc một câu. Còn lại chúng nữ trên giường lẫn nhau nhìn nhau một phen, theo sau điềm nhiên như không có việc gì riêng phần mình rời giường. Giống nhau chàng cảnh thấy cũng nhiều, tự nhiên là cũng không có cái gì tốt thẹn thùng. Một lát qua sau, chúng nữ thu thập xong, lúc này mới chậm rãi xuất hiện ở phòng khách. Các ngươi nhìn xem cái này, có cái gì đề nghị đều có thể nói một chút. Nói, Trần Trạch đem mình thiết kế siêu cấp nhà xe khái niệm cầu đưa cho chúng nữ. Nhà xe cũng không phải một mình hắn ở, Trần Trạch vẫn cảm thấy nghe một chút chúng nữ đề nghị tương đối tốt. Vui một mình không bằng vui chung sẽ để cho hắn vui vẻ hơn. Dạng này nhà xe chúng ta thật có thể tạo ra tới sao? Thẩm Nghiễn Băng nhìn xem Trần Trạch bản thiết kế, hít thật sâu một hơi khí lạnh. Còn lại chúng nữ cũng là một mặt khó có thể tin nhìn qua Trần Trạch. Trần Trạch thiết kế ra được nhà xe, đều nhanh gặp phải xe buýt. Đừng nói tạo, ngay tại lúc này ra ngoài tìm một đài đều không nhất định có thể tìm tới. Đương nhiên có thể, nếu không ta thiết kế ra được làm cái gì? Trần Trạch ở phương diện này không tiếp tục quá nhiều giải thích, trực tiếp đối chúng nữ nói ra, các ngươi nhìn xem do ta thiết kế khu sinh hoạt vực, nhìn xem có hay không muốn cải biến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai rất lớn một đoạn thời gian, chúng ta cũng sẽ ở trên xe vượt qua. Trần Trạch đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Một mảnh lại một mảnh mưa máu màn sân khấu theo gió vướt xuôi tới. Trên mặt đất nước đọng càng ngày càng sâu, một chút mấp mô địa phương, nước đọng thậm chí đều muốn bao phủ đến đùi người. 3 tháng Đông Hải thị sẽ bị bao phủ, đây cũng không phải là nói đùa. Nhưng Trần Trạch không có khả năng đợi đến lúc kia lại đi. Chậm nhất, đều phải tại tháng thứ 2 trung tuần rời đi Đông Hải. Nếu không xe căn bản mở không đi ra. Còn như máy bay, Tâu Nghiên điều khiển máy bay trực thăng máy bay rời sự kiện còn rõ mồn một trước mắt. Hoặc là trực tiếp các loại, chờ, nước biển bao phủ sau lái thuyền đi. Một cái kia phong bạo đem thuyền cuốn vào trong biển máu, Trần Trạch thật là liền kêu trời trời không biết, kêu đất chẳng hay. Chúng nữ nhìn xem Trần Trạch thần sắc kiên định, trong lòng cũng đều lựa chọn tin tưởng. Dù sao không thể tưởng tượng nổi nhiều chuyện đi, vô tận mới mẹ đồ ăn cung ứng, không phải liền là Trần Trạch sáng tạo kỳ tích sao? Ngay cả trễ nhất tiến đến Tâu Nghiên cũng biết Trần Trạch năng lực thần kỳ. Lúc ấy nhưng làm nàng giật mình kêu lên. Biết rõ Trần Trạch có năng lực tạo ra đến sau, chúng nữ cũng bung ra tâm tư, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nhà xe cải tạo thiết kế bên trong tới. Phòng bếp này tủ lạnh có thể hay không quá nhỏ? Vận động khu kiện thân không gian cũng không quá đủ, luyện tập phi đao cùng súng ống đều không thích hợp. Ta nghĩ thêm cái chữa bệnh vệ sinh đài, bình thường có thể làm một chút nghiên cứu, tình huống đặc biệt còn có thể xem như phòng giải phẫu. Cái này âm nhạc đài tủ rượu lại thêm chút liền tốt, ta có thể thuận tủ rượu khiêu vũ cho ngươi xem. Tại sao chỉ có giường thiết kế đến như thế lớn? Chúng nữ ngồi vây chung một chỗ líu ríu thảo luận bắt đầu. Chủ yếu vẫn là thảo luận không ở ngoài chính là tủ lạnh, TV, sofa lớn một bộ này. Đương nhiên, còn có giường, cùng vận động giải trí không gian. Tâu Nghiên không có để ý khu sinh hoạt, ngược lại nhìn xem mấy chỗ bên ngoài đưa vũ khí lại hỏi, "Trạch ca, những vũ khí này ngươi cũng có thể tạo ra tới sao?" "Đương nhiên có thể, không phải ta vẽ ra đến làm cái gì?" T. Nghe được Trần Trạch trả lời, Tâu Nghiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thật đây cũng là Trần Trạch thẻ một cái dòng BUG. Đã một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, kia tại sao không trực tiếp tại một kiện vật phẩm bên trên, nhiều hơn ít đủ. Đạn hỏa tiễn, súng máy hạng nặng, Trần Trạch một mạch toàn bộ tăng thêm. Chương 74, đã tới, liền thế lưu lại làm lao động tay chân đi. 1/2, chương 74, đã tới, liền thế lưu lại làm lao động tay chân đi. 1/2, ngay tại Trần Trạch đem nhà xe bản thiết kế giao cho Tâu Nghiên sửa chữa lúc, một bên khác Trương Tiên Kiệt mở ra động viên. Hai tòa nhà, tầng cao nhất trong phòng khách. Chỉ gặp một cái gầy gò nam tử gầy gò đứng tại trên mặt bàn, giống to, là ai đem các ngươi từ dưới lầu cứu ra? Dưới đáy 10 cái nam tử cùng kêu lên đáp, là Kiệt ca. Lẫn vào trong đó đội cảnh sát đội trưởng Mã Viễn, cũng là giả bộ như một mặt cuồng nhiệt đi theo phụ họa. Trương Thiên Kiệt trước tiên là làm bán hàng đa cấp, phía sau sự việc đã bại lộ còn đi vào qua 2 năm. Hiện tại đối mặt 10 cái bị hắn lừa gạt tới nam tử, Trương Thiên Kiệt dăm ba câu liền đem bọn hắn dỗ thành mình tín đồ cuồng nhiệt. Bọn hắn kèm theo vật tư lương khô, cũng đã toàn bộ đã rơi vào Trương Thiên Kiệt trong túi eo. Nhưng liền như thế để tín đồ cuồng nhiệt làm bị đói, cũng không được. Dù sao người lại cuồng nhiệt, đói gấp cũng vẫn là muốn ăn cơm. Cho nên Trương Thiên Kiệt suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là dẫn bọn hắn đi một tòa nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhặt được, kia là hắn Trương Thiên Kiệt lãnh đạo có phương pháp. Không có nhặt được, đó chính là những người này lỗi của mình, cần tiến hành trừng phạt. Trừng phạt nội dung Trương Thiên Kiệt đều nghĩ kỹ, đó chính là bọn họ tự hành đi ma luyện. Không trải qua một phen mưa gió, thế nào trưởng thành đâu. Nói là ma luyện, đó chính là triệt để cắt ra quan hệ với hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mà chính hắn, liền có thể chiếm cứ bị lừa đi lên vật tư, lại sống tạm một đoạn thời gian. Hiện tại, chúng ta muốn đi một tòa càn quét vật tư, đây cũng là vì ai? Trương Thiên Kiệt đem ống tay áo bung lên, lần nữa đặt câu hỏi. Vì Kiệt ca. Sai. Không phải là vì ta một người, mà là chúng ta đại gia đình này. Nguyên tắc của chúng ta là cái gì? Hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Tốt, xuất phát. Trương Thiên Kiệt quan sát qua, mỗi cái địa phương thử chiều qua sau, đều sẽ có một đoạn chân không kỳ.
cho nên hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp liền lựa chọn xuất phát. Mã Viễn bẻ bẻ cổ, hướng phía trung quanh một mặt hưng phấn đám người nhẹ gật đầu, sau đó giả ý đi tới cuối cùng nhất. Thừa dịp không ai chú ý, hắn lặng lẽ mở ra điện thoại, gửi đi mấy chữ cho Trần Trạch, Trương Thiên Kiệt đã dẫn người xuất động. Một bên khác, Trần Trạch nhìn xem trên điện thoại di động bắn ra tin tức, khóe miệng có chút nhếch câu. Tâu Nghiên, nhà xe cần có vật liệu bày ra xong chưa? Lúc này Tâu Nghiên đang tại nhớ lại mình học vật liệu học, một bút phát họa lấy bản thiết kế cần thiết vật liệu. Xe vật liệu rất dễ tìm, chủ yếu vấn đề vẫn là ở người thiết kế mấy môn vũ khí trên thân. Những vũ khí này đối với vật liệu cường độ yêu cầu rất lớn, cần rất đa đặc thù kim loại. Những này đặc thù kim loại, thông thường địa phương nhưng không có. Nói xong, Tâu Nghiên đem mình liệt ra danh sách giao cho Trần Trạch, thần sắc còn có mấy phần phiền muộn. Mặc dù nàng đã tin tưởng Trần Trạch nói tới, chỉ cần có bản thiết kế cùng vật liệu, liền có thể tạo ra hoàn chỉnh nhà xe. Nhưng phổ thông vật liệu dễ tìm, những cái kia chế tác vũ khí vật liệu lại là nghiêm ngặt quá khống. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Chớ nói chi là chế tác vũ khí cần thiết đặc thù vật liệu không chỉ một loại. Trần Trạch tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, tiện tay liền đem nó buông xuống. Đối với những kim loại này, Trần Trạch trong lòng đã sớm chuẩn bị. Người nói, trước ngươi điều khiển giờ Z hình máy bay trực thăng, thân máy bay bao hàm kim loại chủng loại có nào? Trần Trạch hướng phía Tâu Nghiên nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Tâu Nghiên nghe được Trần Trạch lời nói, ánh mắt cũng là tùy theo sáng lên. Đúng a, không nói thân máy bay vật liệu, máy bay trực thăng thế nhưng là kèm theo vũ khí. Phía trên kia vật liệu liền hoàn toàn đầy đủ ngươi thiết kế vũ khí dùng đo. Tâu Nghiên cao hứng đứng lên, vỗ tay ca ngợi. Đối với Trần Trạch muốn lợi dụng máy bay trực thăng, Tâu Nghiên là hoàn toàn tán đồng. Dù sao máy bay trực thăng đã rơi vỡ, còn căn bản không có khả năng bị căn cứ thu về trở về. May mà đặt ở chỗ đó, còn không bằng giao cho Trần Trạch đến lợi dụng. Trần Trạch lại nhìn điện thoại, một tin tức lại chính từ nằm vùng nhãn tuyến nơi đó chuyển trở về. Trương Thiên Kiệt dẫn người đã đi tới một tòa đại sảnh, chính từng nhà lục soát vật tư. Trần Trạch đưa điện thoại di động vừa thu lại, đối Tâu Nghiên cười nói, hiện tại vừa bọn người tới giúp chúng ta thu về máy bay trực thăng tài liệu, lại có người đến chúng ta một tòa sao? Một bên Thẩm Nghiễn Băng cũng nghe ra khỏi Trần Trạch ý tứ trong lời nói, hỏi, đúng, một đám nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, còn muốn học ta, từng nhà tới cửa phục vụ. Đáng tiếc lòng người không cổ à, ta đều là từng nhà tới cửa đưa vật tư, những người này ngược lại tốt, lại là từng nhà thu vật tư. Trần Trạch thở dài một hơi, làm bộ bất đắc dĩ nói. Thẩm Nghiễn Băng nghĩ đến mình cùng Trần Trạch gặp nhau thời khắc, cũng là dạng này từng nhà tới cửa. Sau đó Trần Trạch mới đưa nàng cứu với thủy hỏa. Nghĩ tới đây, Thẩm Nghiễn Băng nhìn về phía Trần Trạch ánh mắt càng phát ôn nhu. Một tòa trong hành lang, Trương Thiên Kiệt bị một đám người vây vào giữa. Giữ cửa cho ta đá băng. Trương Thiên Kiệt chỉ huy mọi người nói. Hiện tại một tòa bên trong đều thuộc về kỳ an toàn, không sợ đạp cửa thanh âm dẫn tới cuồng bạo người hoặc là cái khác cái gì biến dị đồ vật. Cho nên, Trương Thiên Kiệt một đoàn người buông tay buông chân. Mặc kệ có hay không người, trực tiếp liền đem đại môn đá băng, sau đó đi vào vơ vét không còn gì. Nếu như gặp phải đạp không ra, Trương Thiên Kiệt còn chuẩn bị một nửa ghế sofa cửu án. Từ bốn người ôm hết bắt đầu số cửa, đại đa số cửa đều có thể bị bọn hắn phá tan. Từ lầu 1 đến 12 lầu, Trương Thiên Kiệt tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Ngay cả một người sống đều không có. Mặc dù lục soát vật tư không nhiều lắm, nhưng việc này làm được vô cùng nhẹ nhõm. Những vật tư này, ta trước thay mọi người bảo quản lấy, để tránh các ngươi lẫn nhau ở giữa động tham nghiệm. Trương Thiên Kiệt có một cái túi du lịch, trong bọc đã nhét tốt nửa bao đồ ăn. Ai nói vật tư không đủ? Có chút trong phòng căn bản là một mực không có người đến ở qua. Mưa máu bộc phát ngày ấy, bọn hắn đều còn tại bên ngoài. Chỉ là trước đó mọi người không có cách nào giống Trương Thiên Kiệt dạng này dùng sức đạp cửa. Dù sao hơi làm nhiều một chút tiếng vang, nửa cái hành lang cuồng bạo người liền đuổi đi theo. Chớ nói chi là giống hắn dạng này cầm gỗ số cửa. Loại này tiếng vang đủ để đem hơn phân nửa cư xá cuồng bạo người đều hấp dẫn tới. Cũng chính là thử triệu bộc phát sau, những này cuồng bạo người tự động tránh đi khối khu vực này. 12 lầu đi lên, Trương Thiên Kiệt bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ gặp được một hai cái người sống sót. Lưu cho những người may mắn còn sống sót này lựa chọn chỉ có hai cái, một cái là đi chết, sau đó vật tư bị cướp không còn. Một cái khác chính là gia nhập vào, sau đó đem vật tư nộp lên cho Trương Thiên Kiệt. Sống đến bây giờ người sống sót cũng không ngu ngốc, trực tiếp lựa chọn nộp lên vật tư, sau đó đi theo Trương Thiên Kiệt phía sau. Cái này cũng cứ thế với, Trương Thiên Kiệt một đoàn người đi đến 17 lầu thời điểm, đã khoảng chừng 20 người. 17 lầu, hành lang. Nhìn trước mắt đạo này màu đậm đại môn, Trương Thiên Kiệt sắc mặt có chút hưng phấn, hỏi, căn này chính là cái kia gọi Quan Hy ca phòng. Đợt, các minh đệ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, phía sau mỗi ngày 3 canh. Đồng thời nhỏ tác giả ở chỗ này chân thành cảm tạ một đợt, mọi người đưa tới thúc canh cùng lễ vật, cảm tạ cảm tạ. Chương 75, gia công bằng a. Làm nhiều có nhiều. 1/2, chương 75, gia công bằng a. Làm nhiều có nhiều. 1/2, Trương Thiên Kiệt đứng tại cổng nhìn đạo, ánh mắt hiện lên vẻ kích động. Phía trước Quan Hy ca tại bảy bên trong quát cha phong vân thời điểm, hắn nhưng là rất hâm mộ. Thậm chí hắn đều đóng vai qua nữ trang, mục đích đúng là muốn đi lừa một chút cái này nàng tàng đại lão. Đáng tiếc, cái này đại lão ngay cả về hắn đều chưa có trở về, trực tiếp liền bị kéo đen. Tuy nói hiện tại đại lão nhảy lầu, nhưng không chừng còn để lại một chút vật tư ở nhà đâu. Bốn người các ngươi đi lên số cửa. Trương Thiên Kiệt phân phó một tiếng, nói xong lui đến đám người phía sau. Vâng, Kiệt ca. Bốn cái chuyên môn mở cửa người đàn ông vạm vỡ nâng lên ghế sofa cửu án, cùng theo lên đáp. Ngay tại bốn người chuẩn bị bắn gọn thời điểm, lạch cạch một tiếng, cửa mở ra. Kiệt ca, còn đụng sao? Trong bốn người một cái bộ dáng hàm hàng người, quay đầu về Trương Thiên Kiệt hỏi. Đụng mẹ nó. Trương Thiên Kiệt trông thấy có người ra, cũng không hoảng hốt. Hiện tại hắn bên này tăng thêm hắn, khoảng chừng 21 người. Mà trước mắt từ cửa sau đi ra là một người mặc cấp cao trang phục phòng hộ, tay cầm dưa hấu đao nam nhân. Trần Trạch đã sớm không đợi được kiên nhẫn, không nghĩ tới bọn này khổ lực đến bây giờ mới leo đến 17 lầu tới. Các ngươi cái này ai là đầu lĩnh? Trần Trạch không có ý định lại cùng bọn hắn quá nhiều lôi kéo. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem đầu lĩnh xử lý, còn lại những người này tùy tiện uy hiếp cũng tốt, lợi dụng cũng được, tự nhiên mặc hắn nắm. Nghe được Trần Trạch tra hỏi, trốn ở đám người phía sau Trương Thiên Kiệt cũng đứng không yên, vội vàng đẩy ra tín đồ, đi về phía trước. Là ta dẫn mọi người đến bên này tìm kiếm vật liệu. Thế nào, huynh đệ đây là trước được tay. Trương Thiên Kiệt vừa nói vừa đưa đầu hướng trong phòng nhìn lại, muốn nhìn một chút Trần Trạch phía sau còn có những người khác không có. Chỉ gặp Trần Trạch phía sau bên trong trống không, ngay cả cái ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Trương Thiên Kiệt trong lòng đại định, một đối hai 11, thế nào tuyển? Trương Thiên Kiệt tự nhiên trong lòng rất rõ, người tự sát đi. Trần Trạch đem dưa hấu đao ném đến Trương Thiên Kiệt trước mặt, nhàn nhạt nói một câu. Ẩm, dưa hấu đao rơi xuống đất thanh âm, để đám người từ trong lúc khiếp sợ thành tỉnh lại. Người kia là ai a? Đi lên liền muốn người tự sát, sợ không phải bị mưa máu tràn vào đầu, điên mất rồi. Trương Thiên Kiệt cũng là nghĩ như vậy, tức giận đến bật cười nói, người điên từ đâu tới, một mình ngươi còn muốn ta tự sát? Nói xong, hắn móc ra treo ở phía sau túi du lịch bên trên búa, nắm trong tay, mỉm cười nói, còn đem đao ném đi. Hôm nay ta liền muốn dạy ngươi làm người. Trong tay búa nắm chặt, Trương Thiên Kiệt ba chân bốn cẳng hướng về Trần Trạch phương hướng chạy tới. Ở trong mắt Trần Trạch, Trương Thiên Kiệt tốc độ này đơn giản chậm như ốc sên. Trần Trạch nghiêng người vừa trốn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đao hồ điệp, hất lên, đao hoa bay múa, một thanh mũi đao trong nháy mắt ôm trúng Trương Thiên Kiệt thiết hầu. Ô ô. Trương Thiên Kiệt che lấy thiết hầu ngã trên mặt đất, thanh âm khàn giọng, hô không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Để ngươi tự sát, là cho ngươi giảm bớt đau một chút khổ. Trần Trạch lập tức một cước đá vào Trương Thiên Kiệt trên huyệt thái dương, toàn bộ đầu đều hãm đi xuống một đoạn. Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Thiết hầu bị ôm phá, phía sau còn chưa có chết, ví dụ không phải là không có qua. Trần Trạch liền biết gà bị chặt đứt nửa cái yết hầu, phía sau cũng còn khả năng sống sót một đoạn thời gian. Đám người trông thấy mình tin như thần minh Trương Thiên Kiệt liền như thế chết rồi, đơn giản có chút không dám tin tưởng. Chỉ có đám người cuối cùng nhất Mã Viễn, một mặt sùng kính nhìn xem Trần Trạch. "Tốt, hiện tại đầu lĩnh của các ngươi chết rồi, còn có muốn cho hắn báo thù sao?" Trần Trạch quét mắt mọi người nói. Đám người nghe được nhao nhao lắc đầu, sau đó không dám nhìn thẳng Trần Trạch ánh mắt, lại trong nháy mắt cúi đầu xuống. Trương Thiên Kiệt cho đám người tẩy não thời gian còn không dài, hiện trường còn không có một cái ngốc đến mức ra báo thù cho hắn. Chớ nói chi là còn có một số người, vốn là người sống sót, chỉ là bị Trương Thiên Kiệt lôi cuốn gia nhập đoàn đội của hắn. Hiện tại Trương Thiên Kiệt chết rồi, trong lòng thậm chí còn có một ít nhảy cẫng hoan hô. Trần Trạch đem Trương Thiên Kiệt ba lô cầm lên, xúc lên xem xét, bên trong thật là có một chút vật tư. "Cái kia, Trần đại thiện nhân, ta cũng là một tòa." Một người nam tử ấp úng nói. "A, ngươi là một tòa, cùng ta có cái gì quan hệ?" Trần Trạch không ngẩng đầu, tiếp tục xem trong ba lô vật tư. Mấy nam nhân liếc mắt nhìn nhau, vừa mới ra mặt nam tử lần nữa lấy dũng khí nói ra, "Cái này trong ba lô có chút vật tư là của ta, phía sau bị Trương Thiên Kiệt đoạt. Hiện tại Trương Thiên Kiệt chết rồi, có thể hay không trả lại cho ta vật tư?" Trần Trạch nghe nói, đem ba lô vừa để xuống, thua tay nói, "Ngươi qua đây, nói một chút nào vật tư là ngươi." Nam tử thận trọng đi về phía trước hai bước, chỉ vào trong ba lô một túi mì ăn liền nói ra, "Cái này túi mì ăn liền, còn có hai bao dưa muối, đều là ta." "Thật, thật, ta từ Lý Hoành Huy nơi đó mua được, vẫn luôn không có bỏ được ăn." Nam tử nói, liền muốn xoay người hướng mì ăn liền chụp tới. "Chờ một chút." Trần Trạch một cước đem ba lô giẫm ở, "Ngươi nói là ngươi, ngươi gọi nó một tiếng thử một chút. Nếu như nó ứng, vậy nó đúng là ngươi, nếu như không nên, vậy ngươi nhưng chính là đang gạt ta." Nam tử xoay người động tác dừng lại, ngồi thẳng lên đến, nổi giận đùng đùng mắng, "Ngươi đây không phải tại cố tình gây sự sao?" "Đúng rồi, ta chính là tại cố tình gây sự." Trần Trạch một cước đá vào nam tử trên bụng, phanh ngành một tiếng, phản phất nghe được tiếng vọng. "Trước đó hắn bắt ngươi vật liệu thời điểm, thế nào không nói là ngươi?" Trần Trạch lại dùng chân đá đá sớm đã không một tiếng động Trương Thiên Kiệt, đối nam tử nói ra, "Hiện tại ta giết hắn, ngươi lên đến liền muốn cầm lại vật tư. Thật coi ta là A Sơ A." Trần Trạch không tiếp tục quẳng ngã xuống đất nam tử, ngược lại đem ba lô nhấc lên, đối đám người hỏi, "Các ngươi còn có ai muốn những vật tư này?" Đám người nhao nhao lắc đầu. Cái trước muốn vật liệu liền ngã trên mặt đất làm tấm gương đâu. Hiện tại ai nói muốn người đó là đồ đần? "Yên tâm, lần này ta không đánh các ngươi." Trần Trạch đem trong ba lô vật tư toàn bộ đổ ra, tiếp tục nói ra, "Bây giờ còn có ai muốn, đơn cử tay." Đám người trái xem phải xem, đều không có nhấc tay. Qua một hồi lâu, trong đám người dựa vào sau Mã Viễn lúc này mới cái thứ nhất giơ tay lên. "Tốt, ngươi qua đây." Trần Trạch đối phía sau Mã Viễn nói, "Cái này túi mì tôm của ngươi." tạ ơn Trần đại thiện nhân." Mã Viễn hai tay tiếp nhận mì tôm, thần tình kích động hướng phía Trần Trạch túi người chào nói tạ. "Bây giờ còn có ai muốn những vật tư này?" Trần Trạch hỏi lần nữa. Đám người trông thấy Trần Trạch thật thưởng cho Mã Viễn một túi mì tôm, trong lòng khát vọng vượt trên đối Trần Trạch e ngại. "Ta cũng nghĩ." "Trần đại thiện nhân, ta." Đám người nhao nhao nhấc tay đạo, thần tình kích động càng là hướng phía trước bước hai bước. Trần Trạch xem xét, không tệ, là một nhóm hợp cách khổ lực, thân thể khỏe mạnh, kích tình tràn đầy, không uổng phí hắn để Mã Viễn làm kẻ lừa gạt. "Tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội." Trần Trạch ra hiệu đám người yên tĩnh, tiếp tục nói ra, "Hiện tại các ngươi đi trên quảng trường, đem bộ kia rơi vỡ máy bay trực thăng vành đai phân cách về. Ta cho các ngươi mỗi 200 kg, một túi mì tôm giá cả làm trao đổi. ta công bằng a, làm nhiều có nhiều. Chương 76, ngươi không làm, có là người khô. 1/2, chương 76, ngươi không làm, có là người khô. 1/2, làm nhiều có nhiều, ta công bằng a. Trần Trạch đem ba lô vật tư tán loạn trên mặt đất, nhưng không có một người dám lên trước tranh đoạt. Trương Thiên Kiệt cùng trước đó nam tử kia chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại bọn hắn đã nhận ra, đứng tại bọn hắn trước mắt căn bản không phải cái gì trước người khác một bước trộm mặt móc túi, mà là đại danh đỉnh đỉnh Trần Đại Thiện Nhân, Trần Trạch. Tại trong khu cư xá, luận không thể nhất trêu chọc người, Trần Trạch tuyệt đối là công nhận vị thứ nhất. Trước đó bị ném dưa hấu đao, cũng là Trần Trạch tiêu chuẩn thấp nhất. Công, bình. Đám người bị Trần Trạch chằm chằm đến thật sự là không chịu nổi, đành phải kiên trì nói: "Tốt, công bằng liền tốt." Trần Trạch lần nữa cầm lấy một túi mì tôm, nói ra: "Ai cái thứ nhất mang lên máy bay trực thăng hải quốc, mặt khác ban thưởng một túi. Muốn con ngựa chạy, còn phải cho con ngựa cho ăn điểm cỏ." Trần Trạch biết rõ tâm lý của những người này, nếu như cưỡng chế bọn hắn đi cho mình làm việc, đương nhiên, vì mạng sống bọn hắn sẽ làm tất cả. Có thể làm không có tính tích cực, kéo dài công việc không nói, còn lãng phí thời gian của hắn. Hiện tại đối với hắn cái gì quý giá nhất? Đương nhiên là thời gian. Sớm một chút tạo tốt siêu cấp nhà xe, sớm một chút rời đi cái này Đông Hải thị, cũng liền thiếu một phần nguy hiểm. Trần Đại Thiện Nhân, có thể đề cao một điểm giá cả sao? Một cái nhìn coi như nhã nhặn nam tử đứng ra nói. Nhã nhặn nam tử đã từng là làm kim dung, một chút coi như ra khỏi nguy hiểm trong đó cùng ích lợi cũng không ngang nhau. Máy bay trực thăng hải cốt, 200 kg, đổi một túi mì tôm. Nếu như riêng lấy giá trị mà tính, hiện tại tận thế mì tôm giá cả sẽ còn cao hơn. Dù sao máy bay trực thăng hải cốt căn bản không có người cần phải, nhưng là muốn đem hải cốt đem đến một tòa 1801 phía trên đến, ở trong đó trải qua phong hiểm cùng tốn hao khí lực cũng không ít. 200 kg cũng liền mang ý nghĩa một người căn bản không có khả năng chuyển đến động, nhất định phải hợp hòa chuyển. Mà càng nhiều người, được chia mì tôm cũng liền càng ít, huống chi còn có đen ăn đen phong hiểm. Bên ngoài còn rơi xuống mưa như chút nước mưa máu, hơi không chú ý liền sẽ lây nhiễm thành cuồng bạo người mất mạng. Coi như tìm đến đáng tín nhiệm đồng bọn, mặc kín không kẽ hở trang phục phòng hộ, này gặp phải nguy hiểm cũng không ít. Tùy thời du đã cuồng bạo người, vừa mới đi qua biến dị chuột, còn có thể âm thầm có người cướp mất. Những này hơi không chú ý, liền sẽ mất mạng. Trần Trạch cho đến một túi mì tôm, căn bản không đáng hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm việc. Ừm. Trần Trạch nhìn lướt qua nhã nhặn nam tử, lại gặp đám người toàn bộ nhìn xem mình, nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi không làm, có là người làm." Trần Trạch biết rõ nhân tính tham lam, cho nhiều, người kia nhóm nghĩ cũng không phải như thế nào chuyển hải cốt đi lên, mà là nghĩ đến thế nào đến đoạn hắn vật tư. Hắn cũng không nguyện tìm phiền toái cho mình. Các minh đệ, đó căn bản không có lời, chuyển máy bay trực thăng hải cốt đi lên phong hiểm quá lớn. Mọi người nhất định phải suy nghĩ rõ ràng a. Nhã nhặn nam tử gặp Trần Trạch không có động thủ dự định, lời nói cũng càng phát ra lớn mật. Dù sao hắn là thật cảm thấy dạng này giá cả không đáng. Chỉ là hắn đứng ở phía trước gọi, dưới đáy đám người lại là yên lặng cúi đầu. Ta nói, ngươi không làm, có là người khô. Trần Trạch không để ý đến nam tử, trực tiếp tại bảy bên trong phát một tin tức. Thu mua máy bay trực thăng hải cốt, 200 kg, một túi mì ăn liền, muốn giao dịch, trực tiếp đưa đến 170 tầng một nói tới. Máy bay trực thăng hải cốt, thật có thể đổi mì ăn liền. Là dưới lầu quảng trường bộ kia máy bay trực thăng sao? Trần Đại Thiện Nhân phát phúc lợi rồi. Các huynh đệ, xông lên a. Đi trễ liền không có. Các ngươi đi thôi, ta không đi. Trên lầu đường gặp ta nhìn thấy ngươi cũng xuống lầu. Mặc dù cư xá hiện tại người sống sót 10 không còn một, nhưng vẫn như cũng còn có trên dưới 100 người sống tạm. Nghe được Trần Trạch thông chi, những cái kia sắp chết đói người, trực tiếp vui đến phát khóc. Thậm chí có người đều quỳ xuống, hướng phía một tòa phương hướng cho Trần Trạch dập đầu cái đầu. Đám người cũng có mang điện thoại di động, bây giờ thấy bảy bên trong tin tức, nhao nhao đối nhã nhặn nam tử trợn mắt nhìn. Là hắn, đem giao dịch tin tức tiết lộ ra ngoài. Hiện tại bọn hắn gặp phải cạnh tranh lớn hơn. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại tốt, nguyên bản chúng ta có thể vụng trộm đem máy bay hải cốt chuyển về đến, hiện tại mọi người đều biết. Cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Nói đến kích động chỗ, một cái đeo đao nam tử trực tiếp vây quanh nhã nhặn nam tử phía sau, chuẩn bị một đao xử lý hắn. May mắn nhã nhặn nam tử cũng còn có hai cái cùng là một tòa đồng bạn, ngăn trở cuộc phân tranh này. Trần Trạch phát xong tin tức liền trực tiếp mang theo ba lô vật tư tiến vào 1701. Đối với hắn tới nói, đây đều là vận chuyển nguyên vật liệu công cụ người. Thêm một cái thiếu một cái, hắn không quan trọng. Đồng dạng, bọn hắn là vui là giận, hắn cũng đều không quan tâm. Có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Tiến đến sau, hắn cũng không cần lại lo lắng ai sẽ tiếp tục phá môn mà vào. Dù sao Trương Thiên Kiệt thi thể còn nằm tại hành lang đầu. Nghĩ tới đây, Trần Trạch cho Mã Viễn phát cái tin tức, ngươi nhìn cho thật kỹ đám người này động tĩnh, có cái gì tình huống dị thường, lập tức hồi báo cho ta. Tùy tiện đem hành lang dọn dẹp sạch sẽ. Được rồi, chủ nhân. Có nhãn tuyến tại, bọn này công cụ người, không lật được trời. 1801 phòng khách. Trần Trạch tiếp tục cùng Tâu Nghiên thảo luận lên siêu cấp nhà xe chi tiết. Hiện tại Đông Hải đường phố đại bộ phận đều che mất 1 mét trở lên, xe còn muốn làm lên xuống cái bệ, gia tăng lội nước tính. Tâu Nghiên tại Trần Trạch vừa mới lúc rời đi, không ngừng rèn luyện xe chi tiết. Đại đa số kích thước đã định tốt, nhưng dính đến dự phòng hồng thủy, Tâu Nghiên vẫn là muốn hướng Trần Trạch lại xác nhận một chút. Trần Trạch đứng người lên, đi đến bệ cửa sổ, trông thấy cư xá trên quảng trường đã xuất hiện bóng người, trong lòng đại định, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta khả năng không đến một tuần lễ liền có thể xuất phát. Lúc kia, Đông Hải thị đường phố nước sâu sẽ không vượt qua 1m5. Người theo độ cao này tiến hành thiết kế là được. Xe bản thân là chống nước, cái bệ độ cao đều chỉ là vì cam đoan đầy đủ thông qua tính mà thôi.
Trần Trạch ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem máy bay trực thăng hải cốt chỗ. Máy bay trực thăng cũng không có bị mưa máu tiến hành ăn mòn, bộ dáng vẫn là như vừa mới rơi xuống thời điểm. Mà máy bay trực thăng phía dưới biến dị chim khổng lồ, thi hải đã bị biến dị chuột gặm ăn không còn, chỉ còn lại một bộ to lớn khung xương. Trần Trạch nhìn xem chim khổng lồ khung xương, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi vấn, mưa máu lực lượng lại có thể để một con phổ thông ô nha tấn thăng đến tình trạng như thế, máu này mưa đến tột cùng ra sao lai lịch? Trần Trạch nhớ lại lúc ấy chim khổng lồ cùng máy bay trực thăng hình ảnh chiến đấu. Trần Trạch rõ ràng cảm nhận được chim khổng lồ là có lý trí của mình suy nghĩ. Bộ kia tư thế chiến đấu hoàn toàn không giống như là cuồng bạo người như thế, chỉ bằng sinh vật bản năng khu động. Ngược lại là những cái kia tương đối nhỏ biến dị quái điểu, thuần túy nhận thân thể bản năng khu động, trực tiếp vọt tới máy bay cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trần Trạch tính toán đợi ra khỏi cư xá, có cơ hội nhiều quan sát biến dị động vật, nhìn xem đến tột cùng là tiến hóa ra linh trí, vẫn là kia chim khổng lồ chỉ là một ngoại lệ. Chương 77, giết chết Trần Trạch, ta an bài cho ngươi máy bay trực thăng. 1/2, chương 77, giết chết Trần Trạch, ta an bài cho ngươi máy bay trực thăng. 1/2, đông đông đông, Triệu Cường cửa phòng bị dồn dập đánh. Cường ca, có tin tức trọng đại. Trần Đại Thiện nhân phát phúc lợi, thật nhiều người đều đi. Triệu Cường từ ngủ đông hình thức tỉnh lại, mạn mạn thôn thôn mở cửa phòng, chỉ gặp hai cái tiểu đệ giơ điện thoại không ngừng vung đẩy. Trong đó một tiểu đệ mang theo kính mắt, chính là trước đó bị Trần Trạch thôi miên qua cái kia gã đeo kính. Gã đeo kính tên là Lưu Thăng, trước đó là tên Tiêu Quan. Tận thế sau bất hạnh bị chuột chảo thương, lúc này mới đi đến Trần Trạch nơi đó cầu cứu. Mặc dù bị Trần Trạch thôi miên một phen, nhưng hắn vẫn là nhân họa đắc phúc, thu được một bình chất kháng sinh, cuối cùng nhất vẫn là chữa khỏi chảo thương. Phía sau dùng còn lại băng gạc cùng nước khử trùng cùng Triệu Cường giao dịch lúc, bị Triệu Cường thu làm thủ hạ. "Tiểu Lưu, như thế vội vàng sao động làm cái gì? Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên quấy rầy ta đi ngủ." Triệu Cường một mặt bực bội nói. Từ khi bị Trần Thái Cực hạ nghiền ép qua sau, Triệu Cường liền trở nên dị thường thích ngủ, luôn cảm giác thân thể mệt nhọc bất lực. Cho nên, tại không có hành động thời điểm, Triệu Cường đều sẽ lựa chọn một người trong phòng đi ngủ. "Là lớn tin tức a, Cường ca." Lưu Thăng kỳ thật còn mạnh hơn Triệu tốt nhất mấy tuổi, nhưng hô lên Cường ca đến không có chút nào bất luận cái gì không có ý tứ. Cái gì tin tức? Triệu Cường mơ mơ màng màng ở giữa nghe được Trần Đại Thiện Nhân, cũng là nguyên nhân này, hắn mới có thể bắt đầu mở cửa. Trần Đại Thiện Nhân, liền cái kia Trần Trạch, hắn ban bố một tin tức. Hắn nói chỉ cần chúng ta đem máy bay trực thăng hải cốt đem đến 1701 đi, liền cho chúng ta mì tôm. 200 kg đổi một túi mì tôm, làm nhiều có nhiều. Lưu Thăng không hổ là Tiêu Quan, đầy ngập nhiệt tình giới thiệu tin tức, liền phản phất chuyển máy bay trực thăng hải cốt là một chuyện rất dễ dàng. Một cái khác tiểu đệ là Triệu Cường tại hành hung hầu hướng nam thời điểm, bị tin phục đến mình tìm tới dựa vào là. Trong lòng cảm thấy Triệu Cường xem như một cây tận thế đuổi, tiểu đệ cũng là hung hăng biểu trung tâm. Chỉ cần lão đại để cho ta đi, ta lập tức liền đi. Nghe được Trần Trạch tin tức này, Triệu Cường bối rối lập tức tiêu tán rơi mất hơn phân nửa. Máy bay trực thăng hải cốt, 200 cân đổi một túi mì tôm. Khu khu, Cường ca, là 200 kg. Lưu Thăng nhắc nhở. Tại không có tình huống dị thường, hoặc là không có uy hiếp được Trần Trạch lúc, hắn vẫn là duy trì mình độc lập ý thức. Ba người chúng ta người, có thể chuyển bao nhiêu? Triệu Cường đánh giá một phen mình cùng Lưu Thăng, đều là chi thức hình nhân mới. Chỉ có một cái khác tiểu đệ nhìn tương đối khôi ngô, giống như là đại lực hình nhân mới. Ba người chúng ta người, duy nhất một lần chuyển cái 100 kg là có thể. Chỉ cần hai chuyến, liền có thể đổi lấy một túi mì tôm. Lưu Thăng tính toán một cái, một người một chuyến, 70 cân, cũng không tính rất khó khăn. Triệu Cường có chút do dự. Hắn hiện tại có đặc thù nguyên liệu nấu ăn, còn có từ Trần Trạch nơi đó có được mì tôm ban thưởng, cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Trần Trạch đem thông chi phát tại bảy bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa người biết đặc biệt nhiều. Người biết càng nhiều, cạnh tranh liền càng kịch liệt. Dù sao ngươi lấy thêm một khối, người khác liền thiếu đi một khối. Máy bay trực thăng hải cốt chính là vật tư, là lương thực, đây là mọi người đều biết chuyện. Trừ phi đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, Triệu Cường cũng không muốn ra ngoài cùng người đấu tranh. Đây cũng là tại sao hắn đã chịu Trần Thái như vậy lâu, cuối cùng nhất thật sự là không thể nhịn được nữa mới lựa chọn động thủ nguyên nhân. Tít tít tít, Triệu Cường điện thoại truyền đến một trận chuông điện thoại. Triệu Cường cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức đi vào gian phòng của mình, thuận tay còn đem cửa đóng bắt đầu. Lưu lại Lưu Thăng hai tiểu đệ ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Trong phòng, "Uy, là Hầu thị trưởng sao?" Triệu Cường đứng nghiêm, lúc nói chuyện có chút hướng về phía trước túi đầu, ngữ khí cũng cung kính dị thường. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đường trầm muộn trung niên thanh âm, "Là ta, lần trước ngươi nói cái kia Trần Trạch thế nào?" "Trần Trạch sao? Hắn hiện tại còn sống?" Triệu Cường sắc mặt có chút cứng ngắc nói, "Trần Trạch dính líu mưu hại công vụ nhân viên, hiện tại đã triệt để lên lệnh truy nã. Lần này tới điện thoại, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi nếu có thể đem Trần Trạch giết chết, hay là bắt lấy hắn, ta bên này có thể trực tiếp an bài máy bay trực thăng tới đón ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn đến căn cứ sao? Hiện tại chính là ngươi cơ hội tốt nhất." Đầu bên kia điện thoại thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nhưng nghe tại Triệu Cường trong đầu, tựa như là thả một viên bom. Nổ Triệu Cường đầu óc vang ngóng ngóng. Xử lý Trần Trạch, liền có thể trực tiếp bị mang về căn cứ. Rốt cuộc không cần gặp hiện tại như địa ngục giống như hành hạ. Triệu Cường giơ điện thoại tay đều có chút run rẩy, kích động không thôi mà hỏi, "Hầu thị trưởng, ngươi cái này nói đều là chăm chú sao? Chỉ cần ta xử lý Trần Trạch, ngươi liền phái máy bay trực thăng tới đón ta. Đương nhiên, ngươi trừ đi Trần Trạch, ngươi chính là chúng ta căn cứ công thần, tự nhiên sẽ có máy bay trực thăng tới đón ngươi về căn cứ." "Tốt, thay ta chuyển cáo căn cứ trưởng quan, ta Triệu Cường, muốn vì nhân dân trừ hại, muốn vì căn cứ trừ hại." Triệu Cường thanh âm có chút biến hình, nghe được có chút bén nhọn chói tai. Nhưng điện thoại bên kia trầm ổn như cũ nói ra, căn cứ hoang nên người đến. Hồi lâu, điện thoại đã treo hồi lâu, Triệu Cường lúc này mới bình phục lại, thầm nghĩ trong lòng, không được, ta một người căn bản chơi không lại Trần Trạch. Trần Trạch bản thân thực lực liền mạnh, còn dị thường hèn mọn, một mực không ra khỏi cửa, căn bản không có cơ hội diệt trừ hắn. Trừ phi thừa dịp lần này máy bay trực thăng hải cốt giao dịch lúc tiếp cận Trần Trạch, sau đó tùy thời ra tay. Nghĩ tới đây, Triệu Cường định tìm Lưu Thăng thương lượng một chút kế hoạch cụ thể. Trước mắt hắn có thể sử dụng người chỉ có Lưu Thăng cùng cái kia Khôi Ngô tiểu đệ. Khôi Ngô tiểu đệ đầu óc quá trục, không quá thích hợp thương lượng kế hoạch, cũng chỉ có Lưu Thăng coi như thông minh. Lưu Thăng hỗ trợ bày ra nhiều lần cướp bóc hành động, cũng coi là hắn ngự dụng quân sư. Lưu Thăng, ngươi qua đây, ta thương lượng với ngươi chút chuyện. Triệu Cường phất phất tay, ra hiệu Lưu Thăng tiến đến. Cường ca, chuyện gì, ngươi phân phó. Lưu Thăng ngồi quy quy củ củ, không có chút nào tại Triệu Cường nơi này tự cao tự đại. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng lần giao dịch này cơ hội, diệt trừ Trần Trạch, sau đó chiếm lấy hắn vật tư. Triệu Cường cũng không có ngốc đến đem hầu trấn chuyện chia sẻ cho Lưu Thăng, mà là lựa chọn bình thường nhất cướp đoạt vật liệu lấy cớ. Dù sao tận thế giết người, đại đa số vẫn là vì khắc trong tay người vật tư. Lý do này theo Triệu Cường, tuyệt không đột ngột. Cái gì? Diệt trừ Trần Trạch. Lưu Thăng nghe được Trần Trạch lời chữ mắt, đột nhiên trở nên có chút kích động. Đúng, diệt trừ Trần Trạch, Trần Trạch có thể xuất ra như thế nhiều vật tư đến giao dịch một đống sắt vụn, đây không phải là choáng váng sao? Triệu Cường đối Lưu Thăng biến hóa không có đa nghi, dù sao Trần Trạch cường đại trong lòng mọi người là không thể dung chuyện. Có thể nói như vậy, không ai khi nghe đến Trần Đại Thiện Nhân bốn chữ này còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nếu như không phải Hầu Trấn chính miệng hứa hẹn, hắn cũng sẽ không nghĩ tới muốn đi xử lý Trần Trạch. Trần Trạch đã choáng váng, kia chẳng phải mang ý nghĩa cơ hội của chúng ta sao? Triệu Cường một bên trấn an Lưu Thăng sợ hãi, một bên cẩn thận mô phỏng trợ giao dịch cảnh. Thời điểm nào động thủ, ba người bọn họ thế nào phân công, còn có xử lý Trần Trạch sau, chiến lợi phẩm vật tư nên thế nào phân phối. Triệu Cường miêu tả đến ba hoa trích trẻ, mảy may không có chú ý tới bên cạnh Lưu Thăng tiểu động tác. Lưu Thăng đưa tay nhét vào điện thoại trong túi, đưa điện thoại di động thanh âm điều đến thấp nhất, sau đó bấm cái thứ nhất người liên hệ. Một toa 1801. Trần Trạch hưởng thụ lấy thẩm nghiễn băng xoa bóp, thuận tay tiếp lên điện thoại. Uy. Chương 78, nghĩ hết biện pháp hôn biên chế Triệu Cường. 1/2, chương 78, nghĩ hết biện pháp hôn biên chế Triệu Cường. 1/2, ngươi nghe ta nói, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp cận Trần Trạch, ngươi ở phía trước mặt ngăn trở hắn ánh mắt, ta từ phía sau dùng dao nhỏ đánh lén, nhất định có thể đem hắn xử lý. Yên tâm chờ chúng ta xử lý Trần Trạch sau, vật tư hai người chúng ta chia đều. Trần Trạch nghe trong điện thoại di động truyền đến mưu đồ bí mật, chán hiện lên ba cái dấu hỏi. Nghe thanh âm này không giống như là đối điện thoại nói, càng giống là vụng trộm gọi điện thoại, đem người khác nói ghi chép đi qua. Thanh âm này, không phải liền là Triệu Cường cái kia tiểu bạch kiểm sao? Trần Trạch trở lại nhìn xem, hẳn là cái nào nhãn tuyến gọi điện thoại tới. Không tệ, có chút thông minh. Loại này ở trước mặt nghe lén người khác mưu đồ bí mật, đối phương còn hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, để Trần Trạch cảm giác rất thoải mái. Trước đó thôi miên hành động, không phí công khí lực. Một bên khác, Triệu Cường lôi kéo Lưu Thăng một cái tay, thâm tình chậm rãi nói, nếu như Lưu Minh không ngại, chúng ta còn có thể kết bái làm huynh đệ khác họ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đối mặt Triệu Cường khẩn cầu, Lưu Thăng đồng dạng cũng là cảm động nói, Cường ca, nhận được ngươi xem lên ta, tiểu đệ nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi quảng trường, chỉ cần chúng ta có thể gây nên Trần Trạch chú ý, liền nhất định có thể hoàn thành kế hoạch. Triệu Cường trong lòng thở dài một hơi, nắm chặt Lưu Thăng tay cũng để xuống. Hắn sợ Lưu Thăng bởi vì e ngại Trần Trạch mà cự tuyệt mình, vậy hắn vì kế hoạch giữ bí mật, đành phải nhẫn tâm xử lý Lưu Thăng. Vừa mới đem Lưu Thăng tay nắm chặt, cũng là vì tốt hơn chế phục Lưu Thăng. Chỉ cần hắn lộ ra một chút xíu không tình nguyện thân sắc, Triệu Cường liền sẽ trở tay kéo hắn lại, sau đó dùng mang theo người dao nhỏ cắt Lưu Thăng huyết hầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền kêu lên lớn mãnh, chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến quảng trường. Triệu Cường đứng dậy, đối Lưu Thăng phân phó một câu, sau đó xoay người đi làm chuẩn bị. Một mình bị lưu tại gian phòng Lưu Thăng, trên mặt giả cười tiêu tán không còn, lặng lẽ đem trong túi điện thoại móc ra. Chỉ gặp điện thoại đã cúp máy, còn có một tin tức bắn ra ngoài, làm không tệ. Người trước phối hợp Triệu Cường, phía sau ta tự có an bài. Người đến chính là đã biết được toàn bộ nội dung Trần Trạch. Trông thấy Trần Trạch khích lệ, lúc này Lưu Thăng trên mặt sán lạn như hoa. Đi ra cửa phòng sau, một mặt thật thà lớn mạnh trông thấy Lưu Thăng nụ cười trên mặt, nhỏ giọng nói, lão đại nói với ngươi gì, thế nào cười đến như thế vui vẻ. Lão đại nghĩ đến một bộ hoàn mỹ kế hoạch, đến lúc đó chúng ta lại có một bút vật tư doanh thu. Ngươi nói ta có thể không vui sao? Lưu Thăng một bên mặc vào tự chế trang phục phòng hộ, một bên hồi đáp. Ha ha, ta liền nói Trần Đại Thiện Nhân phát phúc lợi. Lớn manh đồng dạng chuẩn bị, đối với quân đồ, hắn không có chút nào hoảng. Dù sao hắn có là khí lực, có thể ăn cơm no là được. Cư xá, quảng trường. Gần mấy tháng mưa to, để cư xá quảng trường triệt để thành một cái cự đại ao nước. Trước kia còn có thể nhìn thấy một chút tu bổ chỉnh tề lục sắc lùng tây, hiện tại cũng chỉ còn lại một mảnh huyết sắc. Quảng trường chính giữa, đột ngột máy bay trực thăng hải cốt, còn có một bộ to lớn khung xương dựng đứng trên mặt đất. Nước này cũng quá sâu. Gặp, chúng ta cái gì công cụ đều không mang, thế nào đi chia cắt máy bay a? Huyết thủy dưới, có thể hay không ẩn giấu cái gì quỷ quái đồ vật? Lão đại, Trần Trạch nói tin được không? Khoảng cách Trần Trạch tuyên bố tin tức không đến nửa giờ, các tòa nhà dưới lầu đều tụ tập một số đám người. Có 2-3 người thành đội, cũng có 7-8 người, thậm chí mười mấy người thành giúp thành phái. So với lần trước nhảy dù vật tư lúc, đoàn nhỏ hỏa số lượng rõ ràng giảm xuống không ít. Hoặc chiếm đoạt, hoặc ứng đối nguy cơ, đoàn nhỏ hỏa từ đầu đến cuối không bằng lớn bang phái kháng phong hiểm năng lực mạnh. Mà trong đó lớn nhất lại còn là Trương Đông một đoàn người, trọn vẹn đạt đến 16 người quy mô. Lần trước ở đại sảnh, chính hắn phiến mình cái tắt chuyện, không chỉ có không để cho đám người xem thường hắn, ngược lại nhao nhao đều khâm phục. Xuất thân Hàn Vi không phải sỉ nhục, coi được giãn được mới là trợ phu. Phải biết, có thể tại Trần Trạch thủ hạ người còn sống sót, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông ca, gia hỏa đều mang đến, thời điểm nào bắt đầu hành động? Một cái tay phải quấn lấy băng vải, trên vai khiêng một cái màu đen bao tải nam tử, chậm rãi đi hướng Trương Đông. Nam tử này cũng là trước đó bị Trần Trạch thôi miên qua 14 người một trong, hiện tại cũng tìm nơi nương tựa tại Trương Đông thủ hạ. Vương Hạo, người đem đồ vật phát đi, nói cho bọn hắn, đây là ăn cơm gia hỏa, không cho phép làm mất rồi. Trương Đông ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua máy bay trực thăng phương hướng, không có biến hóa. Từ nơi sâu xa, nội tâm của hắn phảng phất tại kể ra, nơi đó có hắn trong cuộc đời lớn nhất kỳ ngộ. Vâng, Đông ca. Vương Hạo từ trong bao bố móc ra từng thanh búa, cái cưa còn có tay quay, cấp cho những tiểu đệ khác. Cái khác dưới lầu, hội tụ đoàn nhỏ hỏa, cũng tại cấp cho công cụ. Bọn hắn đều không đốc, dùng tay móc, chụp 10 năm cũng không có khả năng đem máy bay trực thăng chia tách khối tiếp theo linh kiện. Chỉ có dựa vào công cụ, mới có thể đem máy bay trực thăng đánh xuống một khối phế liệu, sau đó tốt đem đến Trần Trạch nơi đó đi. Triệu Cường ba người tích cực nhất, không biết từ nơi nào tìm tới một khối dầu diesel cái cưa. Lớn manh tướng dầu diesel rót vào cái cưa bên trong, sau đó mãnh liệt đem móc kéo động. Lộc lộc, lộc lộc. Dầu đi hơi gen cái cưa phát động thanh âm vang vọng hơn phân nửa cái quảng trường. Triệu Cường thấy mọi người ánh mắt nhìn lại, từ phía sau móc ra một cái loa, la lớn: "Các vị, ta cũng không che giấu, chính như mọi người thấy, ta chỗ này có một thanh dầu đi hơi gen cưa. Ta hy vọng mọi người có thể hảo hảo phân công hợp tác, ta đến phân cắt máy bay trực thăng Hải Quốc, các người đến vận chuyển. Đến lúc đó, các người đem trao đổi vật tư, lại phân ta một phần, mọi người nguyện ý không?" Trần Trạch đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được xuống mặt chuyển đến tiếng kèn. Cứ việc trước đó đã biết được Triệu Cường kế hoạch, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được thở dài, đáng tiếc đứa nhỏ này thông minh tài trí, vô dụng đối địa phương. Nếu như Triệu Cường cũng giống những người khác, đi gom một khối sắt lá xuống tới, lấy ra giao dịch. Vậy hắn ngay cả thấy mình một mặt tư cách đều không có. Chớ nói chi là đi đến trước mặt hắn đến hành thích mình. Chỉ có giống hắn như bây giờ, đầy đủ đột xuất, Trần Trạch nói không chừng hứng thú tới muốn gặp hắn một chút. Đối với giao dịch, Trần Trạch cũng sẽ không ngốc đến mình ra ngoài cầm mì tôn cùng bọn hắn mặt đối mặt tiến hành. Chớ nói chi là còn muốn bên trên cái cân đi xưng bọn hắn mang tới hải cốt trọng lượng. Nguy hiểm không nói, còn phiền phức. Tùy tiện tìm thôi miên qua người làm là được rồi. Cũng tỉ như người an ninh kia đội trưởng Mã Biển, không dùng thì phí. Trần Trạch nhìn xem dưới đáy tụ làm một đoàn cùng Triệu Cường có kẻ mặc cả đám người, khoe miệng cười khẽ, cảm thán nói, không dễ dàng à. Triệu Cường vì tiến biên chế thật sự là nghĩ hết biện pháp. Chương 79, thần bí đỏ thủy tinh. 1/2, chương 79, thần bí đỏ thủy tinh. 1/2, trên quảng trường. Triệu Cường đã cùng đám người đảm tốt chia. Không nhiều, liền một thành. Chỉ cần Triệu Cường đem không tốt cắt chém linh kiện chia cắt ra đến là được, sau đó chờ lấy mọi người tới chuyện. Không phải là không có người nghĩ tới đem Triệu Cường dầu đi hay đem cái cưa đoạt tới chiếm thành của mình. Nhưng hiện trường tăng thêm Triệu Cường một bọn người, hết thể có 9 cái đoàn hỏa. Số người nhiều nhất chính là Trương Đông, có 16 cái. Nhưng cái khác đoàn hỏa nhân số cũng không hề ít, 10 người trở lên liền có 2 cái. Tại mọi người lẫn nhau ngăn được dưới, vậy mà đạt thành một loại quỷ dị cân bằng. Không ai muốn cùng cái khác đoàn hỏa xuất hiện xung đột, như thế chỉ làm cho còn thừa đoàn hỏa lưu lại nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Huống hồ Triệu Cường muốn cũng không nhiều, liền một thành, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là tiếp cận Trần Trạch. Đám người nghĩ, cũng liền đáp ứng Triệu Cường điều kiện. Triệu Cường chui vào máy bay trực thăng khoang điều khiển bên trong, nhìn thoáng qua. Lờ cờ giờ sớm đã trống rỗng, bệ điều khiển bên trên cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nhưng chỉnh thể tới nói, cũng không có phân liệt khá lớn địa phương, cho nên cũng không tốt cắt chém, lớn mánh, trước tiên đem bình xăng bên trong dầu thả. Đứng ở một bên lưu thăng ra hiệu đạo, bình xăng khía cạnh tương đối cao, chính hắn với không tới. Ba người vây quanh máy bay trực thăng dạo qua một vòng. Còn lại đám người thì là lui về một tòa đại sảnh. Bên ngoài rơi xuống mưa máu, coi như không có lây nhiễm đặc tính, mưa kia trung khí ấm cũng rất thấp. Tại tận thế bên trong, một cái cảm bật khả năng liền sẽ muốn lấy mạng người ta. Trương Đông, hiện tại chưa cắt giá tiền đảm tốt, chúng ta có phải hay không nên nói chuyện thế nào phân phối vấn đề? Mười người đoàn hỏa bên trong một cái mập lão đại nói. Ở chỗ này, liền hắn cùng Trương Đông, cùng một cái khác đoàn hỏa thực lực mạnh nhất. Cái khác đoàn hỏa mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là không dám chen vào nói. Tận thế thế giới, thực lực vi tôn, tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta còn là thích Trần đại thiện nhân phong cách, nên hòa hợp. Trương Đông run run người bên trên mưa máu, từ tốn nói. Trương Đông rất rõ ràng mình gặp phải tình trạng. Nếu như qua với cường ngạnh, như vậy lão nhị cùng lão tam liền sẽ liên hợp lại, đánh hắn cái này lão đại. Nhưng nếu như hắn muốn lộ ra một tia nhát gan, liền thế không chỉ lão nhị lão tam, cái khác đoàn nhỏ hỏa không chừng đều sẽ nhào lên cắn một cái. Ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị, ba người chúng ta đoàn hỏa đều chiếm 2 thành trọng lượng, còn lại lưu cho những người khác. Vừa mới mở miệng mập lão đại trực tiếp đề nghị. Làm tam đại đoàn hỏa một trong lão đại, hắn đồng dạng không ngốc. Ăn một mình chính là đem những người khác vào chỗ chết đuổi, dạng này hậu quả sẽ chỉ hợp nhau tấn công. Kéo lên Trương Đông hai người, hắn liền có thể vững vàng đạt được bộ này máy bay trực thăng 1/5 trọng lượng. Một khung máy bay trực thăng không sai biệt lắm có nặng 10 tấn, loại bỏ cho Triệu Cường, vậy hắn tương đương với có thể đổi được 9 túi mì tôm. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Hơn nữa còn không cần phải nhắc tới đao tử đấu,
đơn thuần chuyển cái gạch mà thôi. Cái này hắn thấy, đơn giản chính là mạo kiếm. Trung quanh đoàn nhỏ hỏa nghe được mập lão đại cứ như vậy đem trọng lượng phân phối, cũng là nhao nhao trợn mắt nhìn. Không đợi bọn hắn phản đối, liền nghe đến Trương Đông trả lời, tốt, dạng này cũng xem là tốt. Nếu quả thật muốn đánh nhau, Trương Đông có thể sẽ thu hoạch được càng nhiều, nhưng tổn thất cũng biết càng nhiều. Còn không bằng dứt khoát cứ như vậy an bài. Trương Đông cùng mập lão đại quay đầu nhìn về phía cuối cùng nhất một người, một cái độc nhãn long lão đại. Ta cũng không thành vấn đề. Độc nhãn long lão đại thanh âm khàn khàn, trầm giọng nói. Nghe được ba cái lão đại đều thương lượng xong, mọi người chung quanh đem đã đến cổ họng nói lại nuốt trở vào. Còn như còn lại bốn thành thế nào phân, đoàn nhỏ hỏa cũng không giống như Trương Đông bọn hắn còn muốn giảm số. Nắm tay người nào lớn, ai đau càng lợi, đó chính là người đó. Mưa máu vẫn đang hạ. Triệu Cường ba người tại trên trực thăng đã bắt đầu cắt chém. Lớn mạnh mẽ người tại dùng lực cơ lấy đuôi phi cơ, nơi này là tốt nhất cơ. Lưu Thăng tại dùng chùy gõ lấy cabin cửa, một cái cabin cửa đã bị hắn phá hủy xuống tới. Triệu Cường ngồi tại trong buồng phi cơ, trong tay sở lấy cần điều khiển, đang tại tưởng tượng lấy sau này tiến vào căn cứ dáng vẻ. Không biết hắn có cơ hội hay không lái lên một lần máy bay. Phanh phanh, Lưu Thăng một cái búa gõ vào cabin cửa kết nối chỗ, một mảnh vụn không cẩn thận bay đến Triệu Cường trên đầu. Mà nó, ngươi có phải hay không muốn? Triệu Cường quay đầu đối Lưu Thăng mắng đi. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cabin dưới đáy có một đường màu đỏ sậm hình quang lóe ra. Lúc ấy máy bay trực thăng cùng chim khổng lồ lúc chiến đấu, bị chim khổng lồ kéo lấy rơi xuống. Toàn bộ máy bay trực thăng cabin đều hung hăng đặt ở chim khổng lồ trên thân. Mà Triệu Cường nhìn lại vị trí, chính là chim khổng lồ bị máy bay trực thăng cabin kẹp lại đầu vị trí. Mặc dù huyết nhục bị thử chiều gắm nuốt không còn, nhưng dài nhọn mỏ chim vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cái tia đạo màu đỏ sậm hình quang liền giấu ở chim khổng lồ trong sân sọ. Nếu như không phải Triệu Cường ngồi tại trong buồng phi cơ, còn quay đầu hướng Lưu Thăng nhìn lại, vừa lúc góc độ đặc thù, nếu không căn bản không phát hiện được cái này màu đỏ sậm hình quang. Triệu Cường nhìn thoáng qua bên ngoài hai người, lớn mạnh cùng Lưu Thăng còn tại riêng phần mình tháo dỡ lấy máy bay trực thăng. Theo sau, Triệu Cường móc ra một cây côn nhỏ, chậm rãi hướng dưới đáy tìm kiếm. Đợi đến côn nhỏ chống đỡ chim khổng lồ xương sọ, Triệu Cường nghiêng lấy thân thể, đưa tay nhấc cầu, đem chim khổng lồ xương sọ lật lên. Đây là, chỉ gặp một khối tản ra hào quang màu đỏ sậm hình toi thủy tinh, lặng lặng nằm tại chim khổng lồ hải cốt bên trên. Thủy tinh chỉ có hai chỉ lớn nhỏ, quang mang lúc sáng lúc tối, tựa như là đang hô hấp giống như. Sáng thời điểm, nó tựa như một cây que hình quang, ngầm thời điểm, quang mang nội liễm, tựa như một khối phổ thông đỏ thủy tinh. Đồ tốt. Triệu Cường trong lòng đột nhiên run lên. Mặc dù hắn không biết đây là cái gì đồ vật, nhưng từ hình dạng cùng màu sắc đến xem, còn có cái kia quỷ dị lúc sáng lúc tối quang mang, không một không đang nói lấy thứ này thưa thớt. Vật hiếm thì quý, chỉ cần thưa thớt đều là đồ tốt. Đang lo tìm không thấy lễ vật đưa cho hầu thị trưởng đâu. Triệu Cường lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ tặng lễ tầm quan trọng. Trước đó đi làm bịt từ thời điểm, hắn chính là dựa vào giới thiệu người tặng lễ, người tiến cử lúc này mới đem hắn giới thiệu cho Trần Thái bực này chất lượng tốt tài nguyên. Phía sau mặc dù phát hiện Trần Thái cách chơi có chút biến thái, nhưng không chịu nổi cho nhiều a. Dù sao tại hội sở cũng là bị ngàn người tra đạp, vậy còn không như chuyên tâm ứng phó một cái. Hiện tại thật sự là trời cũng giúp ta. Triệu Cường nhìn xem thủy tinh nhịn không được nói. Đợi đến hắn đi căn cứ, đem bảo vật này một hiến, đây chẳng phải là còn có thể hốt cái tiểu quan đương đương. Nghĩ tới đây, Triệu Cường túi người đem đỏ thủy tinh nhặt lên, dùng túi nhựa bao khóa tốt, sau đó bỏ vào trong túi. Triệu Cường, nhóm đầu tiên liền ta lấy trước đi. Một đường tiếng la từ cabin ngoại chuyển đến, Triệu Cường lập tức đứng dậy, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, trong tay còn theo bản năng vô vô có chút trong túi. Thấy là Trương Đông dẫn người tới, Triệu Cường thuận miệng ứng phó nói, chính ngươi để cho người chuyển, nhớ kỹ ta kia phần chia là được. Tốt. Trương Đông phất phất tay, đối tiểu đệ nói ra, nhanh, đem những này mang lên đi. Tiểu đệ nghe nói, nhao nhao tìm khối máy bay trực thăng hải cốt, gánh tại trên bay, hướng phía một tòa đi lên lầu. Chương 80, hoan nên ưu tú tốt nhân viên, Triệu Cường lên đài lĩnh thưởng. 1/2, chương 80, hoan nên ưu tú tốt nhân viên, Triệu Cường lên đài lĩnh thưởng. 1/2, Mã Viễn, ngươi đến 1701 nơi này đến. Trần Trạch ngồi tại cửa sổ sát đất trước, vừa cảm thụ thẩm nghiễn băng nuji, một bên phát cái tin tức. Nhìn thấy Trương Đông đám người đã chuẩn bị khiêng hàng lên lầu, Trần Trạch trực tiếp tìm tới Mã Viễn cái này công cụ người. Được rồi, chủ nhân, ta ngay tại một tòa dưới lầu, lập tức đến. Mã Viễn đang tại một đoàn hỏa bên trong đục nước béo cỏ, hắn lao đại đang cùng một cái khác đoàn nhỏ hỏa lao đại tiến hành mang chiến. Hai bên thực lực tương đương, đều chỉ là cầm đao đối, cũng không có chân chính động thủ. Mã Viễn nhìn thấy Trần Trạch mệnh lệnh sau, trực tiếp liền lựa chọn đơn hướng rút lui. Đối phương lao đại nhìn thấy bọn hắn bên này chạy một người, trong nháy mắt qua Trương bắt đầu, bọn hắn sợ, đánh cho ta. Các tiểu đệ nghe được cũng là nhao nhao xách trên đao trận. Hiện tại lập được công chờ phía sau phân máy bay hải cốt trọng lượng thời điểm, liền thế sẽ thêm bên trên một bậc. Đó cũng đều là lương thực a. Cỏ tờ mở, đánh liền đánh. Mã Viễn nguyên lão đại cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp hô một tiếng, xách đao khai chiến. Chỉ là hắn không có chú ý tới đoàn hỏa phía sau nhất, cũng là biết đánh nhau nhất Mã Viễn đã đi. Một tòa 1701, hành lang. Trần Trạch đã đứng ở ngoài cửa. Gặp Mã Viễn đã đến, Trần Trạch chỉ vào bên cạnh một cái cân chìm, mở miệng nói, chờ một chút ngươi đến phụ trách giao dịch, trước cái cân trọng lượng của bọn hắn, sau đó đem mì tôm phân cho bọn hắn. Trần Trạch lại đem trước cái kia túi du lịch móc ra, bên trong thình lình chứa một túi lại một túi mì tôm. Chủ nhân, ngươi gọi ta đến phân mì tôm, bạn nhất bọn hắn đến đoạt làm sao đây? Mã Viễn trong mắt cũng không có trông thấy đồ ăn vui sướng, mà là chăm chú suy nghĩ lên Trần Trạch giao cho hắn nhiệm vụ. Đoạt liên đoạt, vừa bạn gần nhất không có cái gì việc vui nhìn. Trần Trạch từ tốn nói. dám đoạt hắn vật tư, vậy hắn không ngại đến cái toàn bộ khu tiêu tiêu vui. Lại hoặc là trực tiếp làm cái lệnh treo giải thưởng, đến xem một trận chó căn chó cho hay. Ném điểm mì tôm có thể đùa hắn vui lên, vậy cũng xem như vật siêu trô giá trị. Mặc dù Trần Trạch ngữ khí bình thản, nhưng Mã Viễn vẫn là cảm nhận được trong lời nói sát khí, tranh thủ thời gian biểu một đợt trung tâm, nói: "Chủ nhân yên tâm, coi như ta chết đi, cũng sẽ không để người cướp đi ngươi mì tôm. Ngươi hảo hảo làm việc, làm xong, thưởng hai ngươi túi mì tôm." Trần Trạch tiện tay đem ba lô nhét vào Mã Viễn trước mặt, thuận tiện khích lệ một câu. Thôi miên qua người, Trần Trạch cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Nhưng liền xem như người máy, vậy cũng còn muốn nạp điện tích xúc năng lượng không phải. Cho hắn hai túi mì tôm, duy trì được cái này nghe lời tiểu đệ sinh mệnh, thuận tiện phía sau tùy thời sử dụng. Được rồi, ta ơn chủ nhân. Mã Viễn hướng phía Trần Trạch thật sâu bái, theo sau quay người đưa lưng về phía Trần Trạch, nhìn chòng chọc vào tầng 17 hành lang cửa vào. Nhìn xem Mã Viễn như thế hiểu chuyện, Trần Trạch yên tâm đi trở về trong phòng. Đạp đạp đạp, một trận lăng loạn tiếng bước chân vang lên, còn kèm theo mấy đạo thô trọng tiếng hơi thở. Hô hô hô, cái này tầng 17 thật sự là khó bỏ. Ta cái này đeo đều nhanh muốn đoạn mất. Còn không nhanh bỏ, lão đại vẫn chờ chúng ta trở về giao nộp đâu. Ta cái này trên lưng linh kiện, tối thiểu có 50 cân, thật muốn đi không được rồi. Nói nói, đám người trông thấy trong hành lang xử lấy một bóng người. Ai? Trong lòng mọi người nhảy một cái. Không thể nào. Các lão đại không đều là nói xong sao? Ai còn dám tại cái này mai phục mình những người này? Các vị, ta là Trần Đại Thiện nhân an bài đến tiến hành giao dịch. Các người đem máy bay trực thăng hải cốt đặt ở trên cái cân là được, phía sau liền giao cho ta an bài. Mã Viễn đứng nghiêm, không tiêu ngạo không tự tin nói. Đám người lúc này mới chú ý tới hành lang bên cạnh, chính đặt vào một tòa cỡ lớn cân chìm. Ngươi nói giao cho ngươi liền giao cho ngươi. Ai cho chúng ta đổi vật tư a? Đi ở phía trước một người nam tử chất vấn. Vật tư ngay ở chỗ này chờ ta tính toán xong sau, liền đem mì tôm phân cho các ngươi. Mã Viễn đem ba lô mở ra, lộ ra từng túi chỉnh tề mì tôm. Lúc này Mã Viễn tay đều là có chút run rẩy, trời mới biết những người này có thể hay không thừa cơ đoạt những vật tư này. Nếu như bị đoạt, đây chẳng phải là nói rõ mình rất vô dụng. An tĩnh trong hành lang, đột nhiên xuất hiện mấy đạo tiếng nuốt nước miếng. Đám người trông thấy như thế nhiều mì tôm, tiết hầu lăn một vòng, tuyến nước bọt điên cuồng bài tiết nước bọt. Trương ca, chúng ta muốn hay không? Trong đám người một tiểu đệ, vụ trộm đẩy một chút phía trước nhất người kia. Muốn. Phía trước nhất người kia theo bản năng nói. Mã Viễn nghe được trong lòng một lộ bộ, quả nhiên vẫn là muốn tới đoạt sao. Vội vàng đem ba lô hướng phía sau giấu đi. Muốn mẹ nó. Phía trước nhất người kia đột nhiên xoay người lại một cái, phất tay liền đánh. Ba. Một đường cái tát vang vọng cả lầu nói. Người tầm ở. Muốn chết, khắc kéo lên ta. Nói xong, người cầm đầu lại là một cước hướng tiểu đệ đã tới, chính đạp chúng tiểu đệ đầu gối. Tiểu đệ không có kịp phản ứng, một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất, trên vai linh kiện loảng xoảng một tiếng nện ở đầu góc bên trên. Máu tươi lập tức cốt cốt hướng phía bên ngoài chạy tới. Nam tử không có để ý tiểu đệ chết sống, vội vàng hướng phía Mã Viễn cười làm lành nói, thật có lỗi thật có lỗi, hủ dọa ngươi. Chúng ta Đông Ca đã sớm nói, tất cả đều nghe Trần Đại Thiện Nhân. Đã ngươi là Trần Đại Thiện Nhân phái tới cùng chúng ta giao dịch, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, nam tử quay người quát, xếp thành hàng, từng bước từ từ sẽ đến. Chính hắn thì đứng ở cân chìm trước mặt cái thứ nhất, đem trên vai linh kiện tháo xuống tới. 43.6 kg. Mã Viễn thẳng đến cân chìm biểu hiện trọng lượng, lúc này mới kịp phản ứng. Hảo hảo, ta lập tức cho các ngươi tính toán. Mã Viễn trên tay mở ra máy tính, nhưng trong lòng đang cảm thán nói, Trần Đại Thiện Nhân bốn chữ này năng lượng tựa hồ viễn siêu tưởng tượng của hắn a. Có Trương Đông một đoàn người làm tấm gương, giao dịch tiến hành rất nhanh. Chỉ cần Triệu Cường bên kia cắt đi, bên này công nhân bốc vác liền bắt đầu thay phiên công việc. Một khối lại một khối linh kiện bị đem đến 170 tầng một nói. Mã Viễn còn chi kỷ gọi đám người đem linh kiện xếp chỉnh tề, tựa ở tường một bên. 1801 phòng khách. Trần Trạch nhìn thoáng qua dưới lầu giám sát, đối Tâu Nghiên nói ra, chế tác súng ống cùng đạn chế tác khí vật liệu hẳn là đủ. Người trước đem hai bộ phận này bản vẽ giao cho ta. Tâu Nghiên đang tại phòng khách trên bàn trà, dựa bàn vẽ. Trên mặt bàn là tràn đầy một chồng bản vẽ. Nghe được Trần Trạch lời nói, Tâu Nghiên từ thật dày trong bản vẽ rút ra hai xếp nhỏ. Súng ống Trần Trạch chọn lựa đầu tiên chính là cái kia thanh trong truyền thuyết đệ dệt EAL. Uy lực lớn. Tên em hai. Liên hai điểm này. Còn như Tâu Nghiên nói tới tác dụng phụ, sau sức giật mạnh, Trần Trạch không chút nào dùng lo lắng. Mấy lần thường nhân tố chất thân thể, điểm này sau sức giật liền cùng chơi giống như. Đạn chế tác khí Trần Trạch lựa chọn là bán tự động nửa nhân tạo điều tiết đạn dây chuyển sản xuất. Căn cứ các loại súng đạn khác biệt kích thước, Trần Trạch có thể tiến hành điều tiết. Dạng này cũng không cần lặp lại làm ra. Cơ giới chi tâm trong lòng hơi động, đệ dệt EA lệ cùng đạn chế tác khí bản vẽ đã đi vào. Mặc dù dòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng thu nhận sử dụng bản vẽ cùng nguyên vật liệu, điểm ấy đều là không cần CD. Trần Trạch nhìn xem dòng nhắc nhở nguyên liệu khuyết thiếu lại nhìn một chút giám sát bên trong một chồng chồng chất máy bay trực thăng linh kiện, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thật nhiều thua lỗ Triệu Cường cái này ưu tú nhân viên. Chương 81, ta Triệu Cường nguyện phụ Trần Trạch vì mới cư xá chủ nhiệm. 1/2, chương 81, ta Triệu Cường nguyện phụ Trần Trạch vì mới cư xá chủ nhiệm. 1/2, Trần Trạch thuê đám người ngày thứ 3. Trên quảng trường máy bay trực thăng hải cốt đã còn thừa không có mấy, chỉ để lại một cái cabin cái bệ còn đặt ở chim khổng lồ hải cốt bên trên. Cái này cái bệ là ta cự hổ rút. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Vòng cũng nên đến phiên ta kỉnh xa rút. Đều chờ ồn nào, chúng ta Tạc Thiên rút tổng cộng tài trí đến 500 kg, cái này còn dư lại tất cả đều là chúng ta Tạc Thiên rút. Mấy cái đoàn nhỏ hỏa vây quanh Triệu Cường ba người nhao nhao hô.
Triệu Cường lựa chọn tiếng trầm đại phát tài, đang cùng Lưu Thăng dơ dầu đi hê gen cái cưa chia cắt máy bay trực thăng cái bệ. Lớn manh ở một bên bịn giá đỡ, để giá đỡ không còn như đi theo cái cưa run run. Liên tục hai ngày sách cưa chia cắt, để lớn đột nhiên bàn tay hổ khẩu đều đã vỡ ra. Giá đỡ ngồi đi theo cái cưa run run một lần, lớn đột nhiên khỏe miệng liền theo liệt một chút. Hồi lâu, lộng đắt hai tiếng, cái bệ bị chia làm một khối, trùng điệp ngã trên mặt đất. Triệu Cường đem sắc báo phế dầu đi hê gen cái cưa tiện tay ném một cái, thần sắc có chút kích động, thanh âm nước nở nói, khổ tâm người ngày không phụ. Ta Triệu Cường nhất định làm lớn làm mạnh. Nói xong, Triệu Cường dẫn Lưu Thăng cùng lớn mánh hai người, hướng phía một tòa đại sảnh đi đến. Quảng trường chỉ để lại còn tại tranh đoạt cuối cùng nhất hải cốt đám người. Một tòa 1701, hành lang. Mấy ngày nay Mã Viễn thật đúng là qua đủ nghiện. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, nói chính là lúc này Mã Viễn. 39 kg, tăng thêm lần trước 180 kg, lại giảm đi cho Triệu Cường một thành, cho người góp cái cả. Mã Viễn nhìn xem cân chìm bên trên số lượng, móc ra một cái vở, phát hỏa một chút, nói: đa tạ Mã ca, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta vất vả hỏng, còn tốt có ngươi chiếu cố. Một cái đoàn nhỏ hỏa lão đại, lúc này một mực cung kính xoay người nói cảm ơn. Tiểu đệ tại phía sau vuốt vuốt bà bay, trong lòng mắng, sống lại tất cả đều là ta đến làm, ngươi vất vả cái gì, vất vả lĩnh mì tôm sao? Không cần cảm ơn ta, ta phía trên này người liền tốt. Mã Viễn chỉ vào trần nhà nói: muốn, đa tạ Trần đại thiện nhân. Lão đại chỉ lên trời trần nhà bái một cái, sau đó cất một túi mì tôm rời đi. Mã Viễn nhìn xem hôm nay tích lũy nửa vách tường linh kiện, thấp giọng nói thầm, vẫn là Trần đại thiện nhân lợi hại. Đám người suốt ngày dọn tới linh kiện, một đêm liền làm vào trong nhà đi. Một tòa 1801, phòng khách. Trần Trạch đang ngồi ở trên ghế salon, thảnh thơi thưởng thức hồng trà, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, siêu cấp nhà xe nguyên vật liệu chuẩn bị xong chưa? Đinh, căn cứ túc chủ cung cấp hoàn chỉnh bản vẽ tính toán, tất cả vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, phải chăng tiến hành hợp thành chế tác? Chờ một chút, tạm không hợp thành. Mỗi lúc trời tối, Trần Trạch đám người đi về nghỉ thời điểm, hắn liền thừa cơ ra ngoài, đem hành lang bên trên máy bay trực thăng hải cốt hấp thu trống không. Còn như có thể hay không gây nên đám người tò mò phản ứng, Trần Trạch không thèm để ý chút nào. Lập tức đều phải rời, còn để ý những công cụ này người cảm thụ làm gì? Trần Trạch rời khỏi tâm thần, đưa mắt nhìn sang trong phòng khách soát lấy tống nghệ chủ nữ, hỏi: siêu cấp nhà xe đã có thể bắt đầu làm ra, các ngươi còn có hay không cái gì nghị sách đề nghị? Tuy nói hắn là hỏi chủ nữ, nhưng chủ yếu vẫn là muốn hỏi Tâu Nghiên, trước đó bản vẽ có hay không cái gì chỗ sơ suất? Chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Đây là Trần Trạch nhất quán lý niệm. Lại nói, Trần Trạch dự định để chúng nữ đến thay phiên lái xe, vậy bây giờ tự nhiên vẫn là cần tôn trọng một chút chúng nữ ý kiến. Còn như hắn làm cái gì? Đó là đương nhiên là tại xe phía sau hưởng thụ sinh sống. Nam nữ nhân, một người lái xe, kia còn không có bốn cái sao? Ta đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua, không có vấn đề, hiện hữu bản vẽ chính là phù hợp nhất mọi người yêu cầu dáng vẻ. Tâu Nghiên cũng là hiểu rõ Trần Trạch ý tứ, lập tức trả lời nói: phòng bếp ta cũng rất hài lòng, lại nói, có A Trạch ngươi tùy thời cung ứng vật tư, phòng bếp tủ lạnh cũng không cần quá lớn. Hứa Nhã cầm bốc lên một viên lột tốt da nho, thuần thục bỏ vào Trần Trạch miệng bên trong. Trạch ca, ngươi cho ta thiết kế phim hoạt hình gian phòng đơn giản chính là công chúa thành lũy, ta rất thích. Xe mới buổi chiều đầu tiên, ngươi nhất định phải tại phòng ta ngủ nha. Hạ Tiểu Du run rẩy một chút hai con thỏ, đối Trần Trạch có chút lúng liễu. Trải qua mỗi đêm cường độ cao khiêu vũ, hiện tại thân thể của nàng tố chất, tại chúng nữ bên trong cũng coi là số một số hai. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng nàng giấc ngủ. Trước đó làm liền đã rất khá. Phòng tập thể thao cùng phòng điều trị thiết bị cũng rất hoàn thiện. Thẩm Nghiễn Băng cùng Giang Nhược Lâm cũng là nhao nhao gật đầu. Tốt, vậy các ngươi hiện tại liền bắt đầu thu thập một chút đồ vật của mình. Ta chuẩn bị ngày mai liền mang các ngươi rời đi cư xá. Trần Trạch trực tiếp định ra rời đi ngày. Hiện tại Đông Hải thị thủy vị càng ngày càng cao, muộn một phần đi đều có thể gặp được gấp bội nguy hiểm. Tít tít tít, một đường tin tức truyền đến, chính là lầu dưới Mã Viễn. Chủ nhân, có cái gọi Triệu Cường muốn gặp ngươi, hắn dùng cưa máy chia cắt máy bay trực thăng hải cốt, xem như giúp đám người không ít việc. Lúc này Mã Viễn chính nhìn trước mắt một mặt cung kính Triệu Cường, tùy ý nói, tin tức ta đã truyền đạt cho Trần đại thiện nhân, có nguyện ý hay không gặp ngươi liền không nói được rồi. Cảm tạ Mã ca, cảm tạ Mã ca. Triệu Cường từ thiếp thân trong túi móc ra một cây rúm gió thuốc lá, đẩy tới. Đối mặt không có nguy hại Trần Trạch tình huống, Mã Viễn vẫn là duy trì nhân cách của mình. Gặp Triệu Cường vậy mà đưa tới một điếu thuốc lá, lúc này tay liền không nhịn được đưa ra ngoài. Ngươi đây là làm cái gì? Triệu Cường cũng nghiêm túc, lại từ trong túi móc ra một viên cái bật lửa, cho Mã Viễn đốt thuốc. Chỉ vì cảm tạ Mã ca, giúp ta ký sổ. Nguyên bản ta còn lo lắng những tặc nhân kia chuyện sau chơi xấu, không nguyện ý cho ta chia. May mắn mà có Mã ca ngươi, sớm đem bọn hắn vật tư cho ta ghi tạc chương mục. Triệu Cường trong ngực cất 5 túi mì tôm, đúng là hắn 3 ngày qua này được chia thù lao. Ta đây cũng là Trần đại thiện nhân phân phó. Trần đại thiện nhân nói cho ta, có người làm hiện thực, liền thế nhất định phải làm cho quần chúng biết rõ, không thể để cho hắn ăn thiệt thòi. Mã Viễn hít mạnh một ngụm thuốc lá, suýt nữa hắn đến. Tận thế đồng tiền mạnh là đồ ăn, mà thuốc lá thì là đồng tiền mạnh bên trong đồng tiền mạnh. Bây giờ cách mưa máu giáng lâm đi qua hơn 1 tháng, đã xuất hiện không ít tận thế tiêu hùng. Bọn hắn không thiếu cơ sở vật chất lương thực, liền thiếu thuốc lá cái này tinh thần lương thực. Tại trong cư xá, một ngày có thể đánh lên một điếu thuốc, cũng liền 3 cái kia đại đoàn hỏa lão đại mà thôi. Trần đại thiện nhân thật như thế nói. Triệu Cương sắc mặt vui mừng, kém chút liền muốn nhảy dựng lên. Hắn là thật không nghĩ tới Trần Trạch tư tưởng giác ngộ như thế cao. Nguyên bản hắn coi là Trần Trạch chính là một cái vận khí tốt một điểm, thực lực mạnh một điểm, tính cách cầu một điểm tiểu nhân. Bây giờ nghe Trần Trạch lời nói này, Triệu Cường đều có chút cảm động. Đáng tiếc, nếu không phải Hầu thị trưởng chỉ định muốn hắn xử lý Trần Trạch, hắn đều nguyện ý phụng Trần Trạch vì mới cư xá chủ nhiệm, mà không phải cái kia chỉ biết là hãm hại lừa gạt Ngô Tu Chân. Đích đích, Mã Viễn nhìn thoáng qua điện thoại tin tức, cấp tốc đem một nửa tàn thuốc bóc cắt, giấu vào trong túi, sau đó nói, "Trần đại thiện nhân nguyện ý gặp ngươi, ngươi ở chỗ này chờ một chút." Chương 82, cổ có kinh kha giết tận, hiện có Triệu Cường đâm trạch. 1/2, chương 82, cổ có kinh kha giết tận, hiện có Triệu Cường đâm trạch. 1/2, thật. Triệu Cường trong tay cái bật lửa đều không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Trần đại thiện nhân sẽ còn gạt ngươi sao? Mã Viễn cau mày, nhìn lướt qua Triệu Cường kia kích động bộ dáng, trầm giọng nói, "Không có, ta chỉ là muốn tự mình cảm tạ một phen Trần đại thiện nhân mà thôi." Triệu Cường xoay người đem cái bật lửa nhặt lên, lại xoay người sang chỗ khác, hướng Lưu Thăng cùng Lớn Mánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ở trên thang lầu lúc, Triệu Cường đem xử lý Trần Trạch kế hoạch cùng Lớn Mánh giảng. Không có cách, trải qua 3 ngày cường độ cao lao động, Triệu Cường tự thân đều eo chân đau nhức, càng đừng đề cập trước đó trong kế hoạch muốn ngăn chặn Trần Trạch Lưu Thăng. Hắn lo lắng Lưu Thăng một người không giải quyết được, lúc này mới lại phân phó Lớn Mạnh mẽ phiền. Dù sao nhiều cái người, từ đầu đến cuối sẽ còn nhiều một phần lực. Lưu Thăng nhìn xem Triệu Cường ánh mắt, khẽ gật đầu, bất động thanh sắc. Tin tức đã sớm thông qua điện thoại nói cho Trần Trạch, hắn nhận được mệnh lệnh chính là tại Triệu Cường sắp động thủ một khắc này, đâm lưng hắn. Đao nhỏ đã ở trong túi, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đâm phong. Mà đổi thành một bên Lớn Mạnh, trông thấy Triệu Cường ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái. Chớ nhìn hắn nhân cao mã đại, một thân cơ bắp, nhưng thật không phải cái gì loại người hung ác. Bằng không hắn cũng không có khả năng đi đầu quân một cái Triệu Cường. Hiện tại Triệu Cường muốn hắn đi ngăn chặn tiếng xấu truyền xa Trần đại thiện nhân, hắn từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Trước đó nhảy dù vật liệu thời điểm, hắn liền nhìn tận mắt Trần Trạch xuất thủ qua. Một thanh phi đao, thẳng tắp cắm vào một người trán bên trong. Đỏ trắng, một mạch chảy ra ngoài, kia tình cảnh, đơn giản kinh khủng. Còn có Trương Đông như vậy hung ác một người, hiện tại cũng hồn thành cư xá thế lực lớn nhất lão đại, đây còn không phải là tại Trần Trạch trước mặt tự mình tắt mình cái tát. Hết lần này tới lần khác trong khu cư xá không có một cái nào nói Trương Đông nhút nhát, đều nói Trương Đông kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Còn có xa không nói, liền nói lúc này đứng ở trước mặt hắn Mã Viễn. Mấy ngày nay trong tay hắn một mực cầm một ba lô mì tôm, cũng không gặp ai dám lên đến đoạn. Kia là không muốn đoạn sao? Cảm thấy mì tôm không tâm sao? Không, kia là tất cả mọi người sợ hãi Trần Trạch, sợ hãi tử vong. Hiện tại, Triệu Cường thế mà để hắn trực diện như thế một cái người khủng bố, Lớn Mạnh mẽ thời gian cảm giác đến chân có chút như nhũ ra. Triệu Cường không có chú ý tới Lớn đột nhiên dị dạng, mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào 1701 đại môn. Lại cạch, chốt cửa ứng thanh nhất chuyển. Đến rồi. Triệu Cường thần sắc siết chặt, hít một hơi thật sâu. Triệu Cường đúng không? Ta nhớ được ngươi. Trần Trạch chậm rãi mở cửa ra, đi ra, tùy ý hỏi một câu. Đúng, không nghĩ tới Trần ca còn nhớ rõ ta. Triệu Cường hướng phía Trần Trạch đi hai bước, một mặt thần sắc kích động không giống như là trang. Không tệ, ngươi lần này giúp mọi người chia cắt máy bay trực thăng làm tốt lắm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng phải hao phí một tuần lễ, hiện tại không nghĩ tới 3 ngày liền làm xong. Trần Trạch phủi tay, tán dương. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Trần Trạch hướng phía Mã Viễn ra hiệu một chút, Mã Viễn lập tức hiểu rõ ra, đem một túi mì tôm đẩy tới. Trần Trạch không phải không biết Triệu Cường đánh lấy cái gì chủ ý, nhưng lúc này hắn liền muốn nhìn xem Triệu Cường như thế nào đem tuần vui này diễn tiếp. Một số thời khắc, nhìn một người tràn ngập hy vọng dáng vẻ, xa so với nhìn một người tràn ngập dáng vẻ tuyệt vọng, càng khiến người ta tâm tình vui vẻ. Cũng tỉ như hiện tại Triệu Cường, rõ ràng trong lòng kích động ghê gớm, trên mặt còn làm ra một bộ một mực cung kính bộ dáng. Vẻ mặt như thế, liền xa so với Trần Trạch một đao chém vào trên cổ hắn, nhìn hắn che lấy cổ sợ hãi dáng vẻ tuyệt vọng thú vị. Cũng không biết có phải hay không tận thế nguyên nhân, Trần Trạch cảm thấy mình tâm lý càng ngày càng biến thái. Ta sẽ không phải trở thành một cái từ đầu đến đuôi trùm phản diện a. Trần Trạch trong lòng đột nhiên toát ra một cái quỷ dị suy nghĩ. Lập tức Trần Trạch lắc đầu. Hắn nhưng là được người xưng làm Trần đại thiện nhân người tốt đâu. Ta muốn mì tôm, nhưng ta càng muốn cùng Trần ca ngươi nắm chắc tay. Người cao thượng phẩm đức, tại lần này tận thế bên trong, giống như mặt trời đồng dạng lấp lánh. Ngươi nhiều lần vì cư xá cống hiến, những ân tình này, chúng ta đời này cũng còn không hết. Chúng ta Triệu Lưu Manh ba huynh đệ, đối ngươi kính ngưỡng thao thao bất tuyệt. Nói, Triệu Cường quay đầu lại nhìn thoáng qua Lớn Manh cùng Lưu Thăng, hô, các ngươi không phải cũng đối Trần đại thiện nhân cảm nghiệm bạn phần sao? Hiện tại hắn ngay tại trước mặt, các ngươi mau tới đây bái ngay. Trần Trạch hai tay vây quanh, tựa như là đang nhìn sân khấu kịch. Đừng nói, Triệu Cường tiểu tử này, lời kịch bản lĩnh nhất lưu. Cái này một mép khẳng định không ít lượt qua. A a, ta xác thực rất kính nể Trần Trạch, không, Trần ca. Lớn Bông có chút cả lăm, từng bước hướng phía Trần Trạch đi tới. Trong bất chi bất giác, trán của hắn đều đã toát ra mồ hôi. Một bên khác Lưu Thăng ngược lại là dứt khoát, trực tiếp đi tới Triệu Cường phía sau, chắp tay quỳ gối, đa tạ Trần đại thiện nhân ân cứu mạng. Triệu Cường nhìn xem Lớn Mánh kia bất tranh khí dáng vẻ, trong lòng gấp gáp và phần, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải nói ra, mấy ngày nay cắt chém hải cốt, Lớn Mánh xuất lực nhiều nhất, hơi mệt chút lấy. Không có việc gì, mệt nhọc liền nghỉ ngơi nhiều, hôm nay qua sau, liền sẽ không lại mệt mỏi. Trần Trạch lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đáng tiếc Triệu Cường lúc này hoàn toàn đắm chìm trong kế hoạch của mình bên trong, căn bản không có chú ý tới Trần Trạch ngữ khí. Gặp Lớn Mánh cuối cùng đi đến bên cạnh mình, Triệu Cường đột nhiên ngay cả hò ba tiếng. Khu khu cụ. Đây là bọn hắn ước định động thủ tín hiệu. Lớn Bông có chút trì độn, nghe được tiếng ho khan trước tiên chưa kịp phản ứng, còn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mà Lưu Thăng sớm đã rút đao ra khỏi vỏ, xoẹt một tiếng, đột nhiên đâm về Triệu Cường sau tâm.
A!
Triệu Cường cảm giác phía sau đau đớn một hồi, lên tiếng gào thét một câu. Lưu Thăng gặp Triệu Cường không chết, đem đao lại rút ra, lại là một đao hướng phía sau tâm đâm tới. Lúc này Lớn Mãnh cũng phản ứng lại, gặp Lưu Thăng thọc nhà mình lao đại một đao, muốn đi lên kéo ra. Nghỉ ngơi đi thôi. Trần Trạch hét lớn một tiếng, một cước hướng phía Lớn Mãnh đầu đá vào. Một cái đen xì đầu, bị Trần Trạch giống đá dưa hấu, một cước đá bể ra. Nổ tung huyết dịch khét quay đầu nhìn Triệu Cường một mặt.
Ngươi tại sao muốn giết ta?
Triệu Cường một mặt không thể tin nhìn xem Lưu Thăng, đứt quãng hỏi. Lưu Thăng đem đao tại Triệu Cường trong thịt xoay tròn một vòng lại một vòng, thản nhiên nói, ta vẫn luôn là Trần Đại Thiện Nhân bên này người. Nghe đến đó, Triệu Cường con mắt chừng đến so châu còn lớn hơn. Ngươi vẫn luôn là Trần Trạch người. Vậy mình những ngày này mưu đồ, tính cái gì? Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú định không có chút nào phần thắng sao? Hắn không cam tâm, mình vì sống sót, cái gì đều làm. Giết Trần Thái, ăn hắn thịt. Chẳng lẽ cái này tận thế thật sự dung không được hắn một cái Triệu Cường sao? Triệu Cường cảm giác buồng tim của mình một trận quặn đau, không chỉ là vật lý bên trên đau nhức, càng là trên tinh thần đau nhức. Đột nhiên, Triệu Cường nghĩ đến cái kia để hắn đi hướng vực sâu điện thoại. Căn cứ, Hầu Trấn, còn có Trần Trạch lệnh truy nã. Nghĩ tới đây, Triệu Cường đột nhiên hướng phía Trần Trạch khỏe miệng cười nói, huyết dịch thuận khỏe miệng phun ra ngoài cũng không thèm để ý, "Trần Trạch, ngươi cho rằng trên đời này liền không ai trị được ngươi sao? Hầu Trấn đã đem ngươi treo tiến quan phương lệnh truy nã, ha ha, ngươi chạy không thoát." Nói xong, Triệu Cường biết hầu bay bọn, một ngụm máu đen hướng phía Trần Trạch phun đi. Trần Trạch phất tay chặn lại, chỉ gặp Triệu Cường đã sai lệch đầu, tắt thở. Chương 83, tạm biệt các huynh đệ, hôm nay ta liền muốn đi xa. 1/2, chương 83, tạm biệt các huynh đệ, hôm nay ta liền muốn đi xa. 1/2, nơi này dọn dẹp một chút, sau đó các ngươi riêng phần mình trở về đi. Trần Trạch đưa tay vung lên, một đường vết máu vẩy vào trên mặt đất. Còn như Triệu Cường trong ngực kia mấy túi mì ăn liền, Trần Trạch căn bản khinh thường với đi lấy, vậy sẽ chỉ ô uế tay của hắn. Nhưng nghe đến Trần Trạch phân phó, Mã Viễn cùng Lưu Thăng liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cùng hỉ. Trần Trạch khinh thường mì tôm, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản nhưng so sánh thiên hạ chân tu. Đúng rồi chủ nhân, Triệu Cường trên thân còn có một vật, ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Lưu Thăng đang muốn kéo đi Triệu Cường thi thể lúc, đột nhiên mở miệng nói, cái gì đồ vật? Trần Trạch trở về phòng bước chân dừng lại, quay người hỏi. Hắn cũng không tin Lưu Thăng dám cầm đồng dạng đồ vật đến lừa gạt hắn. Một khối biết phát sáng thủy tinh. Lưu Thăng một bên nói, một bên đưa tay luồn vào Triệu Cường trong quần áo, lục lọi một trận, cuối cùng đem một khối hình toi màu đỏ thủy tinh móc ra, giải thích nói, tối hôm qua ta đi tiểu đêm lúc, phát hiện Triệu Cường cửa gian phòng khe hở lộ ra lúc thì đỏ ánh sáng. Tiếp lấy ta lặng lẽ đi tới, từ lỗ chìa khóa nhìn lại, trông thấy Triệu Cường hai tay giơ cái đồ chơi này, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Sáng nay lúc ra cửa, ta lại chú ý tới hắn luôn luôn thỉnh thoảng hướng ngực che đi, liền liên tưởng đến hắn khả năng đem khối này thủy tinh đặt ở trên thân. Trần Trạch không có trước tiên tiếp nhận thủy tinh, mà là hơi từ nay về sau lui một bước quan sát. Thủy tinh cũng lớn, cũng liền so một khối cao su hơi lớn một điểm. Hồng quang lóe sáng rất có tiết tấu, lúc sáng lúc tối khoảng cách thời gian hoàn toàn giống nhau. Ngươi biết thứ này hắn từ nơi nào có được sao? Trần Trạch đối Lưu Thăng hỏi. Không biết, mấy ngày nay ta một mực đi theo Triệu Cường, trên cơ bản không hề rời đi qua ánh mắt. Lưu Thăng sờ lên đầu, tiếp tục cố gắng hồi ức nói, Triệu Cường nhà, quảng trường, còn có chính là chủ nhân ngươi nơi này, trên cơ bản liền cái này ba cái địa phương. Nếu như nhất định phải tuyển cái địa phương, ta cảm thấy có thể là tại trong máy bay trực thăng nhận được. Lưu Thăng có chút không xác định phán đoán. Ngươi ném qua đến cho ta. Lưu Thăng nghe nói, nhẹ nhàng đem đỏ thủy tinh ném cho Trần Trạch. Trần Trạch tiếp nhận, lặng lẽ vận dụng lên cơ giới chi tâm dòng. Cơ giới chi tâm dòng có chỗ tốt, đó chính là tại thu nhận sử dụng nguyên vật liệu thời điểm, sẽ đem hắn cơ sở nhất thành phần hiện ra. Dạng này thử một lần, hắn chẳng phải có thể phân biệt ra khối này biết phát sáng thủy tinh là cái gì đồ vật sao? Đinh, phát hiện nguồn năng lượng thủy tinh, nguyên liệu vì máy móc cùng sinh mệnh nguồn năng lượng phân tử, phải chăng tiến hành thu nhận sử dụng vì nguyên vật liệu? Nguồn năng lượng thủy tinh? Không. Trần Trạch còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nhưng từ tên nhìn lại, hẳn không phải là cái gì có hại đồ vật. Mặc dù Trần Trạch tạm thời nghe không hiểu cái này nguồn năng lượng phân tử là ý gì, nhưng dù sao có thể coi như sinh mệnh nguồn năng lượng, vậy ít nhất liền không nên đối với sinh mạng có hại mới đúng chứ. Tốt, vậy cũng là ngươi dựng lên một công. Trần Trạch nói, làm bộ từ phía sau ba lô móc ra một bình nước khoáng, ném cho Lưu Thăng. Mặc dù là bị thôi miên qua công cụ người, Trần Trạch vẫn là thích làm được có công tức thưởng. Từng có. Rất là được. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ nhân. Nhìn xem một bình 500ml nông phu sơ tuyển, Lưu Thăng trong mắt lại chảy ra nước mắt. Thanh tịnh nước, vẫn là có thể trực tiếp uống nước. Bao lâu chưa từng nhìn thấy a. Bình này nước, nếu như hắn nguyện ý xuất ra đi trao đổi, lập tức hắn liền có thể làm một lần một đêm làm 7 lần. Một bên Mã Viễn nhìn xem Trần Trạch ban thưởng, trong mắt cũng là tràn đầy khát vọng, còn có một tia ghen ghét. Thật đáng chết ta. Thế nào không phải ta phát hiện ra trước đâu? Rõ ràng trước đó Triệu Cường móc thuốc lá lúc, cũng từng có che ngược động tác. Ta thế nào liền làm mà không thấy đâu? Trần Trạch không có để ý hai cái này công cụ người ý nghĩ, trực tiếp cầm đỏ thủy tinh, hướng phía trong phòng đi đến. Còn lại, Mã Viễn cùng Lưu Thăng sẽ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Một tòa 1801, phòng khách. Ngươi gặp qua cái này thủy tinh sao? Trần Trạch trực tiếp đem đỏ thủy tinh đưa cho Tâu Nghiên quan sát. Nếu như là trên trực thăng, kia Tâu Nghiên khẳng định biết rõ. Không, không có, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp thủy tinh. Tâu Nghiên cầm trong tay, cẩn thận vuốt vuốt. Còn lại chúng nữ cũng dành trước sợ sau cầm đỏ thủy tinh nhìn tới nhìn lui. Trần Trạch thật không hiểu rõ, tại sao nữ nhân chú ý điểm
lại là đỏ thủy tinh nhan giá trị. Trần Trạch cũng không có để ý chúng nữ say mê, trực tiếp hỏi, các ngươi đổ vật thu thập xong sao? Đêm nay lại tại trong gian phòng này vượt qua cuối cùng nhất một đêm, ngày mai chúng ta an vị xe rời đi. Trần Trạch nhìn xem trong phòng tràn đầy xa hoa đồ dùng trong nhà trang trí, trong lòng có chút tê dần. Còn không có hưởng thụ đủ đâu, liền muốn vượt qua lang thang sinh sống sao? Mặc dù siêu cấp nhà xe bên trên trang trí không thể so với phòng này chênh lệch, nhưng cái này dù sao cũng là Trần Trạch cái thứ nhất điểm dừng chân. Chuẩn bị xong, chúng ta đều chuẩn bị xong, không có cái gì đồ vật dễ thu dọn. Đúng vậy a, chờ thêm xe, a Trạch ngươi sẽ còn chuẩn bị cho chúng ta mới vật phẩm đúng không? Hứa Nhã Cầm nhớ tới mỗi đêm trên giường ướt nhẹp, Trần Trạch đều trực tiếp móc ra một giường giường mới đơn tình cảnh, sắc mặt có chút đỏ bừng mà hỏi. Ta nói, đi theo ta, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vật tư không đủ dùng. Trần Trạch nói, trực tiếp từ tùy thân trong siêu thị móc ra 5 bộ khôi hài quần áo, cười hát hát nói, đêm nay chỉ đèn bao no. Đêm nay cư xá so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Trừ ra Trần Trạch căn này đầy vườn sắc xuân phòng, đại gia hỏa cũng giống là vượt qua năm. Trương Đông đoàn hỏa chỗ ở Trương Đông dùng chiếc tồn nước máy, nấu một nồi lớn mì tôm. Đến, ba ngày này vất vả mọi người. Trương Đông bưng nồi, các tiểu đệ bưng lấy bát. Trương Đông vừa đi, một bên cho tiểu đệ múc bên trên một muôi hỏa với hổ rán nồng canh. Vì đỉnh no bụng, cũng vì thuận tiện phân phối, Trương Đông cố ý đem mặt nấu đến mềm nát chút. Cảm tạ Đông ca. Tạ ơn Đông ca. Các tiểu đệ từng cái đáp lại. Trương Đông tán một vòng, cuối cùng nhất ngồi tại chủ vị, nói ra, chúng ta còn hẳn là tạ một người. Tạ ai? Một tiểu đệ đem chôn ở trong chén đầu nâng lên hỏi. Còn phải cảm tạ Trần Đại Thiện Nhân. Cái khác đoàn hỏa. Bọn hắn mặc dù không giống như là Trương Đông hào phóng như vậy, đem mì ăn liền chia đều xuống dưới, nhưng mỗi cái tiểu đệ vẫn là cắt được một điểm sâu mệnh lương thực. Thơm quá. Cái này mì tôm, vẫn là đến âm, làm ăn thật nhẹ người. Ngươi không ăn cho ta. Mà nó, ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại còn muốn cướp ta bánh mì, có phải hay không muốn chết? Đến a. Mặt trời mọc phương đông, chân trời hơi sáng. Sáng sớm ngoại trừ mưa máu mưa như chút nước bên ngoài, còn có một tầng sương máu dày đặc, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Đông Hải thị tràn đầy yên tĩnh. Một tòa cửa đại sảnh. Lúc này đã đứng đầy 6 bóng người. Chính là Trần Trạch còn có Hứa Nhã Cầm nam nữ. Tối hôm qua Trần Trạch nói quyết chiến đến Hừng Đông cũng không có áp dụng, mà là để chúng nữ an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành. Dù sao ngày thứ 2 muốn ra cửa, Trần Trạch hy vọng vô luận mình cũng tốt, chúng nữ cũng tốt, đều muốn bảo trì một cái trạng thái tốt nhất. Trần Trạch đảo mắt cư xá một vòng, trong lòng có chút cảm khái, tạm biệt các huynh đệ, hôm nay ta liền muốn đi xa. Theo sau hắn đi xuống đại sảnh bậc thang, đối một khối đất trống, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, sử dụng cơ giới chi tâm dòng, hợp thành siêu cấp nhà xe.